ta hay là chết tính toán. Tiêu Hàn thống khổ nói. Theo nữ đế võ chiếu hành động, nhân loại cương vực càng ngày càng loạn. Không chỉ có bên trên môn phái loạn, liền ngay cả phía dưới thế tục giới quốc gia cũng đi theo loạn, nước cùng quốc gia ở giữa khai chiến, các loại dã tâm nhân sĩ thừa vị, dẫn đến dân không thể sinh sống, sinh linh đổ thán. Đúng lúc này, để Lâm Bắc Phàm phát hiện một vị đặc thù nhân vật chính. Tính danh, A Sán. Tuổi tác, 20 tuổi. Thân phận, tên ăn mày. Thực lực, không. Thể chất, quang minh thần thể, chưa giác tỉnh, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực tu luyện. Thiên phú, lừa dối. Lại là có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực quang minh thần thể, cái này thể chất có chút ý tứ. Cho hắn một cái gì kim thủ chỉ tốt đâu. Lâm Bác Phàm cười ha ha, đưa ánh mắt tập trung tại vị kia tân nhân vật chính bên trên. Lúc này, đầm nước nước một tòa thành thị bên trong, một đám tên ăn mày vừa ăn xin xong, trở lại một cái lều cỏ bên trong nghỉ ngơi. Thời gian này thật sự là càng ngày càng không dễ lan lộn, cả ngày rối loạn, khắp nơi trưng binh đánh trận. Nếu như không phải ta chân gãy, sợ rằng sẽ bị trộm tới tham gia quân ngũ, làm sao chết cũng không biết. Hắc hắc. Đúng vậy, a loạn thế tiến đến, tất cả mọi người nghèo, tên ăn mày biến nhiều, chúng ta thời gian càng ngày càng không dễ chịu. Hôm qua Vương Nhị Ma Tử cùng mới tới tên ăn mày vì tranh địa bàn treo lên đến, cuối cùng hai người đều chết. Thi thể đặt tại nơi đó đều thối, không ai thu thập. Cũng liền ta cùng Vương Nhị Ma Tử có chút giao tình, không đành lòng xem bọn hắn bạo thi hoang dã, thế là liền đem hai người bọn họ chôn. Tại loạn thế bên trong, mạng như cỏ rác. Đừng nói những thứ này nặng nề chủ đề, nói ấn mở tâm sự tình, hôm nay ta phải một cái đùi gà, ha ha. Một đám tên ăn mày, cũng chỉ có thể tại loạn thế ở trong khổ bên trong làm vui. Bởi vì ai cũng không biết, còn có hay không ngày mai. Giống bọn hắn những thứ này không cha không mẹ không người thương tên ăn mày, là trong xã hội tầng dưới chốt, làm sao chết cũng không biết, có thể sống một ngày là một ngày. Tại cái này nhóm tên ăn mày bên trong, có một ánh mắt có thần, nhưng là thân thể gầy yếu thanh niên. Hắn cùng cái khác tên ăn mày phi thường khác biệt, cái khác tên ăn mày đều mang theo cho tàn chi khí, rõ ràng đã đối với thế giới chết lặng. Nhưng là hắn khác biệt, cả người nhìn lên đến phi thường tinh thần, như là mặt trời mới mọc. Dù cho người mặc quần áo rách nát, cũng không che giấu được hắn tinh khí thần, giống ánh nắng sáng lạ. Cho nên, tất cả mọi người gọi hắn A Sán. Lúc này, hắn đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, ngày qua ngày ăn xin, ăn được ngừng lại không có bữa sau, khi nào mới đến đầu. Loạn thế tiến đến, chúng ta thời gian càng khó. Lại không liều một cái chúng ta liền muốn chết đói. Cho nên chúng ta nhất định phải tỉnh lại bắt đầu, chúng ta có thể làm một loại sự nghiệp. Đám ăn mày nghe, cười ha ha bắt đầu. A Sán ngươi quá lý tưởng, chúng ta liền là một đám không có bản lãnh tên ăn mày, không ăn xin còn có thể làm cái gì. Chúng ta cũng không phải tu sĩ, có thể thượng thiên xuống đất không gì không làm được. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đi làm lính đánh trận? Thật sự là nói đùa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cùng đi chịu chết, ta tình nguyện chậm rãi chờ chết, chí ít sống được dễ chịu chút. Ngươi nhìn ta đều già, tay chân đều không lưu loát, lại qua mấy năm liền có thể xuống mổ, cái khác dày vò. A Sán A, an phận làm cái tên ăn mày A. Nhưng là, A Sán ánh mắt vẫn như cũ kiên định, giang hai tay ra lớn tiếng tuyên bố, người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta mặc dù đều là tên ăn mày, nhưng cũng muốn làm không giống nhau tên ăn mày, tất cả mọi người đi theo ta đi. Đám người lại một lần cười ha ha, chế rêu hắn chủ nghĩa lý tưởng, chế rêu hắn không biết lượng sức. Chúng ta liền là một đám tên ăn mày, muốn ước mơ gì. Người đem chúng ta so sánh cá ướp muối, đều vũ nhục cá ướp muối. Lúc này một cái lao khất cái ồn ào, không ăn xin, chúng ta ăn cái gì uống gì, chẳng lẽ ngươi nuôi ta à? Tốt, ta nuôi dưỡng ngươi. A Sán ánh mắt kiên định. Vị kia lao khất cái. Lao khất cái tức giận nói, Lan. Ta có tay có chân không cần ngươi đến nuôi, miễn cho bị người khác hiểu lầm ta là bán. Ta mặc dù là một cái tên ăn mày, đó cũng là một cái giữ mình trong sạch tên ăn mày. Cuối cùng A Sán nói tốt khuyên bảo, nhưng là không có ai để ý. Tất cả mọi người là tên ăn mày. Ai không hiểu ai, đi theo tên ăn mày lăn lộn có thể có cái gì hy vọng. Có cái kia thời gian cùng tinh lực, ra ngoài nhiều lấy một bát cơm không tâm sao. Ta sau đó, nhất định phải ra đầu người. A Sán năm năm đấm, hắn là thật không muốn lại qua dạng này thời gian. Đúng lúc này, trong lòng của hắn vang lên một thanh âm. A Sán, ngươi tiếng hô ta đã nghe thấy. Muốn ra đầu người không khó, chỉ cần thờ phụng ta chủ, trở thành ta chủ thần sứ, vì ta chủ sự tình liền có thể làm được. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không đầu nhập ta chủ ôm ấp, truyền bá ta chủ vinh quang? Thanh âm phảng phất đến từ trời xanh, tràn đầy thiên địa uy nghiêm. Là ai? A Sán kinh hãi. lại phát hiện chung quanh tên ăn mày đều tất cả bận bịu tất cả, hồn nhiên không có nghe được cái thanh âm kia, lập tức trong lòng sinh nghi điểm. Tỉnh táo lại cẩn thận hồi tưởng, phát hiện thanh âm này lại là từ trong đáy lòng xuất hiện. Nhất thời làm hắn hàn ý bên trên bốc lên, coi là gặp được quỷ. Cả đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta cũng làm tên ăn mày người, không có gì cả, còn sợ quỷ. A Sán tâm lý bản thân an ủi, vậy mà dần dần bình tĩnh trở lại. Xem như trong lúc lơ đãng đi ra đại bằng bên ngoài, nhỏ giọng nói, ngươi là ai? Ngươi chủ nhân là ai? Muốn đối với ta làm cái gì? Lâm Bác Phàm âm thầm gật đầu, cái này nhân vật chính không sai. Mặc dù là một cái không có tu vi tên ăn mày, nhưng là tâm lý phi thường cường đại, tố chất rất cao. Chương 247, Quang Minh Thần chúc phúc ngươi. Thế là, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo không gì sánh kịp sùng bái chi tình. Ta chủ vì không gì không biết, không gì không làm được, đâu đâu cũng có Quang Minh Thần bệ hạ. Mà ta, chỉ là ta chủ thân bên cạnh một cái hèn mọn người hầu. Chúng ta chọn chúng ngươi, là bởi vì ngươi có được chúng ta thần tộc thể chất Quang Minh Thần thể. Chúng ta muốn cho ngươi làm ta chủ thần sứ, tại bên trong thế giới này truyền bá ta chủ vinh quang cùng tín ngưỡng. Đây là lớn lao vinh dự cùng ban ân, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không? A Sán trong lòng rời sông lấp biển, kinh hãi không khỏi. Hắn mặc dù chỉ là một cái tên ăn mày, nhưng là phi thường thông minh. Từ đoạn này nho nhỏ lời nói bên trong, rút ra mấy cái phi thường mấu chốt lại hết sức kinh người tin tức. Hắn là bị một cái không thể diễn tả chi tồn tại coi trọng. Tự xưng là Quang Minh Thần, không gì không biết, không gì không làm được, đâu đâu cũng có, phi thường như bức. Cái này một vị có thể cùng hắn đối thoại người, có thể trực tiếp trong lòng hắn người nói chuyện, thế mà chỉ là vị kia Quang Minh Thần người hầu. Quang Minh Thần, cùng vị kia người hầu, thế mà đến từ thế giới khác. Thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Bọn hắn muốn cho ta vì bọn họ làm việc, truyền bá tín ngưỡng. Đây là âm mưu, hay là xác thực? Là thiên đại cơ duyên, còn là tới từ ác ma dụ hoặc. A Sán phi thường tỉnh táo, cũng không hề hoàn toàn đáp ứng, bởi vì tất cả những thứ này thực sự quá ly kỳ. Nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến, chính mình chỉ là một tên nho nhỏ tên ăn mày, không có gì cả, đối phương có cái gì tốt ngấp nghé. Thế là, thoáng thoải mái tinh thần xuống tới. Nhỏ giọng hỏi, xin hỏi đại nhân, Quang Minh Thần bệ hạ là dạng gì tồn tại? Là một vị thần thánh sao? Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, mang theo một tia kiêu ngạo, A Sán, ngươi thật sự là kiến thức quá ít, thế mà bắt ngươi nhóm thế giới thần thánh cùng Quang Minh Thần bệ hạ đánh đồng. Bất quá xem ở ngươi vô tri mức độ, ta không trách ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta cho ngươi biết, chúng ta Quang Minh Thần bệ hạ là một vị thần linh. Thần linh là trí tôn trở lên cảnh giới, trí tôn tại thần linh trước mặt cái rắm cũng không bằng, một cái ánh mắt là có thể đem hắn giết chết, chớ nói chi là thần thánh. Hiện tại ngươi biết, Quang Minh Thần bệ hạ là dạng gì tồn tại a? A Sán trong lòng lại lần nữa sóng to gió lớn, đoạn văn này đối với hắn trùng kích quá lớn. Quang Minh Thần bệ hạ, lại là trí tôn trở lên cường giả. Giết chết trí tôn không cần tốn nhiều sức. Ta thiên đâu, đó là dạng gì một cái tồn tại a? Phải biết. Bọn hắn thế giới mấy trăm ngàn năm cũng không thấy trí tôn, thần thánh đều đã là cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là vô luận trí tôn hay là thần thánh, tại Quang Minh Thần trước mặt cái rắm cũng không bằng. Bất quá ra ở tại cẩn thận tâm tính, hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện tin tưởng. Trong lòng do dự, không biết phải chăng là đáp ứng. Nhưng bên kia lại lộ ra không kiên nhẫn, A Sán, như thế cơ hội khó được ngươi còn do dự cái gì? Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đầu nhập ta chủ ôm ấp? Nếu như không nguyện ý, chúng ta chỉ có thể ngoài chọn người khác. Các loại đại nhân A Sán hai mắt tràn ngập xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý đầu nhập Quang Minh Thần bệ hạ ôm ấp, vì ta chủ truyền bá vinh quang cùng tín ngưỡng. Nói xong câu đó, hắn giống như dỡ xuống gánh nặng, thở phào. Dù sao hắn liền là một cái tên ăn mày, không có cái gì, nát mạng một đầu, chết trên đường đều không để ý đến. Hắn một mực khát vọng ra đầu người, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi đều một mực nắm lại. Coi như đối phương là lừa đảo cũng nhận. Cùng lắm liền là đem mạng cho bồi, còn có thể có tổn thất gì. Vạn nhất không phải đâu, hắn chẳng phải phát đạt. Một bên khác, đạt được nhân vật chính A Sán đồng ý về sau, Lâm Bác Phàm lại đạt được một loại thể chất Quang Minh Thần thể. Căn cứ hệ thống truyền lại đến tin tức, Quang Minh Thần thể là một loại phi thường đặc biệt thể chất, có thể hấp thu tín ngưỡng mạnh lên, cuối cùng còn có thể nguyên tố hóa thân thành quang chi thể, hấp thu ánh sáng lực lượng tiến hành tác chiến, đồng thời có cường đại sức hồi phục. Cuối cùng có thể dựa vào tín ngưỡng phong thần. Lâm Bác Phàm tự nói, đối với cái này một lần thu hoạch, coi như hài lòng. Lại lần nữa nhìn về phía tân nhân vật chính A Sán, lúc này hắn đã phủ phục quỳ trên mặt đất, nói, không gì không biết không gì không làm được đâu đâu cũng có Quang Minh Thần bệ hạ, A Sán dập đầu cho ngươi. Không thể không nói, cái này nhân vật chính mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, bề ngoài cũng không tốt, nhưng là trường kỳ tại trong phố xá ăn xin, ánh mắt lục lộ thai nghe khắp nơi, đã bồi dưỡng được một cỗ cơ linh sức lực. Thật tốt bồi dưỡng, chính xác lại là tên hợp cách nhân viên. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại nhíu mày, cái này nhân vật chính thực lực quá kém, với lại không có gì cả, chưa thấy qua bắt đầu thấp như vậy nhân vật chính. Cho hắn một cái tân thủ gói quà lớn đi, không phải khi nào mới có thể phát triển được bắt đầu. Thời đại này gió nổi mây phun, biến hóa quá nhanh, hắn nhưng không có kiên nhẫn chậm rãi đem hắn bồi dưỡng bắt đầu. Thế là, một cái hùng vĩ uy nghiêm thanh âm, tại A Sán trong lòng vang lên. Tín đồ A Sán, ngươi tín ngưỡng, ta đã thu được, chúc phúc cùng ngươi. Một đạo thần thánh quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào A Sán trên thân, A Sán cảm giác toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái. Loại này cảm giác thoải mái cảm giác, quá hưởng thụ, hắn làm ăn mày 20 năm qua đều chưa bao giờ gặp. Làm quang mang tan hết, A Sán đã rực rỡ hẳn lên. Da rẻ trở nên trắng nõn, da rẻ hồng nhuận phơn phất có sáng bóng, nhìn lên đến rất khỏe mạnh. Thân thể cũng biến thành cường tráng, không có nguyên lai gầy yếu như vậy. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong thân thể còn có một cỗ ấm áp lực lượng đang không ngừng đi khắp, tiếp tục cải tạo thân thể của hắn. Toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, coi như phía trước có một đầu yêu thú, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Kết quả dùng sức vung lên, nắm đấm bên trong bộc phát ra một vệt ánh sáng nổ nát trước mặt tường, chấn kinh đến ánh mắt hắn đều muốn đến rơi xuống. Hắn lúc nào có được dạng này lực lượng? Có được dạng này lực lượng còn làm cái gì tên ăn mày? Chính xác là quang minh thần bệ hạ ban cho hắn. Hắn hiện tại có chút tin tưởng đối phương liền là thần linh, chỉ bằng vào một vệt ánh sáng là có thể đem người tẩy kinh phạt tủy, còn có thể để hắn có được lực lượng cường đại, không phải thần linh lại là cái gì? Đây là cơ duyên. Thiên đại cơ duyên. Ta A Sán rốt cục phát đặt đầu. A Sán hết sức kích động, lại một lần quỳ xuống, đa tạ quang minh thần bệ hạ chúc phúc. Một mực duy trì một động tác nằm dạp trên mặt đất, thật lâu bất động. Giống như không được đến quang minh thần cho phép, liền không đứng lên đến. Lúc này người hầu thanh âm vang lên đến, cái khắc quỷ, đứng lên tới đi, quang minh thần bệ hạ bể bộn nhiều việc, hắn có thể trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian đến chúc phúc ngươi, đã là lớn lao ban ân. Nếu như ngươi muốn gặp lại quang minh thần bệ hạ, nghĩ ra được càng đại ân hơn ban thưởng, như vậy thì toàn tâm toàn ý thay quang minh thần bệ hạ làm việc, đem thần quang huy vẩy khắp thế giới mỗi một góc. Chương 248, thần côn xuất thế, họa loạn thiên hạ. A Sán ngẫm lại, cảm thấy cũng là làm trí tôn phía trên cường đại tồn tại, khẳng định phi thường bận điệu. Hắn hiện tại liền là một cái không có gì cả tiểu ăn mày, tại quang minh thần trước mặt chẳng là cái thá gì, ngay cả sâu kiến cũng không tính, có thể làm cho hắn dành thời gian tới chúc phúc, đã coi như là phi thường khó được, không thể quá cưỡng cầu. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. A Sán đứng lên đến. Tiếp theo, A Sán xuất hiện trước mặt trọn vẹn kim quang chói mắt quần áo. Vị kia người hầu thanh âm nói ra, A Sán, ngươi bây giờ là chúng ta người, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ngươi bây giờ hình tượng quá kém, sẽ có tổn hại ta chủ hình tượng. Đây là thần sứ quần áo, ngươi bây giờ mặc vào, đông ấm hẻ mát nóng lạnh bất xâm, hơn nữa còn có được năng lực phòng ngự, bình thường thiên nhân đều không đả thương được ngươi. Đa tạ đại nhân. A Sán mừng rỡ nhường cái bộ quần áo này, lập tức thay đổi. Cái gọi là người dựa vào áo trang ngựa dựa vào cái yên, thay đổi bộ này kim quang lóng lánh thánh áo dài về sau, A Sán nhìn lên đến lộ ra anh vĩ bất phàm, nhìn lên đến cuối cùng có mấy phần thiên kiêu bộ dáng. Tiếp theo, A Sán xuất hiện trước mặt một cái không gian chiếc nhẫn. Cái này trong không gian giới chỉ chứa rất nhiều thứ, lương thực, quần áo, tiền tài các loại không có gì không bao. Trong đó chỉ là lương thực, đầy đủ 100 triệu người ăn được một năm. Đây đều là lưu cho ngươi phát triển dùng. Tuyệt đối không nên cô phụ ta chủ tín nhiệm. Đa tạ đại nhân, đa tạ quang minh thần bệ hạ ban ân. A Sán mừng rỡ tiếp nhận không gian giới chỉ. A Sán vạn phần không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng tìm được thần chiếu cố, một bước lên trời trở thành thần sứ đồ, có được lực lượng cường đại, còn có được lượng lớn vật tư. Đây là lấy phía trước nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình. Bởi vì có được cho nên sợ hãi mất đi, một đóa tên là dã tâm hỏa diễm ở trong lòng hừng hực dấy lên. Lấy phía trước không có bản sự cũng không có cơ hội, chỉ có thể làm một tên ăn mày nhỏ không lý tưởng. Hiện tại có bản lĩnh có cơ hội, hắn tuyệt không thể lại tự cam đọa lạc xuống dưới, không muốn lại qua lấy phía trước ăn bữa nay lo bữa mai, không có tôn nghiêm thời gian. Hắn muốn trèo lên trên, từng bước một trèo lên trên. Hắn muốn đứng trên kẻ khác. Quang minh thần để hắn truyền bá tín ngưỡng liền truyền bá tín ngưỡng, để hắn làm cho hắn cũng nguyện ý. Đại nhân, tiếp xuống ta dự định làm như vậy. Tiếp đó, A Sán đem hắn kế hoạch báo cho Lâm Bắc Phàm. Chủ yếu điểm 3 bước đi. Đầu tiên là trước lung lạc tên ăn mày, đem tên ăn mày cái này khổng lồ quần thể phát triển thành tín đồ. Làm ăn mày nhiều năm như vậy, A Sán quá hiểu tên ăn mày cái quần thể này, đây là một đám tinh thần chết lặng, ánh mắt thiệt cận, không có hy vọng quần thể, nhưng là lại là một đám 10 điểm khổng lồ quần thể, tồn tại ở tại thành thị mỗi một góc. Chỉ cần cho bọn hắn một tia hy vọng, thậm chí cho bọn hắn một điểm ăn, để bọn hắn đem thả xuống tự tôn học chó sủa đều nguyện ý, chớ nói chi là chỉ là trả giá tín ngưỡng. Cho nên, đám người này là tốt nhất lừa dối. Hắn vô cùng tin tưởng, tại nhất trong thời gian ngắn đem đám người này lừa dối thành tín đồ. Hắn lần, thông qua cái này nhóm trải rộng tất cả thành phố lớn tên ăn mày, ảnh hưởng đến số lượng nhất là rất to bình dân bách tính. Hiện tại thiên hạ đại loạn, các quốc gia bách tính thời gian cũng không tốt quá à, trong lòng tràn ngập lo nghĩ, phi thường cần ký thác tinh thần. Lúc này hắn xuất hiện, lấy thần danh nghĩa trấn an đám người, nhất định có thể sản sinh kỳ hiệu. Cuối cùng mới là quý tộc cùng người tu luyện. Đám người này là đứng tại xã hội đỉnh tiêm người, số lượng ít cống hiến tín ngưỡng lực lượng có hạn, kiến thức rộng không tốt lừa dối, nhưng cũng là một đám không thể coi thường người. Bởi vì bọn hắn có được khổng lồ vật tư cùng tiền tài, những vật này có thể dùng đến phát triển cùng trấn an để tầng tín đồ. Cũng không thể luôn luôn dựa vào thần ban cho đi, dạng này hắn vị này thần sứ làm cũng quá phế vật. Như thế ba bước đi, đem quang minh thần vinh quang truyền khắp thế giới loài người. Nếu có cơ hội, còn muốn truyền khắp đến yêu tộc, hải tộc các loại những sinh linh khác nơi đó, bọn hắn chủng tộc quần thể to lớn hơn, cống hiến ra gửi thư ngửa lực lượng chỉ nhiều không ít. Lâm Bác Phàm nghe rất là hài lòng. Có thể lên làm nhân vật chính quả nhiên bất phàm, mặc dù không có thực lực, nhưng là phần này kiến thức cùng mưu lược ở nơi đó. Cho hắn một chút thời gian phát triển, nhất định có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Tiếp đó, A Sán trở lại nguyên lai lều ở trong. Mọi người thấy A Sán trở về, đều xoa xoa con mắt, coi là nhìn lầm. Đây là A Sán A, ta kèm chút tưởng rằng vị kia quý tộc lao ra đến. A Sán không tệ A, mặc vào bộ quần áo này dạng chó hình người, ta đều nhanh không nhận ra ngươi. Bộ y phục này là từ đâu lấy được? Quá đẹp đẽ, nhanh cởi ra để cho ta dính dính quý khí. Không chỉ có đổi một bộ quần áo, ngay cả da rẻ cũng biến thành càng thêm trắng nõn. Không nghĩ tới, A Sán còn có mấy phần tiểu bạch kiểm khí chất. A Sán, ngươi có phải hay không bị cái nào đó phú bà? Hắc hắc. A Sán, có sinh ý muốn chiếu cố các huynh đệ. Mấy cái bình thường muốn tốt tên ăn mày cười ha hả đi tới, đang muốn đụng chạm đến A Sán quần áo, lại bị một cỗ lực lượng chấn trở về. Tiếp theo, A Sán hướng phía trên mặt đất đánh ra một quyền, một tiếng ầm vang xuất hiện một cái hố to. Đám người kinh hại không khỏi, A Sán, ngươi. Các vị, ta đã trở nên khác biệt. A Sán trên mặt mang theo thần thánh quang huy, tràn ngập sùng bái nói, ta đã bị không gì không biết không gì không làm được đâu đâu cũng có quang minh thần bệ hạ chọn chúng, trở thành hắn thần sứ, gánh vác ở cái thế giới này truyền bá vinh quang vĩ đại chức trách. Các ngươi có nguyện ý hay không, trở thành vĩ đại quang minh thần bệ hạ thứ nhất nhóm tín đồ. Nói xong, A Sán trên thân tách ra thần thánh quang huy. Đây là bộ kia quần áo đặc hiệu, chỉ cần tại truyền bá tín ngưỡng thời điểm, liền sẽ tách ra kịch liệt quang mang phổ chiếu vạn vật, trang bức cao cao, hiệu quả tiêu chuẩn. Đám người con mắt bị sáng mù. Bên trong một cái tên ăn mày một bên che con mắt, một bên cả lăng mà nói, A Sán, ngươi thật bị thần chọn chúng. Không thể giả được. A Sán mỉm cười, 10 điểm tự tin. Lúc này, đám người không thể không tin tưởng. Bọn hắn cùng A Sán hướng ở chung nhiều năm như vậy, A Sán nguyên lai là cái dạng gì bọn hắn còn không biết. Mới ra ngoài không đến nửa ngày liền sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa, khẳng định có không biết tồn tại chiếu cố với hắn, để hắn có thể thay hình đổi dạng, cái kia trở nên cường đại. Loại biến hóa này đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không biết lực lượng cùng không biết tồn tại, bọn hắn luôn luôn sinh lòng e ngại, thế là nhao nhao quỳ xuống đến. Bái kiến thần sứ đại nhân. Bái kiến quang minh thần bệ hạ. Lúc này, A Sán cảm giác trên thân mọi người toát ra một tia nhàn nhạt lực lượng, tiến vào hắn trong thân thể, có loại như cá gặp nước cảm giác. Sau đó hắn quang minh thần thể thức tỉnh. Thân thể nguyên tố hóa, giống như biến thành một vệt ánh sáng ảnh, như thế hư ảo cùng mê ly, như thế thần thánh cùng bất phàm. Cùng lúc đó, còn biết một chút quang minh thần thể bí pháp. Đây chính là tín ngưỡng chi lực sao? Rất tốt. A Sán cười đến 10 điểm sán lạ, giang hai cánh tay, thần thánh không thể xâm phạm. Chương 249, quang minh thần giáo gia, thần yêu thế nhân. Một màn này, đem ở đây đám ăn mày đều nhìn ngốc. Sau đó, liền là điên cuồng quỳ xuống lạy, điên cuồng hò hét, bái kiến quang minh thần. Bái kiến thần sứ đại nhân. Một lần lại một lần, 10 điểm thanh kính. Cảm giác tín ngưỡng chi lực càng nhiều. A Sán lộ ra hài lòng nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thần thánh quang mang từ trên người hắn vãi xuống đến, thần, chúc phúc cho các ngươi. Phàm là bị thánh quang chiếu rọi đến tên ăn mày, trên thân mệt bại cũng không thấy. Một màn này, để đám ăn mày rất là chấn kinh, sau đó lại cống hiến ra một sóng điểm tín ngưỡng. A Sán lại một lần phất phất tay, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đồ ăn, cơm cùng bánh bao trắng, còn có một số thịt, nóng hôi hổi. Những thứ này cũng là Quang Minh thần ban cho ngươi nhóm, ăn đi. Đa tạ Quang Minh thần bệ hạ ban cho. Đám ăn mày lại bái, sau đó nắm lên trên mặt đất đồ ăn nhanh chóng ăn bắt đầu. Một ngày này, Quang Minh thần giáng lâm, A Sán trở thành Quang Minh thần sứ người sự tình lan truyền nhanh chóng, tại trong đám khất cái nhanh chóng truyền bá. Rất nhiều tên ăn mày biểu thị không tin, nhưng là nghe nói có ăn, lập tức tụ lại tới. A Sán ngay trước toàn thành tên ăn mày trên mặt, thể hiện ra một chút thần tích, lại ban thưởng một chút đồ ăn. Đồng thời chấp thuận, có thể kéo một người gửi thư dạy, như vậy thì nhiều ban thưởng một chút đồ ăn. Thế là, tuyệt đại bộ phận tên ăn mày luôn hãm, biến thành Quang Minh thần tín đồ. Mỗi ngày đến thời gian nhất định, bọn hắn đều sẽ định thời gian đến thờ phụng, cống hiến ra chính mình tín ngưỡng. Bởi vì đám ăn mày điên cuồng, dần dần ảnh hưởng đến trong thành dân chúng. Đối với cái này, nay rất nhiều người bán tín bán nghi, nhiều người hơn biểu thị không tin. Thế nhưng, theo A Sán thể hiện ra càng ngày càng nhiều thần tích, cùng khó mà phục chế bản sự, càng ngày càng nhiều dân chúng đều tin tưởng, cuối cùng dấn thân vào đến Quang Minh thần ôm ấp ở trong. Tiếp theo, lấy cái thành phố này làm hạch tâm, tín ngưỡng nhanh chóng hướng xung quanh thành thị mở rộng. Tín đồ, cũng từ vừa mới bắt đầu mấy người, dần dần phát triển thành mấy chục người, vài trăm người, mấy ngàn mấy vạn người, cho tới bây giờ hơn triệu người, hiện ra liệt hỏa liệu nguyên chi thế. Không đến thời gian nửa tháng, liền có mấy tòa thành thị luân hãm. Sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, trừ A Sán giả thần giả quỷ lừa dối bản sự bên ngoài, cũng là bởi vì tại cái này thời đại dung chuyển, không có hy vọng nhân đại, đại gia quá cần ký thác tinh thần, để đền bù tâm linh chống chỗ. Cho nên liền cho A Sán thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thần nói, người ta ở giữa người người bình đẳng, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, muốn yêu thế nhân. Thần nói, người đương thời chỗ chịu khổ, đời sau cũng tìm được to lớn hồi báo. Tin tưởng đời sau có phúc báo, tin tưởng Quang Minh thần. Thần nói, đố kỵ là nguyên tội, cứu hận cũng là nguyên tội. Thần nói, các ngươi đều là thần hài tử, thần vĩnh viễn cùng các ngươi cùng tồn tại. Cứ như vậy, không có chút tác dụng súp gà cho tâm hồn, không biết độc hại bao nhiêu người. Bởi vì tín đồ thực sự quá nhiều, đã ảnh hưởng đến thống trị, đầm nước quốc hoàng đế xem xét liền không được, đây là tà giáo, nhất định phải giúp cho diệt trừ, là phái ra 10 vạn đại quân vây quét. 100 ngàn đại quân đuổi theo 100 vạn tín đồ so ra, kém thực sự quá xa. Nhưng là cầm không phải đánh như vậy, cái này 100 vạn tín đồ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là đại bộ phận đều là đám ô hợp, tên ăn mày cùng dân bình thường tạo thành, căn bản không có thực lực gì. 100 ngàn đại quân lại là nhật nguyện huấn luyện, trang bị tĩnh xảo đại quân, một cái có thể đỉnh 10 cái. Trong đó còn có rất nhiều người tu luyện, những thứ này không phải phổ thông số lượng có thể đền bù. Cho nên, phái ra 100 ngàn đại quân là dư xài. Nhưng là, kết quả lại ra ngoài ý định. Hấp thu 100 vạn tín ngưỡng thần sứ A Sán đã xưa không bằng nay, có được ngự không cảnh cường giả đỉnh phong cấp tu vi. Mấu chốt nhất là còn khai phát ra Quang Minh thần thể bí pháp, có được các loại thần kỳ bí kỹ. Nói thí dụ như thánh âm truyền sướng, một loại ảnh hưởng người khác ý chí tinh thần bí phương pháp, khi hắn ngâm sướng đi ra thời điểm, không phải người tu luyện lập tức bị ảnh hưởng, cảm giác mình tội nghiệt sâu nặng, khóc ròng ròng, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Đối với cái khác người tu luyện, thì bị hắn tại chỗ đánh chết. Một màn này ảnh hưởng sâu xa. Càng ngày càng nhiều người coi hắn là thành Quang Minh thần sứ người. Là Quang Minh thần bệ hạ phái đến trong nhân thế cứu khổ cứu nạn, thế là cống hiến ra to lớn tín ngưỡng chi lực. Lại có 10 cái thành thị luân hãm, tín đồ trở mình hai phiên, đạt tới 500 vạn. Như thế, đầm nước nước hơn phân nửa lãnh thổ đều luân hãm. Đầm nước quốc hoàng đế trong lòng sản sinh to lớn cảm giác nguy cơ, phái ra mấy vị thiên nhân cao thủ đi săn giết A Sán. Mấy người ở trên bầu trời thành phố gặp nhau, sẽ khai triển đại chiến. Và mấy ngày so sánh, A Sán lại sinh ra to lớn biến hóa. Hắn mặc thánh khiết bạch kim áo khoác sừng sững trên không trung, trên đầu mang theo một cái kim sắc vương miện, trên mặt luôn luôn mang theo thần thánh quang huy, tràn ngập từ bi cùng an tưởng. Trên tay cầm lấy một quyển sách mở, bên trong ghi chép là Quang Minh thần giáo giáo nghĩa, trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn lên đến càng thêm giống thần côn. Nhìn xem trước mắt đằng đằng sát khí mấy vị thiên nhân cao thủ, A Sán sắc mặt từ bi nói, chúng ta đều là thần hài tử, tại sao phải sử dụng bạo lực đâu? Bỏ vũ khí trong tay xuống, thành tâm hướng ta chủ sám hối. Ta chủ từ bi. Sẽ tha thứ các ngươi. Yêu ngôn hoặc chúng. Cái gì Quang Minh thần? Cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có cái này thần linh. Các ngươi rõ ràng liền là một cái tà giáo, mê hoặc nhân tâm tà giáo, đáng chém. Một vị thiên nhân cao thủ quát. Không sai. Ngươi hoắc loạn triều cường, ảnh hưởng giang sơn xã tắc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, quy thuận ở tại hoàng đế, có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng. Một vị khác thiên nhân cao thủ nói ra. Vì sao thế nhân, luôn luôn chấp mê bất ngộ? A Sán lắc đầu, hét lớn, ta đưa ngươi nhóm đi gặp Quang Minh thần đi, để các ngươi tại thần trước mặt dập đầu sám hối, rửa sạch chính mình sai lầm. Sau đó, đại chiến bộc phát, đánh cho bầu trời biến sắc. Mấy vị thiên nhân cao thủ liên thủ, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, lại không nghĩ tới A Sán cũng tấn cấp làm thiên nhân cường giả, thân thể có thể nguyên tố hóa, còn có các loại quang minh bí pháp, thực lực đã xưa không bằng nay. Dẫn đến những thứ này theo đuổi giết thiên nhân cao thủ, tất cả đều đại bại mà chạy. Quang Minh thần sứ A Sán nhất chiến thành danh. Tiếp theo, A Sán lợi dụng cái này một cái ưu thế, điên cuồng khuyết trường Quang Minh thần giáo, tín đồ tại ngắn ngủi trong vòng một tháng mở rộng đến xung quanh mấy cái quốc gia, tín đồ đạt tới 30 triệu xuyên. Chương 250, Đạo Hữu, xin dừng bước. Quang Minh thần giáo nhanh chóng phát triển, gây nên người nhiều đa tâm sĩ chú ý. Nói thí dụ như, nữ đế Võ Chiếu chính là một người trong số đó. Đi qua mấy năm phát triển, không ngừng từ trong hệ thống hối đoái ra người, nàng tin tức lưới đã dần dần trải rộng thế giới các nơi, trên thế giới có tình huống như thế nào đều sẽ cấp tốc hội tụ đến hắn nơi này. Đối với truyền bá tín ngưỡng tà giáo, trên đầu môn phái có lẽ cũng không phải là rất để ý, nhưng là Võ Chiếu phi thường để ý. Bởi vì, hoàng quyền cùng thần quyền, tự nhiên liền là không đội trời chung hai cái chính quyền. Cả hai đều dựa vào dân chúng bình thường đến phát triển, hoàng quyền cường thì thần quyền cường thì hoàng quyền yếu, không cách nào cùng tồn tại, cuối cùng đều muốn điểm cái cao thấp. Võ Chiếu đại biểu là hoàng quyền, tự nhiên thần quyền hơi chú ý. Nàng đi qua các phương báo cáo đến tin tức, phát hiện Quang Minh thần giáo quá không giống bình thường. Hắn phát hiện Quang Minh thần giáo người sáng lập nguyên lai thế mà chỉ là một cái bình thường tên ăn mày, đột nhiên có năng lực liền phát triển lên thần giáo, tin ngưỡng Quang Minh thần, tự xưng là thần thần sứ. Sau đó bắt đầu truyền bá tín ngưỡng, phát triển giáo đồ, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian phát triển ra tín đồ 30 triệu. Với lại bản thân hắn thực lực, càng là đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Hiện tại, đã có được thiên nhân thực lực. Đối phương có thể là được cái gì thiên đại cơ duyên, mới có thể như thế hỏa tốc quật khởi. Với lại cái này tên ăn mày nhìn lên đến cũng không tầm thường. Võ Chiếu liếc nhìn tư liệu, lẩm bẩm. Lúc này, Lâm Bác Phàm xuất hiện, nói, chủ ký sinh, muốn hay không sớm xử lý hắn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn thích nhất nhìn nhân vật chính thai họa nhân vật chính tiết mục. Võ Chiếu tư liệu khép lại, lắc đầu, ngạo nghễ nói, không cần, hay là đầu tiên chờ chút đã. A hắn bây giờ nhìn bắt đầu mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là cơ sở yếu kém, toàn giáo liền hắn một cứng, giả, giống như trong kính hoa trăng trong nước, đâm một cái liền phá. Trừ phi hắn có thể vặn ngã trên đầu môn phái, không phải còn không đáng cho ta ra tay. Chủ ký sinh, ngươi kiêu ngạo. Lâm Bác Phàm nói, đây không phải kiêu ngạo, mà là xem xét thời thế làm ra tối ưu quyết sách. Võ Chiếu cười lạnh, Quang Minh thần giáo. Lại dám gọi cái tên này, Hắc Ám thần giáo trước không buông tha hắn. Một bên khác, Quang Minh thần thể A Sán hướng trong đầu Quang Minh thần người hầu báo cáo tình huống. Nói đến đây hơn 2 tháng qua phát triển, mặt mày hớn hở. Hắn từ một tên ăn mày nhỏ một bước lên trời trở thành thần sứ, ngắn ngủi 2 tháng bên trong, phát triển ra tín đồ đạt tới 30 triệu thần giáo, còn có được thiên nhân thực lực, đánh lui nhiều lần công kích, vị này gì một chút cũng đáng giá hắn kiêu ngạo tự hào. Nhưng là, tại Quang Minh thần trước mặt, hắn hay là biểu hiện hèn mọn. Dù sao, hết thảy đều là đối phương ban cho. Không có Quang Minh thần ban cho, hắn liền không có hiện tại hết thảy, càng không khả năng ra đầu người, trở thành người trên người. A Sán người này mặc dù có dạ tâm, nhưng là cũng phi thường thuần túy. Ai đối tốt với hắn, hắn liền đúng ai tốt. Bây giờ Quang Minh thần ban cho hắn hết thảy, hắn liền đúng Quang Minh thần trả giá hết thảy. Lâm Bác Phàm nghe, hài lòng gật gật đầu, A Sán, ngươi tình huống ta hiểu, ngươi 2 tháng này tới làm đến phi thường tốt, không cô phụ chủ đối với ngươi tín nhiệm. Sẽ không hướng lên thành công, tưởng thưởng cho ngươi. Đa tạ đại nhân. A Sán cao hứng phi thường. Mặc dù thần giáo phát triển nhanh, nhưng là cũng gặp phải bình cảnh. Toàn bộ thần giáo chỉ có ngươi một người chèo trống, nếu như ngươi ngã xuống thần giáo cũng liền xong. Với lại chỉ dựa vào ngươi người, không cách nào đem chủ vinh quang truyền bá đến càng xa địa phương. A Sán cũng phi thường buồn rầu. Đúng vậy A đại nhân, Quang Minh thần giáo quá thiếu người, đại bộ phận đều là đám ô hợp, căn bản không có cách nào duy lấy trách nhiệm. Muốn phát triển bắt đầu, nhất định phải dẫn vào thành phần mới. Ngươi có thể có tính toán gì? Lâm Bác Phàm hỏi. A Sán thẳng tắp lưng, nói, đại nhân, tại bên ta thế giới bên trong, có một cái thiên kiêu bảng, trên bảng người thiên tư không sai, thực lực xuất chúng, ta định đem bọn hắn kéo vào ta thần giáo ở trong. Lâm Bác Phàm kinh ngạc, A Sán khẩu vị thế mà lớn như vậy, trực tiếp hướng thiên kiêu ra tay. Không sai, ý nghĩ rất tốt, đi làm đi. Mặt khác, đại nhân, có thể hay không cho ta một chút cường giả trợ giúp? Chúng ta thần giáo bởi vì phát triển quá nhanh, đã gây nên phía trên tu luyện môn phái chú ý, khả năng không lâu về sau, bọn hắn liền sẽ ra tay đối với ta thần giáo tiến hành đả kích. A Sán lo lắng. Ngươi cho chúng ta thần giáo làm việc, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu có vượt qua thông thường lực lượng tham gia, chúng ta chắc chắn phái ra thần tướng hộ giáo. Lâm Bác Phàm nói. Đa tạ đại nhân. A Sán cao hứng nói. Tiếp đó, A Sán đi áp dụng chính mình kéo người kế hoạch. Thiên tiêu bảng thượng nhân nhiều như vậy, đến cùng đi trước lửa dối ai đây? Cái nào tương đối tốt lửa dối đâu? Hắn lâm vào suy tư ở trong. Đúng lúc này, hắn trông thấy một khung kim sắc chiến xa, từ không trung bay qua. Cái kia chiến xa nhìn lên đến sẽ bất phàm, toàn thân kim quang chói mắt, linh khí bức người, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành, dù sao phi thường chân quý. Cái kia kéo xe, lại là bốn đầu yêu long. Chỉ nhìn chiếc này tỏa giá, liền biết người bên trong không phú thì quý, lai lịch phi phàm. A Sán hô to một tiếng, đạo hữu, xin dừng bước. Kim sắc chiến xa dừng lại, từ trên chiến xa đi tới một cái có thể mặc kim giáp uy vũ thanh niên. Hắn ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ cũng lạnh lùng, một thanh kim sắc đại kiếm đeo ở hông, sau lưng có rất nhiều thần thú hư ảnh, quá bất phàm. Thanh niên trước mắt, chính là có được thiếu niên đại đế danh xưng Vương Đằng. Từ khi bên trên một lần thảm bại cho cổ thánh tử về sau, hắn mê mang, đạo tâm sụp đổ. Nhưng là lại không cam tâm như vậy trầm luân xuống dưới, cho nên đi ra du ngoạn, tìm kiếm chính mình đạo. Vừa vặn đi qua nơi này, bị một thanh niên gọi lại, ngẫu nhiên hứng thú dừng lại. Ngươi gọi ta cần làm chuyện gì? Vương Đằng nói. Nhìn thấy như thế anh tuấn bất phàm thanh niên, A Sán thật sâu đố kỵ, đối phương so với hắn càng giống thiên tiêu. Bất quá, bây giờ không phải là giả mồm thời điểm. A Sán lập tức lộ ra một cái dương quang sán lạn nụ cười, đạo hữu hữu lễ, tại hạ A Sán, quang minh thần giáo thần sứ. Nhìn thấy đạo hữu từ phía trên mà qua, chiến xa như là một vòng ngày mai kim quang chói mắt, lập tức cảm thấy cùng bản giáo hữu duyên. Tâm huyết dâng trào, cho nên gọi lại các hạ. Không biết các hạ đại danh. Bắc Nguyên Vương gia Vương Đằng. Vương Đằng lạnh lùng nói. A Sán trong lòng giật mình, không nghĩ tới gọi lại một con cá lớn. Vương Đằng mặc dù khi thắng khi bại, nhưng hắn thua đều là tuyệt thế thiên tiêu, luận thiên phú thực lực kỳ thật cũng không kém, chỉ là kém chút số phận, là đương thời cái thứ nhất đi ra đại đế lộ người. Chỉ cần đạo tâm bất bại, tương lai tất nhiên là một tôn thần thánh. Chỉ bằng vào điểm này, đáng giá được lôi kéo. Chương 251, Hắc Ám Thần Giáo đột kích. Nguyên lai là Vương Đằng Vương Thiên Tiêu, cho là cái thứ nhất đi ra đại đế lộ người. Cửu ngưỡng đại danh, ta đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới hôm nay hữu duyên ở đây gặp nhau, thật sự là quá tốt. A Sán càng thêm nhiệt tình, một đoạn cầu vồng cái giấm quần quận mà tới. Vương Đằng không khỏi có chút lâng lâng, trong lòng tràn ngập hồi ức. Từ khi bảy liên tiếp bại sau đó, rất lâu đều không có người cho hắn vuốt mông ngựa, để tâm tình của hắn 10 điểm sa sút, bây giờ lại một lần nghe tới, lại có chút dư vị, tâm tình ánh nắng rất nhiều. Như thế, nhìn xem trước mắt A Sán, trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa, mở miệng nói ra, ngươi tuổi còn trẻ liền có được thiên nhân thực lực, rất không tệ. Cùng Vương Thiên Kiêu so ra kém xa. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, khó được gặp được nhất sùng bái người, trong lòng ta thực sự quá kích động. Không biết phải chăng là có cái này vinh hạnh, ta muốn mời Vương Thiên Kiêu uống cái rượu. A Sán hết sức kích động. Phía trước dẫn đường A. Vương Đằng nói ra. Hiện tại hắn cũng không có cụ thể mục tiêu phương hướng, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Vương Thiên Kiêu, phía trước mời. A Sán nhiệt tình nói. Tiếp theo, A Sán nhiệt tình chiêu đãi Vương Đằng. Nương tựa theo hắn lừa dối người bản sự, cùng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, đem Vương Đằng đập đến hết sức thoải mái. Cuối cùng, uyển chuyển mời hắn gia nhập Quang Minh Thần Giáo. Vương Đằng không chút do dự lắc đầu, ngạo nghễ nói, ngươi thần giáo quá nhỏ, chỗ nước cạn nuôi không ra cự long. Ta Vương Đằng mặc dù nghèo túng, nhưng vẫn là một vị tuyệt thế thiên tiêu, đương thời cái thứ nhất đi ra đại đế lộ người, có thể cùng ta sánh vai không có mấy người. Chờ ngươi Quang Minh Thần Giáo phát triển thành nhất lưu thế lực, lại đến đề cập với ta chuyện này a. Bị cự tuyệt, A Sán cũng không nhục chí, cái này tại hắn đoán trước ở trong. Dù sao tuyệt thế thiên tiêu không phải dễ dàng như vậy lôi kéo. A Sán kính một chén rượu, cười nói, Vương Thiên Tiêu, ngươi nhìn lên đến phi thường mê mang, không bằng tạm thời tại ta thần giáo bên trong vào ở, nói không chừng có thể phá vỡ mây mù, tìm tới mới phương hướng. Vương Đằng ngẫm lại, lúc này xác thực không có gì chỗ, thế là gật gật đầu, tạm thời tại thần giáo ở lại. Mỗi ngày cũng không có việc gì liền uống rượu, thỉnh thoảng ngẩn người, lâm vào suy tư ở trong. Mà Quang Minh Thần Giáo tại A Sán xuất lĩnh dưới tiếp tục nhanh chóng phát triển, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, tín đồ gia tăng đến 100 triệu, A Sán thực lực như tên lửa cọ cọ tăng lên, chớp mắt đều đến thiên nhân đỉnh phong. Thế nhưng, chính vì hắn không ngừng nghỉ dã man phát triển, thanh thế to lớn, rốt cục gây nên Hắc Ám Thần Giáo chú ý. Lại dám gọi Quang Minh Thần Giáo. Rõ ràng là cùng ta Hắc Ám Thần Giáo đối đầu, diệt ta. Đây là Hắc Ám Thần Giáo nội bộ thống nhất cái nhìn. Quang Minh cùng Hắc Ám vốn là đối lập, bọn hắn gọi Hắc Ám liền không cho phép Quang Minh tồn tại. Dù sao đối phương chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, diệt liền diệt, còn có thể làm sao? Thế là, bọn hắn phái ra cổ thánh tử Tà Nguyệt, cùng cả đám người đến tiêu diệt Quang Minh Thần Giáo. Nhiệm vụ này là cổ thánh tử Tà Nguyệt chủ động tiếp. Lúc trước, hắn mang theo lấy ngập trời đại thế xuất thế, vốn hẳn nên trấn áp đương đại thiên tiêu, viết chính mình huy hoàng. Không nghĩ tới ra sân chiến thứ nhất, liền bị Thái Sơ Thánh Địa Lâm Bắc Phàm đánh thành chó. Kết quả người hộ đạo ra sân, cũng bị đánh thành chó. Hai trận chiến liên tiếp bại, mặt mũi mất hết, cho nên phiền muộn hỏng. Các loại tổn thương điều dưỡng tốt về sau, nghĩ ra được giải sầu một chút, thuận tiện nhận nhiệm vụ này. Thế là, hắn xuất lĩnh Hắc Ám Thần Giáo cả đám người, đi vào Quang Minh Thần Giáo đại bản doanh đầm nước nước. Bọn hắn không chỉ có muốn giết Quang Minh Thần Giáo người sáng lập cùng một đám người quản lý, còn muốn tiêu diệt Quang Minh Thần Giáo tín đồ, để đám người biết cùng Hắc Ám Thần Giáo đối đầu hạ tràng. Khi bọn hắn đi vào đầm nước nước lúc, cũng mang đến Hắc Ám. Toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, ánh nắng bị ngăn trở, như là tận thế. Một màn này, thấy được đầm nước quốc dân nhóm lòng người bàng hoàng. Bọn họ là ai? Muốn làm gì? Bọn hắn nhìn lên đến không tốt. Chẳng lẽ trời muốn sập sao? Nhanh khẩn cầu Quang Minh thần phù hộ. Quang Minh các tín đồ hai tay cầu nguyện, khẩn cầu Quang Minh giáng lâm. Còn có các nơi chạy đến người tu luyện, nhìn xem một màn này đã là đồng tình lại là lắc đầu. Hắc Ám Thần Giáo làm việc quái đản, ra tay từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt, không lưu chỗ trống, coi như nhất lưu môn phái cũng không có cách ngăn cản bọn hắn, quốc gia này bách tính đều muốn xong. Thật sự là một đám ngu muội vô tri lại nhỏ yếu đáng thương thảo dân, đều đến lúc này còn khẩn cầu Quang Minh thần phù hộ. Đã như vậy, ta liền đưa các ngươi đi gặp Quang Minh thần A. Cổ thánh tử Tà Nguyệt phát ra âm tà tiếng cười. Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? A Sán bay lên không trung, thận trọng nhìn chằm chằm trước mắt cả đám người, cảm giác được lớn lao áp lực, trên mặt chảy ra mồ hôi. Hắn cảm giác đối phương mỗi người đều rất mạnh, có được diệt sát hắn năng lực, hẳn là tới từ môn phái người. Một ngày này, rốt cục muốn chống lại. Hừ, chúng ta tới từ Hắc Ám Thần Giáo, ngươi nói chúng ta vì sao mà tới? Cổ thánh tử Tà Nguyệt khinh thường nói, một cái ngay cả niết bàn trình độ đều không đạt được người, lại dám cùng hắn thần giáo đối nghịch, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. A Sán giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái thứ nhất ra tay với hắn môn phái, lại chính là đương thời đỉnh tiêm môn phái thứ nhất Hắc Ám Thần Giáo. Trên thực tế, tại sáng lập Quang Minh Thần Giáo thời điểm, hắn cũng biết có một ngày sẽ cùng Hắc Ám Thần Giáo đối đầu. Thế nhưng, hắn thờ phụng là Quang Minh Thần, sáng lập thần giáo không gọi là Quang Minh Thần Giáo còn có thể kêu cái gì. Không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy, đối phương không kịp chờ đợi tiêu diệt hắn. Lúc này, trong hoàng cung đi ra một vị lão hoàng đế, cùng một đám đại thần, quỳ trên mặt đất cầu khẩn, xin bỏ qua cho chúng ta a. Hết thảy đều là Quang Minh Thần Giáo sai, là bọn hắn trêu chọc đến Hắc Ám Thần Giáo, muốn giết cứ giết bọn hắn. Chúng ta là vô tội. Đúng vậy a, buông tha chúng ta đi, tất cả đều là vô tội. Muốn giết cứ giết bọn hắn. Các ngươi đều có tội. Nếu biết là Quang Minh Thần Giáo sai, vì cái gì không còn sớm một ngày diệt bọn hắn, nhất định phải đợi đến chúng ta ra tay. Bọn hắn có tội, đáng chết. Các ngươi làm việc bất lực, cũng nên chết. Nếu đều đáng chết, ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Cổ thánh tử Tà Nguyệt đưa tay phải ra, nơi đó đã tại cô đọng lấy kinh khủng phương pháp. Dừng tay. Vương Đằng bay ra ngoài, nói, A Sán xác thực mạo phạm các ngươi thần giáo. Ta để hắn lập tức giải tán thần giáo, cho các ngươi bồi cái không phải, tha hắn một lần, coi như cho ta cái mặt mũi. Những ngày này nhận được A Sán chiếu cố, trôi qua phi thường thư thái, để hắn vẫn nhớ phần nhân tình này. Cho nên gặp hắn gặp nạn, đi ra bảo đảm hắn một mạng. Ta Nguyệt cười khẩy, Vương Đằng, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì để cho ta dừng tay. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi mình bây giờ cái gì tính tình, cút cho ta. Không chút do dự ra tay. Vâng. Chỉ một chiêu, Vương Đằng liền bại trận, bị đánh vào dưới mặt đất. Chẳng lẽ ta Vương Đằng? Cả đời nhất định thất bại. Ta nói, lại tại phương nào? Vương Đằng ngã trên mặt đất, nhìn xem lờ mờ bầu trời, hai mắt dần dần mất đi thần thái. A Sán lại tại trong lòng điên cuồng hò hét, đại nhân, Hắc Ám Thần Giáo đánh tới, tình huống nguy cấp, thỉnh cầu trợ giúp. Lâm Bác Phàm thanh âm trong lòng hắn vang lên, A Sán, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta đã phái ra vô địch đại tướng, đủ để trấn áp Hắc Ám. Thay đổi càn khôn. A Sán mừng rỡ, đại nhân, phái ra là ai? Quang Minh Thần ngồi xuống đệ nhất thần tướng bất hủ Vương An Lan. Chương 252, tụng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy bất tử. A Sán mang theo một tia ý mừng cao giọng nói, các vị đáng yêu các tín đồ, xin đừng nên bi thương, không cần khổ sở, càng không cần tuyệt vọng. Nhân tử Quang Minh Thần đã nghe được ta chờ kêu gọi, sẽ phái ra Quang Minh Thần đem tới khu trục Hắc Ám. Hắc Ám sẽ đi qua, bình minh liền muốn đến. Mời mọi người đi theo ta cùng một chỗ cầu nguyện. Rộng rãi các tín đồ, cặp kia tuyệt vọng trong hai mắt nhiều một tia thần thái, cùng hy vọng. Quang Minh Thần thật phái thần tướng tới sao? Như thế nói chúng ta có thể cứu. Chúng ta không cần chết. Vĩ đại Quang Minh Thần bệ hạ, mời cứu lấy chúng ta. Thế là, các tín đồ đi theo A Sán tiến hành cầu nguyện. Toàn trường thế mà trở nên nghiêm nghị, chỉ còn lại có một thanh âm, tràn ngập thần thánh. Cổ thánh tử Tà Nguyệt nhìn xem một màn này cười lạnh, cảm thấy 10 điểm buồn cười, sắp chết đến nơi, còn làm trò này. Ta cho các ngươi biết, đừng nói phái ra thần tướng, liền là phái ra chí tôn cũng không có dùng. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Tà Nguyệt tay phải lại một lần ngưng tụ kinh khủng phương pháp, như là một hố đen to lớn, sau đó từ phía trên đánh rớt. Liền một kích này, có thể tùy tiện hủy diệt đầm nước, lệnh sinh linh đổ thán. 03. Các tín đồ tuyệt vọng. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một vệt kim quang, xuyên thấu tầng tầng mây đen, đánh vào Tà Nguyệt lỗ đen bên trên. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, thế mà cứ như vậy không có việc gì, một tia lực lượng đều không có lộ ra ngoài. Người nào? Tà Nguyệt biến sắc, ngưng trọng nhìn xem kim quang phóng tới phương hướng. Nơi đó, truyền đến một tiếng du dương lại bá khí tuyệt luân thanh âm, giống như đang thì thầm, lại hình như tại ngâm sướng. Xích Phong Mâu, Bất Hủ Thuẫn, chém hết Tiên Vương diệt Cửu Thiên. Đám người nghe xong, lập tức kinh sợ, đây là người nào tại ngâm sướng? Như thế bá khí, lại dám chém hết Tiên Vương diệt đi Cửu Thiên. Lại là cái thanh âm kia truyền đến, vẫn là trước sau như một bá khí, lại càng thêm cuồng ngạo. Thiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta An Lan liền có trời. Đám người lại lần nữa giật mình, thế mà đem từ tự xưng là còn cao hơn trời. Thật là cuồng vọng nam tử. Coi như Chí Tôn cũng không dám như thế nói. Tiếp theo, một đạo mãnh liệt kim quang phá vỡ mây đen, mang đến vô cùng vô tận thần thánh hào quang, quang mang phổ chiếu vạn vật, lệnh vạn vật sinh trưởng nảy mầm, lệnh hy vọng khôi phục. Tất cả mọi người nghiêng nhìn phương xa, chỉ ở nơi đó xuất hiện một cỗ kim quang chói mắt chiến xa, như là một vầng mặt trời chói lóa chậm rãi đến. Chiếc kia kim sắc chiến xa nhìn lên đến phi thường bất phàm, toàn thân cao thấp không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, nhưng nhìn bắt đầu lại tràn ngập thần thánh quang huy, tráng lệ, cảnh tượng phi thường. Phía trước kéo xe lại là bốn đầu không biết tên yêu thú. Bọn hắn nhìn lên đến có điểm giống ngựa nhưng là lại có chỗ khác biệt, tuấn lãng bất phàm, cường kiện mạnh mẽ, toàn thân trắng tinh như tuyết ngàn bụi không nhiễm. Tại bọn hắn trên trán mọc ra một cái kim sắc độc giác, tại phần bụng hai bên mọc ra một đôi quang dực, toàn thân cao thấp long lánh thánh khiết quang huy, đạp lên tường vân mà tới. Cùng nói bọn hắn là yêu thú, không bằng nói bọn hắn là thần thú, bởi vì bọn hắn trên thân mang theo thần tính, 10 điểm tương hòa. Chiến xa những nơi đi qua, thế mà hóa ra một đầu màu sắc rực rỡ cầu vồng. Màu sắc rực rỡ cầu vồng bể nát về sau, thế mà hóa thành quang vũ vương xuống đến, như là thần ban cho. Giờ khắc này, đám người trợn mắt hốt mồm. Ai ra sân như thế có trang bức? Còn không có nhìn thấy người, cái này ra sân phương thức đã mát, xem xét liền không dễ trọng. Hắc ám thần giáo người như Lâm Đại Địch, Tà Nguyệt quát, ngươi là người phương nào? Kim sắc chiến xa bên trong, truyền ra một cái uy nghiêm lại bá đạo thanh âm, sâu kiến. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Niệm tình ngươi trẻ người non dạ, tha cho ngươi một mạng, quỳ xuống nghe kỹ. Tiếp theo, trên chiến xa bức rèm bị xốc lên, một cái anh vĩ bất phàm nam tử dậm chân mà ra. Chỉ gặp hắn tài hoa xuất chúng, cao lớn khôi võ, người mặc kim sắc chiến giáp, một tay cầm kim sắc tấm chắn, một tay cầm hoàng kim đại thương, toàn thân trên dưới kim quang sáng chói, khắp bầu trời đều bị chiếu sáng. Sau lưng còn có phượng hoàng, chân long, kỳ lân các loại thần thú hư ảnh, như là một tôn chiến thần. Cũng chính là gương mặt kia, quang mang quá mức sáng chói, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhìn không rõ ràng lắm. Trước mắt kim giáp nam tử An Lan, chính là Lâm Bắc Phàm biến thành. Đã Quang Minh Thần đều bị hắn kéo ra đến, sao có thể không có điểm nhân vật lợi hại chấn chẳng tử. Tại Lâm Bắc Phàm nhìn qua tiểu thuyết bên trong, liền Bất Hủ Tiên Vương An Lan cực kỳ có trang bức, ra sân hiệu quả tuyệt đối mát, cho nên liền hất lên hắn áo lót đi ra. Kim giáp nam tử, Lâm Bắc Phàm, một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, lớn tiếng nói: Ta vì Quang Minh Thần tọa hạ đệ nhất thần tướng Bất Hủ Vương An Lan. Phụng Quang Minh Thần ý chỉ, chuyên tới để trấn áp hắc ám, giữ gìn Quang Minh trật tự. Toàn trường nhảy cẫng hoan hô, các tín đồ sôi trào. Quang Minh Thần bệ hạ thật phái thần tướng tới cứu chúng ta. Quang Minh Thần bệ hạ đại từ đại bi. Chúng ta có thể cứu. Cảm tạ Quang Minh Thần, cảm tạ Bất Hủ Vương An Lan. Bái kiến Bất Hủ Vương An Lan. Các tín đồ nhao nhao quỳ xuống, 10 điểm thành kính, thậm chí có chút điên cuồng. Nhìn xem quỳ bái các tín đồ, cảm thụ được liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực hướng hắn hội tụ, có thuộc về Quang Minh Thần, cũng có thuộc về Bất Hủ Vương An Lan, nhưng cuối cùng đều thuộc về hắn. Lâm Bác Phàm mỉm cười, chúng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy bất tử. Bất Hủ Vương An Lan. Bất Hủ Vương An Lan. Các tín đồ lại lần nữa điên cuồng, rực rỡ thờ phụng. Liền có sai lầm đi đạo tâm vương đằng, nhìn lên trên trời giống như hắn kim quang chói mắt, bức khí bốn phía Bất Hủ Vương An Lan, chết hai mắt màu xám bên trong xuất hiện một tia không giống nhau thần thái. A Sán thật sâu đố kỵ, ra sân quá tiểu như châu bò. Bá khí lộ ra ngoài, bức khí bốn phía, để hắn nhịn không được đầu rạp xuống đất. Lúc nào, hắn cũng có thể dạng này đàn. Lâm Bác Phàm sừng sững tại trên chiến xa, ngăn cản tại Hắc Ám Thần Giáo trước mặt mọi người, toàn thân kim quang chói mắt, như là một vị chiến thần lâm thế, lớn tiếng nói: "Hắc Ám Thần Giáo, nể tình các ngươi không có phạm phải sai lầm lớn, hiện tại thối lui, còn không tính sóng gió lớn." Như lại tiến lên trước một bước, chắc chắn long trời lở đất. Thanh âm này phảng phất đến từ trên trời, mang theo trời xanh thẩm phán chi ý. Đinh thai nhức óc, làm cho lòng người thần chấn động. Đám người kinh hãi, chỉ là thanh âm giống như này không được. Cái này Bất Hủ Vương An Lan tuyệt đối là nhân vật phi phàm. Hừ, cái gì Quang Minh Thần, cái gì Bất Hủ Vương An Lan, hết thể đều là giả, giả thần giả quỷ. Ta giết các ngươi, triệt để vạch trần các ngươi bộ mặt thật. Ta nguyệt sát khí bốn phía nói, giết cho ta. Chương 253, sâu kiến cũng dám nghịch thiên. Lập tức, Tà Nguyệt mang đến người đằng đằng sát khí đánh tới. Những người này bên trong, kém cỏi nhất đều là trường sinh giả, mạnh nhất là hai vị đại năng, chuyên môn nghe lệnh bởi Tà Nguyệt. Cái này một thế lực thả chi thiên bên dưới cũng là một cỗ không kém lực lượng, diệt đi một quốc gia dễ dàng. Khi bọn hắn cùng một chỗ đánh tới, thiên địa đều biến sắc. Bất Hủ Vương An Lan, cẩn thận. Bất Hủ Vương. Các tín đồ lo lắng đến hô to. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại sắc mặt thong dong, hoàn toàn không đem người trước mắt để vào mắt, cầm trong tay hoàng kim đại mâu đâm ra một thương đi, sâu kiến cũng dám nghịch thiên. Thiếp ta một thương, quang minh thẩm phán. Hoàng kim đại mâu phủ văn pháp tắc chảy xuôi, tách ra vô hạn xinh đẹp. Hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, dễ như trở bàn tay lao ra, rung động giữa thiên địa. Một thương này, phảng phất đến từ trời xanh thẩm phán, quét sạch tứ phương. Những cái kia xông lại Hắc Ám Thần Giáo người, nhìn thấy một thương này trong lòng kinh hãi, cảm giác nguy hiểm thản nhiên mà sinh. Cẩn thận! Mau trốn! Muốn trốn chung quy là không kịp. Làm một thương này cuốn tới lúc, thiên địa đều bị tạc mở một cái lỗ thủng, hình thành kinh khủng hấp lực, đem xông lại Hắc Ám Thần Giáo cao thủ tất cả đều nuốt vào đi, hóa thành hư không. Một màn này rung động thế nhân. Hai vị đại năng cao thủ, hơn 10 vị trường sinh cao thủ, thế mà một kích liền bị diệt sát xong. Đây là cái gì thực lực kinh khủng, chẳng lẽ đối phương là đại thần thông giả? Đại thần thông giả đều không như vậy ngu bức. Bất Hủ Vương An Lan. Bất Hủ Vương An Lan. Các tín đồ điên cuồng hô to. Bọn hắn Quang Minh Thần đem Bất Hủ Vương An Lan quá lợi hại, trong nháy mắt, một chiêu diệt sát như thế nhiều vị cường giả, cũng chỉ có không ngừng hô to mới có thể biểu đạt nội tâm kích động cùng vui sướng. Lâm Bác Phàm mỉm cười, vô cùng tự phụ nói, tay cầm Nhật Nguyệt Hái Tinh Thần, thế gian độc nhất vô nhị. Bất Hủ Vương An Lan. Bất Hủ Vương An Lan. Các tín đồ càng thêm điên cuồng, bọn hắn yêu thảm cái này trang bức lại cường đại Bất Hủ Vương, tín ngưỡng chi lực không cần tiền cống hiến ra đến. Cổ thánh tử Tà Nguyệt dọa đến vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Nghịch tiên, còn có ngoại lệ. Nghịch ta, tuyệt không sinh cơ. Lâm Bác Phàm hô to một tiếng. Trong tay hoàng kim cổ mâu lại lần nữa đâm ra, thiên địa pháp tắc đều đi theo dung chuyển. Tà Nguyệt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn tại một thương này bên trong cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Một thương này có thể đòi mạng hắn. Trong lòng buồn gào, vì cái gì mỗi lần đi ra trăng bức, đều bị người đánh thành chó. Ngay tại một thương này sẽ đâm trúng hắn, Tà Nguyệt người hộ đạo xuất hiện, thi triển thần thông đưa tay chụp vào cái kia chạy như bay tới thương mang. Kết quả, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, cánh tay nàng nổ tung, trực tiếp nổ thành phấn vụn. Lao ẩu mặt cũng biến thành một trận trắng bệnh, còn phun ra một ngụm máu. Lao ẩu trong lòng kinh hãi, trước mắt Bất Hủ Vương An Lan, đến cùng là phương nào thần thánh. Nàng sống nhiều năm như vậy, đều chưa nghe nói qua một cái tên là An Lan cường giả, thực sự quá kinh khủng, liền một thương này, để nàng một vị uy tín lâu năm đại thần thông giả bản thân bị trọng thương. Dấu ở chung quanh người tu luyện đều nhìn ngốc. Cổ thánh tử Tà Nguyệt người hộ đạo, một tên phi thường nổi danh uy tín lâu năm đại thần thông giả, cùng Lâm gia lão tổ cùng thế hệ tồn tại. Thế mà bị không rõ lai lịch Bất Hủ Vương An Lan một thương trọng thương. Cái này An Lan đến cùng là người thế nào, khủng bố như thế. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác trời lại biến. Lâm Bác Phàm nhận ra lão ẩu, lại phải làm bộ không biết bộ dáng. Quắc, ngươi là người phương nào, cũng dám trở ngại ta An Lan. Thật to gan, xương tiên gia, ta An Lan không chạm vô danh chi đồ. Thanh âm ủ ủ, như là thiên địa thanh âm. Lại thêm cái này kim quang chói mắt trang phục, như là một vị hành tẩu nhân gian thần linh. Phía dưới các tín đồ điên cuồng thờ phụng, tín ngưỡng phi thường kiên định. La Hầu vội vàng nói, bất hủ vương An Lan tốt, phía trước là chúng ta Lô Mãng, không biết quang minh thần giáo là các hạ thế lực, cho ngươi bồi cái không phải. Chúng ta bây giờ liền rời đi, sau này sẽ có trọng lễ dâng lên. Các ngươi đem nơi này làm cái gì, nói đến là đến nói đi là đi. Cần biết, vương không thể nhục. Lâm Bác Phàm cầm trong tay hoàng kim đại thương, quắc. La Hầu đè ép lửa giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn cùng ta Hắc Ám thần giáo là địch? Là địch lại như thế nào? Lâm Bác Phàm càn rỡ cười to, hào tình vạn trượng, ta nếu muốn không, trời không thể có. Ta nếu muốn có, trời không cho phép không. Trời đất bao la, có thể lớn qua được ta An Lan bất hủ vương. Các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo lưu lại cho ta đi, vì các ngươi chỗ phạm phải tội nghiệt chỗ tội. Nói xong, lại đâm ra một thương. Một thương này nhìn lên là như thế bình thường, cũng không có phía trước hoa lệ, nhưng là La Hầu thiếu cảm giác một thương này so vừa rồi nguy hiểm 10 lần, trên thân tóc gáy đều dựng lên đến. Một thanh đẩy xa cổ thánh tử Tà Nguyệt, nói, ngươi mau trốn. Trốn về thần giáo bên trong đi. Tà Nguyệt gật gật đầu lập tức liền chạy, hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh như điện chớp. Lâm Bác Phàm lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, bởi vì hắn tuyệt đối chạy không thoát. Đẩy ra cổ thánh tử về sau, La Hầu toàn lực ứng phó ngăn cản một thương này. Chỉ gặp trên tay nàng nhiều lộ ra một thanh màu đỏ huyết đao, mang theo lấy ngập trời máu huyết sát chi khí một đao chém xuống. Nàng một đao kia phi thường thông minh. Không chỉ có muốn ngăn cản Lâm Bắc Phàm một thương này, còn có tính cả phía dưới đầm nước nước cùng nhau hủy diệt, để Lâm Bắc Phàm được cái này mất cái khác, không cách nào lại ra tay. Phi thường tâm ngoan, liền một đao kia muốn giết chết mấy trăm triệu người. Thật can đảm. Lâm Bắc Phàm trong tay bất hủ thuẫn sáng, hóa thành một cái to lớn màn sáng, ngăn tại vết đao phía trước. Ầm ầm. Màn sáng kịch liệt rung động, bình yên vô sự. Nhưng là La Hầu lại bên trong Lâm Bắc Phàm một thương, cái kia thanh màu đỏ huyết đao bể nát. Thân thể lại một lần lọt vào trọng kích, cái kia cẩn thận cầm đao tay, bị quấy thành phấn cặn bã, máu vẩy giữa trời. A ba! La Hầu gọi. Quá tam ba bận, chết đi. Lâm Bác Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay hoàng kim cổ mâu lại lần nữa đâm ra, chính giữa La Hầu lồng ngực. La Hầu thống khổ giống to, thần giáo là sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải ngươi thần giáo không buông tha ta, mà là ta, không buông tha các ngươi thần giáo. Vẫn diệt đi, ngươi không gặp được một ngày này. Lâm Bác Phàm hai tay run lên. La Hầu thân thể bị quấy đến nát đầy đất, tiêu tán giữa thiên địa. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm tay nâng lên hoàng kim cổ mâu, xa xa ném mạnh ra ngoài. Hoàng kim cổ mâu hóa thành một đạo kim sắc đường vòng cung, vượt qua trăm vạn dặm đuổi kịp chạy trốn cổ thánh tử Tà Nguyệt, xuyên ngực mà qua. Tà Nguyệt nổ, hóa thành huyết vũ tiêu tán. Chương 254, các ngươi gặp ta, vì sao không bái? Một màn này, lại một lần rung động thật sâu đám người. Một chiêu diệt đi bao quát hai vị đại năng ở bên trong tất cả Hắc Ám thần giáo cường giả. Ba chiêu diệt sát một vị uy tín lâu năm đại thần thông giả. Lại một chiêu, diệt sát trốn xa trăm vạn dặm cổ thánh tử Tà Nguyệt. Nói cách khác, bất hủ vương An Lan từ ra sân cho tới bây giờ, ngay cả một phút thời gian cũng chưa tới, mới ra tay năm lần, dễ như trở bàn tay chấn sát tất cả địch đến. Cương đại làm cho người giận sôi. Kinh khủng làm cho người im lặng. Cái này là phương nào thần thánh, như thế nào mạnh như thế lớn. Chẳng lẽ hắn là thần thánh sao? Hắn chỉ là một tên thần tướng. Quang Minh Thần, lại là người thế nào? Lúc này, một vị lao tiền bối lắc đầu nói, An Lan mặc dù hung mãnh, nhưng trêu ra đại họa. Giết chết thần giáo thần thông giả cùng cổ thánh tử, cùng vô số cường giả, Hắc Ám thần giáo tổn thất nặng nề. Vô luận là vì uy tín hay là vì báo thù, nhất định phải đối với bất hủ vương An Lan tiến hành cắn giết, có thể muốn mời ra thánh binh. Không phải khả năng, mà là chính xác. Không phải. Không có cách nào giết đến bất hủ vương An Lan. Liền nhìn hắn trốn hay không qua được đi, hy vọng hắn sống sót. Lại có một vị người tu luyện nói ra, ngước đầu nhìn lên lấy cái kiếp như ánh nắng sáng chói nam tử, tràn ngập sùng bái. Phía dưới quang minh các tín đồ, vẫn tại điên cuồng thờ phụng người, không ngừng kêu gào An Lan tên. Thậm chí, có người đem cái kêu bài thơ từ hát đi ra. Xích phong mâu, bất hủ thuẫn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Thiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta An Lan liền có trời. Lâm Bác Phàm sừng sững ở tại thương khung bên trong, ý nguyên một tay cầm thuẫn một tay cầm mâu, toàn thân kim quang sáng chói, như là một vị tiên vương. Lúc này hắn, nói mình không phải thần, chỉ sợ cũng không có mấy người tin tưởng. Coi như nói mình là quang minh thần, chỉ sợ rất nhiều người đều tin. A Sán bay lên không trung, đối với Lâm Bác Phàm nói ra, đa tạ đại nhân trong lúc cấp bách chạy đến hộ giáo. nhưng là Hắc Ám Thần Giáo chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đại nhân nhất định phải cẩn thận. Lâm Bác Phàm cười, mười điểm tự tin nói, không sao. Ta tới đây dưới ngày, Giang Lịch Thần Tặc Tử đều là làm chết đi. Ta ở chỗ này, chờ bọn hắn đến. Bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Giết tới trời xanh nguồn máu, giết tới càn khôn nghịch loạn, bọn hắn liền sợ. Phía dưới các tín đồ nghe được Lâm Bác Phàm bá khí bắn ra lời nói, lại lần nữa thật sâu bái phục. Không ngừng hô to An Lan tục danh. Bất Hủ Vương An Lan. Bất Hủ Vương An Lan. Nhưng lúc này, nơi này phát ra sinh mọi chuyện, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ truyền khắp toàn thế giới. Hắc Ám Thần Giáo cũng trước tiên phát hiện cổ thánh tử cùng người hộ đạo bọn người lâm nạn, chấn động kịch liệt. Một tiếng ngập trời gầm thét từ thần giáo bên trong truyền tới, là ai, giết ta dạy cổ thánh tử? Là ai, giết ta gọi ma nữ tiền bối? Là ai, tàn sát ta trong giáo người? Ta để hắn nạp mạng tới. Thanh âm này truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Đám người kinh hãi, đây cũng là một vị đại thần thông giả. Hắc Ám Thần Giáo nội tình thật sự là quá sâu. Tiếp theo, một người mặc hắc bảo lão giả từ Hắc Ám Thần Giáo bên trong lao ra, mang theo lấy một đám đại năng cường giả, nộ khí đằng đằng thẳng hướng Lâm Bắc Phàm. Bất Hủ Vương An Lan, để mạng lại. Một trận chiến này, gây nên toàn bộ tu luyện giới quan tâm. Các môn các phái đều phái ra cường giả đến chú ý một trận chiến này, giữa hai bên thắng bại ảnh hưởng tu luyện giới hướng đi. Hắc Ám Thần Giáo các vị cường giả rất mau tới đến đầm nước, đem Lâm Bắc Phàm bao bọc vây quanh. Đối mặt đằng đằng sát khí đông đảo cường giả, Lâm Bác Phàm sắc mặt thông dòng, trên thân kim quang lớn rực rỡ, khí chất càng phát ra cao quý, nói, các ngươi gặp ta, vì sao không bái? Vì sao muốn bái? Một tên Hắc Ám Thần Giáo đại năng hỏi lại. Ta vì quang minh thần tọa hạ đệ nhất thần tướng Bất Hủ Vương An Lan. Thần xếp số 1, ta sắp xếp thứ 2, Lão Thiên xếp thứ 3. Lão Thiên gặp ta cũng phải cúi đầu, các ngươi gặp ta không bái, đại nghịch bất đạo, ác gặp thiên phạt. Quỳ xuống dập đầu đi, một bước một dập đầu, thành kính tụng ta tên, hướng sinh lộ bên trên tội tiêu nửa. Lâm Bác phán quát. Hắc Ám Thần Giáo đám người tức giận, đến lúc này còn muốn bọn hắn dập đầu. Quá phách lối, quá cuồng vọng. Càn rỡ. Không biết cái gọi là. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn đi được sao? Chúng ta thần giáo dốc toàn bộ lực lượng, tất yếu đem ngươi chém xuống. Hôm nay liền đem mạng ngươi lưu tại nơi này, xem ai cho ai dập đầu. Ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ. Muốn giết ta? Các ngươi cứ việc tới thử xem thử. Dù là ta thân hãm nhà tù, cùng thiên hạ là địch, ta An Lan vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Lâm Bác Phàm cười, vô cùng tự phụ nói ra. Phía dưới các tín đồ điên cuồng hô to. Bất Hủ Vương An Lan vô địch. Bất Hủ Vương An Lan vô địch. Tại cái này nhóm điên cuồng tín đồ bên trong, còn có một người kích động toàn thân run rẩy, đạo. Ta nói, tìm tới. Vị kia Hắc Ám đại thần thông giả rốt cục chịu không được, không cần nói nhảm, giết. Lập tức, hơn 10 vị đại năng liên thủ đánh tới. Vì thế như thế, coi như bình thường đại thần thông giả, cũng phải né tránh. Nhưng là Lâm Bắc Phàm sắc mặt bình thản, phảng phất xông lại chỉ là A Miêu A Cẩu, trong tay hoàng kim cổ mâu tách ra hảo quang lộng lẫy, vô số phù văn thoáng hiện, sau đó tới một chiêu hoành tảo thiên quân. Bành bành! Tất cả xông lại đại năng đều bị đánh trúng. Sau đó toàn bộ bị đánh bay trở về, khoe miệng chảy xuống máu, rõ ràng đều thụ thương. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm hoàng kim cổ mâu đùa nghịch một cái hoa thương, một kiếm đâm về cách gần nhất đại năng. Cổ thông, cẩn thận. Có người hô to. Nhưng là đã không kịp, Lâm Bác Phàm thương coi như cách xa trăm vạn dặm đều có thể trong nháy mắt đâm đến, chém giết cổ thánh tử Ta Nguyệt, huống chi bây giờ gần trong gang tấc đại năng cường giả. Oanh! Liên một thương, xuyên phá hắn lồng ngực. Sau đó chấn động, toàn bộ thân hình đều nổ tung mở, hóa thành huyết vũ bay xuống, đoạn tuyệt còn sống khả năng. Cổ thông! Người giết cổ thông trưởng lão. Đám người buồn. Không cần bi thương. Chết tại ta An Lan thương phía dưới, là hắn vinh hạnh lớn lao. Lâm Bác Phàm cười nói, thu hồi hoàng kim của mâu. Nghe một chút, đây là tiếng người sao, đơn giản hướng người trên vết thương sát muối. Đám người khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên ba Phật niết bàn, tức giận đến kém chút tẩu hỏa nhập ma. Đám người đang muốn lại lần nữa xông đi lên, vị kia Hắc Ám đại thần thông giả hô to, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, lui phía sau để cho ta tới. Lâm Bác Phàm tại tâm không đành lòng nói, hay là đổi một người tới đi. Ngươi cũng không mấy năm tốt sống. Giết ngươi tại tâm không đành, lưu lại một chút thời gian cho mình đặt mua quan tài không tốt sao. Miễn cho hậu bối tử tôn bất hiếu, chưa kịp đem ngươi cho chôn. Hắc Ám đại trưởng lão khí hoa hoa gọi, dám rủa ta chết, ta để ngươi chết trước. Mời thánh binh. Chương 255, ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ai có thể trở ngại ta. Hắc Ám thần giáo rung động. Vừa đến Hắc Quang tử thần giáo ở trong bay ra ngoài, ngang qua mấy trăm vạn dặm đi vào Hắc Ám đại thần thông giả trên tay. Đại gia nhìn kỹ, cái kia lại là một mặt toàn thân đen kịt tấm gương. Hắc ám thần giáo thật xuất ra thánh binh. Hắc ám thần giáo thánh binh tên là Hắc ám ma kính, bên trong có một cái hắc ám không gian, phàm là bị chiếu bên trong sinh linh bị hút đi vào, rất khó đào thoát được đi ra. Nghe nói hắc ám ma kính bên trong không gian chăn nuôi vô số ma đầu, 10 điểm hung tàn, gặp người liền giết. Bị hút đi vào người nhất định phải cả ngày lẫn đêm cùng ma đầu chém giết, cuối cùng kiệt lực mà chết, bị ma đầu thôn phệ. Cái này thánh binh đã giết chết mấy vị đại thần thông giả, quá kinh khủng. Cùng nói là thánh binh, không bằng nói là ma binh. Cửu ngũ ba đám người kinh hô, giam ba câu liền đem hắc ám ma kính thần kỳ nói ra đến. Bọn hắn cố ý lớn tiếng nói ra, nhắc nhở bất hủ vương An Lan. Mặc dù, bất hủ vương An Lan quá mức trăng mức, để cho người ta muốn đánh hắn, nhưng nhìn bắt đầu chí ít hay là người chính đạo sĩ, nếu như vì vậy mà chết ở bên trong, phi thường không đáng. Đại thần thông giả cầm trong tay hắc ám ma kính, nói, bất hủ vương An Lan, hôm nay ta chắc chắn đem ngươi nuốt vào ma cảnh bên trong, nhận ma đầu thôn phệ nỗi khổ, tại trong địa ngục sám hối, bất tử mãi mãi không phạ lùi về. Ta An Lan đến từ quang minh thần giới, vì quang minh thần tọa hạ đệ nhất chiến tướng, hắc ám ma thần còn không làm gì ta được. Chỉ là một mặt phá tấm gương. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Lâm Bác Phàm ngạo nghễ nói. Hắc ám đại thần thông giả chịu đựng cơn giận nói ra, tốt, ta liền để ngươi kiến thức ma kính lợi hại. Hắc ám ma kính lấp lánh, bắn ra chẳng lành hắc sắc quang mang. Phàm là bị quang mang chiếu bên trong đồ vật, hoặc là khô héo mục nát, hoặc là bị hút vào ma kính ở trong không gian. Quang mang này chiếu rọi đến Lâm Bắc Phàm trên thân, lại bị trên người hắn kim quang ngăn cản được. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản cái này một cỗ hấp lực, mà là chủ động tiến vào ma cảnh không gian ở trong. Đợi ta đi vào tịnh hóa ma đầu, để quang minh trọng chỉnh nhân gian. Lưu lại câu này lời nói về sau, Lâm Bắc Phàm tiến vào ma cảnh không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đám người phi thường lo lắng, hắc ám đại thần thông giả cười lạnh, thật sự là không biết lượng sức, lại nhìn ngươi có thể đợi cho khi nào. Lúc này, Lâm Bác Phàm đã tiến vào ma cảnh không gian ở trong. Vô số ma đầu chen chúc ma tới, thực lực có mạnh có yếu, người mạnh nhất đạt tới đại thần thông giả cấp bậc, với lại có vài chục đầu, muốn thôn phệ Lâm Bác Phàm, phi thường khủng bố. Nhưng là, Lâm Bác Phàm không chỉ có không có biến sắc, ngược lại còn lộ ra vui vẻ nụ cười, thật sự là một đạo mỹ vị tiệc. Hắn là cố ý tiến đến, vì liền là cái này một đám ma đầu nhóm. Đây là Lâm Bắc Phàm từ Tiêu Hàn nơi đó được đến dẫn dắt. Cái này mặc dù là một đám ma đầu, nhưng kỳ thật liền là từng cái năng lượng thể, chỉ bất quá mang theo ma tính. Chỉ cần đem trên người bọn họ ma tính thanh trừ hết, lưu lại thuần túy nhất năng lượng, liền có thể bị hắn hấp thu. Qua nhiều năm như vậy, nơi này không biết tích lũy bao nhiêu cái ma đầu. Chỉ là đại thần thông giả thực lực ma đầu liền có mười mấy cái khác ma đầu càng nhiều. Nếu như toàn bộ bị hắn hấp thu, hắn thực lực sẽ lại một lần đột nhiên tăng mạnh bắt đầu. Có thể hay không đạt tới thần thánh không dám nói, chí ít sẽ hướng nhảy tới ra một bước dài. Lúc này, Lâm Bác Phàm hóa thân thành thần phượng, phóng xuất ra vô cùng vô tận bất tử hỏa diễm, đốt cháy người ma đầu nhóm. Lâm Bác Phàm bất tử hỏa diễm, vì thiên hạ chí cương chí dương chi hỏa, có thể đốt cháy thiên địa vạn vật, không có hắn cho phép liền không dừng lại, đồng thời cũng là ma đầu khắc tinh. Làm những ma đầu này tiếp xúc đến bất tử hỏa diễm về sau, lập tức phát ra thảm thiết tiếng kêu, tránh chi e sợ cho không kịp. Đốt a đốt đi. Tất cả đều hóa thành ta lực lượng A. Lâm Bác Phàm một bên phóng thích ra hỏa diễm, một bên hấp thu đã tịnh hóa tinh khiết lực lượng, làm không biết mệt. Ma đầu hung mãnh, Lâm Bác Phàm hỏa diễm càng thêm hung mãnh. Trong nháy mắt, liền thiêu chết một mảng lớn. Đại năng phía dưới ma đầu, dính chi chết ngay lập tức, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có. Đại năng ma đầu, cũng liền nhiều dãy rủa hai lần, cuối cùng cũng hóa thành tinh khiết năng lượng thể, bị Lâm Bác Phàm hấp thu. Cuối cùng là đại thần thông giả cấp bậc ma đầu. Thực lực bọn hắn so ra kém Lâm Bắc Phàm, hơn nữa còn bị Lâm Bắc Phàm bất tử hỏa diễm trô khắc chế, nhiều nhất cũng liền dây rủa mấy chục cái, sau đó hóa thành cho bụi. Cứ như vậy một chút thời gian, ma kính ở trong ma đầu đều trống rỗng, hóa thành tinh tồn năng lượng tiến vào Lâm Bắc Phàm trong thân thể, Lâm Bắc Phàm thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình trở nên có chút không giống, giữa thiên địa trở nên rộng mở trong sáng, tầm mắt khoáng đạt. Thần thánh, giống như vẫn không có đạt tới. Thần thông giả. Đã không phải là. Đây chính là Lâm Bắc Phàm trước mắt cảm giác, phi thường kỳ diệu. Hiện tại ta, hẳn là có được chuẩn thần thánh cấp cái khác thực lực A. Coi ta tu vi đột phá đến đại năng, có được giống như võ đạo ý chí đông tây, hẳn là liền có được thần thánh thực lực. Lâm Bắc Phàm tự nói. Trước mặt hắn giống như có một tầng nhìn không thấy màng ngăn trở, hắn biết đó là phương diện tinh thần lực lượng. Chỉ có làm tinh thần sinh ra biến chất, mới có cơ hội đánh vỡ trước mắt gông xiềng, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn có dự cảm. Một bước này đem mang đến cho hắn biến hóa kinh người. nên ra ngoài, không phải bọn hắn muốn đối Quang Minh thần giáo ra tay. Lâm Bác Phàm mỉm cười, Hắc Ám Ma Kính mặc dù là một kiện thánh binh, nhưng đã ngăn cản không bây giờ Lâm Bác Phàm. Trên thực tế lúc đi vào đợi hắn ắt có niềm tin ra ngoài, trên tay hắn có hai kiện thánh binh, hắn thực lực lại phi thường đỉnh tiêm, có thể phát huy ra thánh binh đại bộ phận thực lực, thánh binh đối với thánh binh chẳng lẽ còn thất bại sao? Lâm Bác Phàm mở ra trọng đồng, cầm trong tay hoàng kim cổ mâu, hướng về một phương hướng dùng sức đâm ra. Ở nơi đó phá vỡ một cái hố, Lâm Bác Phàm thoát khốn mà ra. Ngoại giới, Hắc Ám Đại Thần Thông Giả vừa đem Lâm Bác Phàm thu vào đi không bao lâu, đang chuẩn bị muốn đem thánh binh trả về thần giáo bên trong. Lúc này Hắc Ám Ma Kính sinh ra rung động kịch liệt, một vệt kim quang tỏng ma trong kính bay ra ngoài. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả kinh hãi, Bất Hủ Vương An Lan, ngươi làm sao từ bên trong đi ra? Thiên đường cũng tốt, địa ngục cũng được, ta An Lan muốn tới, muốn đi thì đi, ai có thể trở ngại ta? Hùng chi chỉ là một mặt phá tấm gương. Lâm Bác Phàm quát, trên thân quang mang càng phát ra sáng chói, chiếu người mắt mở không ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, đại gia nhìn Lâm Bác Phàm thân ảnh, cảm giác đối phương trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Phía dưới các tín đồ điên cuồng hô to lấy An Lan danh tự. Bất Hủ Vương, An Lan. Bất Hủ Vương, An Lan. Chương 256, vây lại Hắc Ám thần giáo cửa nhà. Ta không tin. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả lại một lần cầm lấy Hắc Ám Ma Kính, chiếu rọi Lâm Bác Phàm, Lâm Bác Phàm lại không nhúc nhích tí nào. Không cần chiếu, an ta một thương. Lâm Bác Phàm cầm trong tay hoàng kim cổ mâu, đâm ra một thương. Một thương này, như là tinh hà rơi xuống, sang chói bên trong mang theo sắc cơ. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả như Lâm Đại Địch, một loại nguy hiểm chí mạng cảm giác thản nhiên mà sinh. Trong lòng của hắn tràn ngập kinh hãi, vì cái gì mới một lát nữa, Bất Hủ Vương An Lan như thế nào sinh ra to lớn như thế biến hóa. Cho hắn một loại chí mạng cảm giác, coi như cầm trong tay thánh binh cũng không có mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Lập tức cầm trong tay Hắc Ám Ma Kính tiến hành ngăn cản. Ma Kính mặc dù không phải một kiện chủ công loại hình thánh binh, nhưng hắn bản thân là dùng thần thánh vật liệu chế tạo thành, có thần thánh ý chí ở bên trong, không thể phá vỡ, dùng đến phòng ngự vẫn là có thể. Bang! Hoàng kim cổ mâu đâm trúng Hắc Ám Ma Kính, phát ra thanh thúy thanh âm. Nhưng là, một cỗ lực lượng kinh khủng lại bạo phát đi ra. Cầm trong tay Ma Kính Hắc Ám Đại Thần Thông Giả, bị cái này một cỗ lực lượng hung hăng trùng kích trở về, bắn ra mấy ngàn dặm, cầm Ma Kính tay đều đang run rẩy. Sau đó, một đạo máu tươi thuận cánh tay hắn nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ bộ phận Ma Kính. Một màn này, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Vị kia Hắc Ám Đại Thần Thông Giả, tại Thần Thông Giả ở trong mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là tay hắn cầm thánh binh Hắc Ám Ma Kính, có thể nói là thần thánh phía dưới người thứ nhất. Trừ phi là đồng dạng có được thánh binh Thần Thông Giả, không phải căn bản đánh bất quá đối phương. Thế nhưng là bây giờ lại có một người, đơn giản một thương bên trong đem hắn đả thương. Bất Hủ Vương An Lan, chẳng lẽ là một vị thần thánh? Hẳn là chưa tới, không phải vị kia thần thông giả sớm đã bị một kích diệt sát. Nhưng hắn, tuyệt đối là thần thông giả bên trong siêu cấp cường giả. Hắn mới thật sự là thần thánh phía dưới người thứ nhất, không dựa vào thánh binh thần thánh phía dưới người thứ nhất. Bất Hủ Vương An Lan, ngưu bức. Tiếp ta ba thành công lực mà không chết, tại thần thông giả bên trong. Ngươi cũng không phải là kẻ yếu. Hy vọng ngươi có thể bước ra ta 10 thành công lực lượng, để cho ta vui vẻ một trận chiến. Lại đến một thương. Thương gia như du long, long ngâm kinh sợ tứ hải. Lâm Bác Phàm hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim cổ mâu lại lần nữa đâm ra đi, hóa thành một đạo tinh mang, lờ mờ có thể nhìn thấy một con rồng hư ảnh, gầm thét hướng hắn vọt tới. Hắc Ám Đại Thần Thông giả dọa đến tóc gáy đều dựng lên đến. Một thương này, so vừa rồi nguy hiểm. Lại một lần giơ lên Hắc Ám Ma Kính. Ma Kính, cho ta ngăn trở. Ầm ầm. Ma Kính quả nhiên lại một lần ngăn trở. Nhưng là, Hắc Ám Đại Thần Thông Giả lại một lần bị đánh bay ra ngoài, ngang qua hơn vạn dặm, đánh sập 10 tòa núi lớn, còn rốt cục dừng lại. Hắn y phục trên người đều bị đánh rách rưới, trên thân tất cả đều là pha tạp vết thương. Hắc Ám Ma Kính ngăn lại vết thương chí mạng, lại ngăn không được cái khác vết thương. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả lại một lần đẫm máu, mặt trắng như tờ giấy. Ngươi không sai. Tiếp ta năm thành công lực lượng còn không chết. Mặc dù ỷ vào binh khí lực lượng, nhưng cũng coi như phi phàm. Kế tiếp là 8 thành công lực lượng, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng. Thương gia kinh thiên, độ ngươi qua hồng trần. Lâm Bác Phàm lại đâm ra một thương. Một thương này quả nhiên như hắn nói, thương gia kinh thiên khóc quỷ thần, thiên địa âm dương đều điên đảo. Một thương này, đem Hắc Ám thần giáo tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Nếu như một thương này bên trong, Hắc Ám thần giáo cao tầng có thể muốn đoàn diệt. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả ném ra ngoài Hắc Ám Ma Kính, kêu to, Hắc Ám Ma Kính, mau dẫn chúng ta đi. Hắc Ám Ma Kính rung động kịch liệt lấy, bắn ra mấy đạo hắc sắc quang mang, đem Hắc Ám Thần Giáo bên trong người tất cả đều tiếp đón được ma cấm trong không gian, sau đó cấp tốc bay trở về Hắc Ám Thần Giáo. Các ngươi chung quy là trốn không thoát, làm gì đổ làm dãy rủa. Người cuối cùng cũng có liền chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, chết tại ta An Lan Thương Hạ, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Lâm Bác Phàm vững vàng ngồi tại kim sắc trên chiến xa, hóa ra một vành mặt trời ở phía sau đuổi theo, hoàn toàn như trước đây nói xong bỉ ổi lời nói, hoàn toàn như trước đây bữa. Còn lại người tu luyện, đều đi theo đuổi đi qua, nhìn xem phía trước kim sắc chiến xa, nghe không ngừng từ trong chiến xa chuyển tới xa họa, đối với bất hủ vương An Lan bội phục tâm phục khẩu phục. Đây là một cái đem trang bức chứa vào trong xương tủy người, truy sát vẫn như cũ không quên trang bức. Đồng thời một màn này, cũng hấp dẫn lấy nhiều người hơn. Lâm Bác Phàm cảm giác trên thân tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, so lúc mới tới đợi thêm ra 10 lần không ngừng. Hắn tin tưởng làm một trận chiến này kết thúc về sau, tín ngưỡng khẳng định nên đón đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Không lâu về sau, Lâm Bác Phàm truy sát đi vào Hắc Ám Thần Giáo tổng bộ. Hắc Ám Thần Giáo tổng bộ đã làm tốt chuẩn bị, mở ra tất cả trận pháp, chống cự Lâm Bác Phàm công kích. Lâm Bác Phàm bước ra kim sắc chiến xa, nhìn xuống Hắc Ám Thần Giáo, lắc đầu cười nói, chung quy là trốn vào mai rùa bên trong, Hắc Ám Thần Giáo, không gì hơn cái này. Thật nghĩ không ra, các ngươi lại có đảm lượng, cùng ta Quang Minh Thần Giáo là địch. Thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Trốn ở Hắc Ám Thần Giáo tổng bộ đám người cảm thấy phi thường hổ thẹn. Làm cao cao tại thượng thần giáo, thế giới đỉnh cấp thế lực thứ nhất, lấy phía trước một mực là bọn hắn đánh tới người khác quê quán, chi phối lấy người khác sinh tử. Bây giờ lại bị một người vây lại cửa nhà, không dám ra chiến. Bọn hắn thế hệ này người, nhất định là không ngẩng đầu được lên. Bất hủ vương An Lan, chúng ta Hắc Ám Thần Giáo nhận thua. Từ đó về sau chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi qua ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả nói ra. Bại nói mấy câu liền muốn hóa giải ân oán, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Lâm Bác Phàm cười lạnh. An Lan, ngươi sao muốn như nào? Giao ra các ngươi bảo khố cùng thánh binh làm bồi thường, ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Không phải, hôm nay đánh vỡ ngươi mai rùa, giết hết tất cả mọi người, diệt tuyệt các ngươi truyền thừa, để Hắc Ám Thần Giáo từ đó tan thành mây khói. Lâm Bác Phàm quát. Hắc Ám Đại Thần Thông Giả lớn tiếng nói, không có khả năng. Xin lỗi đã là chúng ta lớn nhất nhường nhịn, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Cho ngươi tối đa là bồi điểm lễ, hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy. Bởi vì ngươi muốn đánh vỡ chúng ta phòng ngự, cũng làm không được. Chúng ta trận pháp là lấy Hắc Ám Ma Kính làm trận nhãn, lực phòng ngự vô địch. Trừ phi ngươi có thể đánh phá Hắc Ám Ma Kính, không phải mơ tưởng đánh vỡ chúng ta phòng ngự trận pháp. Ta An Lan hôm nay ngược lại là muốn thử một lần, hy vọng các ngươi trận pháp, có thể làm cho ta An Lan tận hứng. Chương 257 Hai kiện thánh binh bay tới. Lâm Bác Phàm cầm trong tay hoàng kim cổ mâu sừng sững ở trên không, đột nhiên đâm thẳng xuống. Hoàng kim cổ mâu hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng thường, phía trên có các loại pháp tắc phù văn chạy xuôi, lóe ra phá diệt hết thảy tinh quang, cảnh tượng bất phàm, sau đó từ trên trời giáng xuống. Thanh này đại thương hung hăng đụng vào Hắc Ám Thần Giáo trận pháp màn hào quang. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, trận pháp màn hào quang quang mang lấp lóe, pháp tắc phù văn hiện hiện, kịch liệt rung động, cuối cùng không việc gì. Thánh binh cầm giữ trận pháp, quả nhiên không dễ dàng như vậy công phá. Nhưng là, cỗ này lực lượng kinh khủng lại truyền đến cùng Hắc Ám Thần Giáo kết nối lấy bên trong dãy núi, phương viên 10 vạn dặm dãy núi toàn bộ đổ sụp, toàn bộ đại địa kịch liệt rung động, trời đất sụp đổ, phảng phất sinh ra cấp 18 động đất. Cái này một cỗ lực lượng, đã không thể so với lúc trước Hoàng Thạch Đại Thần Thông Giả tự bạo yếu bao nhiêu. Nam ở giữa núi non Hắc Ám Thần Giáo, mặc dù ngăn trở Lâm Bắc Phàm một thương, nhưng là khó thoát thiên địa dung chuyển. Giống một diệp tiểu thuyền con, tại sóng lớn mãnh liệt bên trong đung đưa không ngừng. Thực lực yếu một điểm người, tất cả đều bị đánh chết. Thực lực cường một điểm, tại cái này một cỗ rung động lực lượng phía dưới, toàn bộ bị thương, không một may mắn thoát khỏi. Cũng chỉ có niết bàn trở lên tay, mới có thể bảo trì không việc gì. Nói cách khác, Lâm Bác Phàm một kích này, mặc dù không có đánh vỡ phòng ngự, nhưng là cũng giết chết thần giáo chín thành trở lên người. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Hắc Ám Thần Giáo các vị cường giả con mắt đỏ. Những người này mặc dù không có thực lực, nhưng đều là thần giáo tương lai nền tảng, kết quả một thương trực tiếp đánh không có. Chỉ có thể một lần nữa chiêu ghi chép bồi dưỡng, nhưng là không có mấy chục năm quan cảnh, căn bản bồi dưỡng không dậy nổi đến. Chung quanh người tu luyện thấy được kinh hồn táng đảm, có thánh binh làm trận nhãn trận pháp, thế mà còn tử thương nặng nề. Trong thiên hạ, ai có thể gánh vác được Bất Hủ Vương An Lan một thương? Bất Hủ Vương An Lan, thực sự quá kinh khủng. Đón thêm ta một thương. Lâm Bác Phàm hét lớn. Lại một thanh đại thương từ trên trời giáng xuống, đánh vào Hắc Ám Thần Giáo trên trận pháp. Ầm ầm. trận pháp bảo vệ không việc gì, nhưng là đại địa lại một lần sụp đổ. Lực phá hoại lan tràn đến phương viên 150.000 km, mặt đất càng thêm yếu ớt, đổ sụp càng thêm hung mãnh, Hắc Ám Thần Giáo kịch liệt rung động, bấp bênh, không cách nào ổn định. Hắc Ám Thần Giáo bên trong, còn sót lại cao thủ bên trong, thiên nhân thực lực đệ tử tất cả đều đánh chết. Coi như niết bàn cao thủ, rất nhiều cũng đều bị thương, hoẹ ra một ngụm máu, sắc mặt trắng như tuyết, toàn thân khí tức hỗn loạn, có thể hay không chống đến lần thứ ba, nhìn tạo hóa. Hắc Ám Đại Thần Thông giả con mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi, mang theo một cỗ khuất nhục nói ra, A-Lan, đủ. Chúng ta nguyện ý trả giá 10 kiện thần thánh vật liệu cho ngươi chịu nhận lỗi, xin ngươi thối lui đi, đừng lại giết. Lâm Bác Phàm lắc đầu, chính nghĩa nghiêm nghị nói, ta A-Lan vì quang minh thần tọa hạ đệ nhất thần tướng, chuyên vì tịnh hóa Hắc Ám, trấn áp tà ma mà sinh. Các ngươi đều là tà ma ngoại đạo, là Hắc Ám phụ thuộc, đáng chém. Nếu như các ngươi giao ra thánh binh cùng tất cả bảo khố chu tội, đồng thời thành kính sám hối, ta có thể cân nhắc giảm bớt các ngươi chịu tội. Lời này nghe được đám người một trận dính nhau. Lại muốn yêu cầu chỗ tốt, lại muốn lập đền thờ, thật sự là một cái tiện nhân A. Nhiều nhất 13 bảo khố, thánh binh ngươi cũng đừng nghĩ. Hắc Ám Đại Thần Thông giả đau lòng nhỏ máu. Thần giáo 13 bảo khố cất giấu, đó cũng là rất nhiều, một cái tương đương ở tại thánh địa vài vạn năm tích lũy, có thể ít sao. Trả giá như thế nhiều, bọn hắn thần giáo trên vạn năm đều chậm không đến. Về phần thánh binh, là tuyệt đối không thể giao ra. Không phải bọn hắn Hắc Ám Thần Giáo liền sẽ biến thành một đầu không răng sư tử, bị những người khác gặm ăn hầu như không còn. Không giao, các ngươi đều phải chết. Lâm Bác Phàm hét lớn một tiếng, lại một lần đâm ra một thương, rung động Hắc Ám Thần Giáo. Hắn có lòng tin, tại 10 thương bên trong, giết chết trong trận tất cả đại năng phía dưới cường giả. Đến lúc đó, Hắc Ám Thần Giáo chỉ còn lại có một vị đại thần thông giả cùng mười mấy vị trưởng lão, còn có cái gì dùng. Mọi người thấy một màn này lắc đầu. Đường đường Hắc Ám Thần Giáo, ma đạo tam đại tông phái thứ nhất, có thể so với thánh địa, thậm chí so với bình thường thánh địa còn muốn mạnh hơn siêu cấp thế lực, thế mà bị một người khi dễ đến cái này trên đầu. Coi như bọn hắn vượt qua lần này nguy cơ, uy thế cũng không thể so với lúc trước. Đồng thời bọn hắn càng thêm kinh ngạc, tu luyện giới lúc nào ra một cái khủng bố như vậy cường giả. Liên thủ chấp thánh binh Hắc Ám Đại Thần Thông giả đều bị đánh bại, cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ tại thần giáo ở trong kéo dài hơi tàn. Kết quả vẫn là bị đánh ị ra xịt đến, phía dưới đệ tử một nhóm chết hết. Bất Hủ Vương An Lan, đại gia nhớ kỹ cái tên này, theo sau sợ rằng sẽ triển khai kỹ càng điều tra. Đúng lúc này, mọi người thấy hai đạo thần thánh quang mang hướng phía nơi này bắn tới. Là thánh binh, lại là thánh binh. Lại là hai kiện thánh binh. Môn phái khác ra tay, là đối phó Hắc Ám Thần Giáo, hay là An Lan. Tình huống có biến. Tất cả mọi người nhao nhao kinh hô, nghiêm túc chú ý. Hai kiện thánh binh bay tới. Trên không trung chìm chìm nổi nổi, tản ra thần thánh lại mang theo ma tính quang huy, pháp tác phù văn các loại hiển hiện ra, cảnh tượng phi thường, đám người rốt cục nhìn thấy thánh binh nguyên trạng. Một món trong đó, là một thanh hắc giản. Tản ra quỷ dị hắc quang, phía trên khắc lấy chúng sinh muôn màu, lúc khóc lúc cười hoặc buồn hoặc vui, lại cho người ta một loại không có linh hồn cảm giác, làm cho lòng người hồn rung động. Một món trong đó, lại là một kiện cung điện. Các loại tòa cung điện phảng phất dùng hắc ngọc chế tạo thành. Phảng phất có thể hấp thu hết thể quan mang, tản ra làm người sợ hãi ma khí, làm cho người nhập ma. Đây là hồn tông thánh binh hồn giản. Không chỉ có khai sơn phá thạch, di sơn đảo hải chi năng, đối với tinh thần linh hồn phương diện đồ vật có cường đại khắc chế, chuyên đánh cường giả tinh thần cùng linh hồn, 10 điểm kinh khủng. Đây là ma điện thánh binh ma cung. Có thể trấn áp thiên địa vũ nội, có thể giam giữ cường giả khủng bố, có thể phóng xuất ra thiên ma khí. Có người nhận ra cái này hai kiện thánh binh, kinh ngạc kêu đi ra. Tại thánh binh phía dưới, phân biệt còn có hai cái lao nhân, tản ra thuộc về đại thần thông giả khí tức, điều khiển thánh binh con mắt chăm chú đối với Bất Hủ Vương An Lan, thành thế đối chọi. Không cần phải nói, bọn hắn theo thứ tự là Hồn Tông cùng Ma Điện đại thần thông giả. Bọn hắn đại biểu Hồn Tông cùng Ma Điện, đến trợ giúp Hắc Ám Thần Giáo. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng lý giải, làm còn lại ma đạo tam đại đỉnh cấp môn phái, chống đỡ lấy ma đạo bài diện, mặc dù ở giữa khó tránh khỏi có tranh đấu, là tại đối ngoại thời điểm đều là đồng khí liên chi. Giúp đỡ lẫn nhau rút. Đây chính là bọn họ có thể tại một đám chính đạo môn phái phía dưới, còn sống sót nguyên nhân. Nếu như Hắc Ám Thần Giáo diệt, bọn hắn tình huống sẽ không hay, cho nên vô luận như thế nào đều muốn ra tay. Chương 258, An Lan chiến Tam Anh. An Lan, Hắc Ám Thần Giáo đã cúi đầu nhận phục, cam nguyện trả giá hậu lễ bồi tội, ngươi làm gì tính toán chi ly. Tiếp tục đánh xuống, đối với song phương đều không có kết quả gì tốt. Một người lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, trời cao biển rộng. Hồn tông thần thông giả nói ra, đỉnh đầu hắn lấy hồn giản, như là một vị cửu u ma thần. Không sai. Hiện tại Hắc Ám Thần giáo tử thương nặng nề, ngươi khí cũng nên ra, lui một bước a. Ta cam đoan, Hắc Ám Thần giáo cũng không tiếp tục tìm ngươi nhóm Quang Minh Thần giáo phiền phức, mỗi lần gặp mặt nhượng bộ lui binh. Ma Điện Thần Thông giả nói ra, trên đầu của hắn ma cung chìm chìm nổi nổi, tản ra quỷ dị ma khí, cho hắn nói chuyện lực lượng. Các ngươi là đang dạy ta An Lan làm thế nào sự tình. Lâm Bác Phàm cầm trong tay thương cùng thuẫn, liếc nhìn nói. Không phải dạy, mà là thương lượng, thành tâm thành ý thương lượng. Hồn Tông Thần Thông giả nói ra, trong lòng cảm thấy 10 điểm biệt khuất. Qua nhiều năm như vậy đều không có ăn nói khép nép đối với một người nói chuyện, đáng tiếc đối phương quá mức hung mãnh, cũng chỉ có thể làm đoàn chính mình. Lan. Ta An Lan cả đời làm việc, không thẹn với lương tâm, không hỏi nguyên do. Như thiên áp ta, bổ ra ngày đó. Như câu ta, đạp nát cái kia. Chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Lâm Bác Phàm tiếp tục hô to, lại không lăn, để các ngươi sinh tử khó cả đôi đường. Hai vị đại thần thông giả vừa thẹn vừa giận, thế mà bị người ở trước mặt mắng lăn. Qua nhiều năm như vậy hay là lần thứ nhất. Phật cũng có kim cương chứng mắt, huống chi hai người bọn họ đến từ ma đạo ma đầu. An Lan, đã ngươi chấp mê bất ngộ, không biết hối cải, như vậy chúng ta đành phải liên thủ. Trên hoàng tuyền lộ chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi quá phách lối, đắc tội không nên đắc tội với người. Hồn Tông Thần Thông giả nói ra. Hôm nay ta liền muốn trấn áp bất hủ vương An Lan. Ma Điện Thần Thông giả nói. Tới đi, sống có gì vui, chết có gì sợ. Lâm Bác Phàm cười ha ha, hào tình vạn trượng, là cùng thiên công sánh vai, cầm trong tay chiến mâu uy vũ bất khuất, như là một tôn vô địch chiến thần. Ta An Lan vì chiến mà sinh, cả đời đấu với trời, đấu với đất, cùng đầy trời thần ma đấu, kỳ nhạc vô tận. Muốn cho ta An Lan cúi đầu, tuyệt đối không thể. Đám người nghe, không ai không nhiệt huyết sôi trào, đây là một vị hào hùng khí vạn trượng, không nứt đều không thể chấn áp vô địch chiến thần. Qua lại anh hùng hào kiệt, thiên kiêu hào hùng nhóm, tại hắn trước mặt tiểu vu gặp đại vu. Thật nghĩ cùng vị này đại anh hùng kết giao bằng hữu. Bất hủ vương An Lan, mặc dù cuồng đến không biên giới, nhưng đúng là một vị vô địch hào hùng. Chỉ có An Lan mới xứng đáng anh hùng, chỉ có hắn mới xứng đáng chiến thần. Bất hủ vương An Lan, ta phục. Vậy thì tới đi. Hồn giản, chấn sát hắn thần hồn. Hồn Tông đại thần thông giả siêu kẻ nặng hồn giản rung động, tản mát ra huyền diệu làm người sợ hãi lực lượng, sau đó công sát tới. Ma cung, cho ta chấn. Ma điện đại thần thông giả, cũng thao túng thánh binh công tới. Ba người ở trên không trung triển khai đại chiến, trời đất sụp đổ, sơn hà biến sắc. Trận này cao quy cách chiến đấu không thấy nhiều, đại gia thấy được như si như say. Nhất là bất hủ vương An Lan, mặc dù đối chiến hai vị cầm trong tay thánh binh đại thần thông giả, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, mỗi một thương đều có được lớn lao uy lực, ép tới hai vị đại thần thông lấy không thở nổi. Trên tay bọn họ thánh binh, cũng vẻn vẹn có thể làm cho bọn hắn tự vệ. Trong lòng bọn họ kêu khổ không thôi, không nghĩ tới trước mắt bất hủ vương An Lan thực sự quá kinh khủng. Bọn hắn đã đem hết toàn lực, nhưng đối phương giống như vẫn còn lực lượng thừa. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm cười ha ha, hai cái chưa đủ nghiền, lại đến một cái. Đám người giật mình, hai cái không đủ, còn muốn thêm một cái. Không hổ là bất hủ vương An Lan. Lúc này, một mặt đen kính vạch phá bầu trời, mang theo thần thánh chi uy vọt tới Lâm Bác Phàm sau lưng. Lâm Bác Phàm giống như sau đầu mở to mắt, căn bản không quay đầu nhìn, trên tay bất hủ thuẫn ngang qua tới, ngăn trở bay tới đen kính. Vâng! Đen kính bay trở về, bị một vị đại thần thông giả tiếp vào. Lại là Hắc Ám Thần giáo đại thần thông giả tới trợ giúp. Lâm Bác Phàm hài lòng cười nói, không tệ không tệ, ngươi coi như có chút can đảm, không có một mực trốn ở mai rùa bên trong. An Lan, hôm nay có ngươi không có ta. Hắc Ám đại thần thông giả ngoài mạnh trong yếu nói. Đừng bảo là khoác lác, vừa rồi chạy trốn nhanh nhất liền là ngươi. Lâm Bác Phàm lắc đầu cười, được không che giấu xem thường. Chung quanh xem kịch người cũng cười ha ha. Vừa rồi chạy nhanh nhất đúng là vị này đại thần thông giả. Hơn nữa còn mang theo Hắc Ám Thần giáo đám người cùng một chỗ trốn, co đầu rút cổ về thần giáo tổng bộ, bị người ngăn ở cửa ra vào. Vị kia đại thần thông giả sắc mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, xem chiêu. Thế là, đại chiến tiếp tục bộc phát. Lần này là ba vị cầm trong tay thánh binh đại thần thông giả, đối chiến Lâm Bắc Phàm một người, cuối cùng không có chật vật như vậy. Tam đại thánh binh, thành thế đối chọi vây khốn Lâm Bắc Phàm, nhưng y nguyên không làm gì được. Lâm Bắc Phàm lại đánh cho phi thường dễ chịu. Đây là hắn lâu như vậy đến nay thống thống khoái khoái một trận chiến, mặc dù có rất nhiều tuyệt học thần thông không có thi triển đi ra, nhưng là y nguyên đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lâm Bác Phàm quát to, đã nghiền. Thật sự là quá đã nghiền. Rất lâu đều không có đánh thống khoái như vậy. Lại đến. Lâm Bác Phàm khí thế lại đề cao một tầng, thế là ba vị đại thần thông giả khổ cực. Chỉ có thể dựa vào thánh binh lực lượng, đau khổ trèo trống, đánh tới hưng phân chỗ, Lâm Bác Phàm hát vang, tu ta chiến mâu, giết đến tận cửu thiên, vung ta nhiệt huyết, quyết chí tiến lên. Một thương nơi tay, sóng gió ngập trời, thử hỏi thiên hạ, ai là anh hùng? Duy ta An Lan Bất Hủ Vương. Đám người nhịn không được lớn tiếng khen hay. Bất Hủ Vương An Lan, xác thực được xưng tụng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Chứ hắn, lại không có người xứng đáng anh hùng. Có đại thần thông giả phỏng đoán, lúc này Bất Hủ Vương An Lan khoảng cách thần thánh chỉ sợ chỉ có cách xa một bước. Bốn vị đương thời cường giả tại Hắc Ám Thần Giáo trên không đại chiến. Bởi vì mất đi thánh binh, Hắc Ám Thần Giáo trận pháp không được việc, tại như thế kinh thiên đại chiến bên trong nhau nhau vỡ vụn, toàn bộ thần giáo bị tai họa, lại chết mất một nhóm người. Còn như vậy đánh xuống, thần giáo ở trong chỉ còn lại có một nhóm lao bất tử, có làm được cái gì? Hắc Ám đại thần thông giả nhìn xem có chút đau lòng, đây đều là thần giáo tương lai, thế là hô to một tiếng, dừng tay. Ta nhận thua. Ta nguyện ý trả giá thần giáo bảo khố làm nhận lỗi. Bốn người kéo dài khoảng cách, Lâm Bác Phàm lắc đầu, không đủ, còn thiếu thánh binh. Thánh binh, tuyệt đối không thể. Hắc Ám đại thần thông giả nói ra. Như vậy ta tổn thất, các ngươi hai cái cho ta đền bù đến, một môn phái móc ra nửa cái bảo khố. Chỉ có thể nhiều không thể thiếu, coi như vì các ngươi phạm phải tội nghiệt chỗ tội. Lâm Bác Phàm quăng tới bên cạnh hai vị đại thần thông giả. Tại sao chúng ta phải trả tiền? Hai vị thần thông giả giận dữ. Lâm Bác Phàm nghiêm nghị quát, bởi vì các ngươi cũng ra tay. Nếu như không đồng ý, ta đánh tới nhà các ngươi cửa ra vào, tự mình đi lấy. Chương 259, An Lan Điện Hạ, thỉnh cho phép ta đi theo ngươi. Hai vị đại thần thông giả nghe được kinh hồn táng đảm. Bọn hắn muốn ba người liên hợp, cầm trong tay tam đại thánh binh, mới có thể miễn cưỡng chiến bình Bất Hủ Vương An Lan. Nếu như đối phương thiết tâm muốn đối phó bọn hắn bên trong một cái giáo phái, coi như ba người bọn họ liên hợp cũng ngăn không được. Hắc Ám thần giáo thảm trạng, bọn hắn không muốn lên diễn. Cuối cùng, bọn hắn không tình nguyện đáp ứng Lâm Bắc Phàm yêu cầu. Đánh bóng Hắc Ám thần giáo bảo khố, sau đó lại phân biệt đến mặt khác hai cái ma đạo môn phái, móc đi bọn hắn một nửa bảo khố, Lâm Bắc Phàm cảm giác đến vừa lòng thỏa ý. Cứ như vậy sáng một lần tướng, mất tướng làm ở tại hai cái thánh địa bảo khố, quá kiếm lời. Ngày khác tái phạm trên tay của ta, định trảm không buông tha. Lưu lại một câu nói về sau. Lâm Bác Phàm khống chế lấy kim sắc chiến xà phách lối rời đi. Cùng lúc đó, Quang Minh Thần Giáo Bất Hủ Vương An Lan trấn áp Hắc Ám Thần Giáo, chiến bình ba vị cầm trong tay thánh binh đại thần thông giả, làm cho tam đại ma phái móc ra bảo khố tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Bất Hủ Vương An Lan vô địch thực lực, rung động thật sâu đám người, lệnh thiên hạ tất cả cường giả, tất cả môn phái vì đó nghẹn ngào. Tại cái này không có thần thánh thời đại, Bất Hủ Vương An Lan có thể coi là đương thời đệ nhất cường giả. Trừ phi thần thánh ra tay, không phải không ai có thể giữ lại được hắn. Bất Hủ Vương An Lan, nhất chiến thành danh. Đồng thời, đại gia cũng dám cho tới bây giờ thời đại biến hóa quá nhanh. Trừ đương thời thiên tiêu, cổ thánh tử một cái tiếp một cái xuất hiện, còn có rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy biến thái cường giả cũng một cái tiếp một cái xuất hiện. Thiên tiêu bảng bên trên xếp hàng thứ nhất thần bí thiên tiêu, xuất hiện tại đất hoang rừng rậm thần phượng, vừa mới xuất hiện Quang Minh Thần Giáo Bất Hủ Vương An Lan. Còn có Bất Tử Sơn bên trong cái kêu ba vị không cách nào đi ra thần thánh. Làm cho người không kịp nhìn, trong lòng lộn xộn. Cái này thời đại quá hỗn loạn, mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận, châm trước lại châm trước. Không phải liền có khả năng giống cái kia tam đại ma đạo giáo phái, bị người đánh tới cửa nhà, kém chút dạy thống khó giữ được. Chứ không đàng ngoại giới nghĩ như thế nào, Lâm Bác Phàm đã trở lại đầm nước nước. Lúc này, Quang Minh Thần Giáo các tín đồ, vẫn như cũ quỳ ngồi dưới đất cầu nguyện, trước đó chưa từng có thành kính. Khi thấy Lâm Bác Phàm kim sắc chiến xa lái tới thời điểm, phát ra ngập trời tiếng hô. Bái kiến Bất Hủ Vương An Lan. Thanh âm chỉnh chỉnh tề tề, đinh tai nhức óc. Lâm Bác Phàm từ kim sắc chiến xa dậm chân mà ra, một mặt mỉm cười, các vị bình thân. Ta vì Quang Minh Thần ngồi xuống đệ nhất thần tướng Bất Hủ Vương An Lan, đến đây trấn áp Hắc Ám, giữ gìn Quang Minh trật tự. Bây giờ Hắc Ám đã đi, Quang Minh khôi phục. Nói xong, trên thân tách ra lóa mắt kim quang, như là một vành mặt trời phổ chiếu vạn vật. Tắm rửa tại kim sắc dưới ánh mặt trời, đám người cảm thấy trước đó chưa từng có hạnh phúc, thế là càng thêm thành kính cùng điên cuồng. Nhao nhao quỳ xuống lạy, trong miệng hô to, Bất Hủ Vương vạn tuế. Thanh âm cao vút, chấn thiên nhiếp địa. Lâm Bác Phàm nói tiếp, Hắc Ám đã trừ, ta sứ mệnh đã hoàn thành, đem bước lên đường về. Các tín đồ bi thiết, Bất Hủ Vương An Lan, không muốn đi. Mười điểm không nỡ. Đại gia không được quan tâm, thần cùng các ngươi cùng tồn tại, ta cũng cùng các ngươi cùng tồn tại. Phàm là minh chỗ chiếu rọi địa phương, liền có ta Bất Hủ Vương An Lan. Phàm là Hắc Ám giáng lâm địa phương, cũng có ta Bất Hủ Vương An Lan. Ta tử quang minh chỗ đến, cả đời vì quang minh mà chiến, khu trục Hắc Ám. Lâm Bác Phàm cầm trong tay An Lan chi thương, hướng lên trời chỉ tay, chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Các tín đồ càng thêm điên cuồng. Đây chính là bọn họ trong suy nghĩ thần linh nên có bộ dáng. Nhất là Bất Hủ Vương An Lan, liền là bọn hắn vô địch chiến thần. Nếu như Lâm Bác Phàm ra lệnh một tiếng, bọn hắn có thể sẽ không do dự vứt bỏ Quang Minh Thần, đầu nhập vào An Lan trong lực. May mắn bọn hắn là cùng một người, không tồn tại phản bội vấn đề. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm đi vào kim sắc chiến xa, chuẩn bị rời đi. Một cái bóng người từ tín đồ bên trong chỗ hết tài năng, ngăn tại Lâm Bác Phàm chiến xa phía trước, cao giọng hô to, chờ một chút, Bất Hủ Vương An Lan. Lâm Bác Phàm nhìn lại, lại là khi thắng khi bại thiếu niên đại đế Vương Đằng. Hắn muốn làm gì? Lâm Bác Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Một đạo ấm áp như ngọc thanh âm từ trong chiến xa chuyển tới, người trẻ tuổi, vì sao cản ta tỏa giá? Vương Đằng há hốc mồm, không phải một gối quỳ xuống, ánh mắt kiên định, hô lớn, Bất Hủ Vương An Lan, thỉnh cho phép ta đi theo ngươi. Lâm Bác Phàm chấn động, cao như thế ngạo tự đại Vương Đằng, thế mà hướng hắn quỳ xuống. Còn muốn đi theo với hắn? Đó là cái gì tình huống? Một chút không hề rời đi người tu luyện cũng nhìn ngộng. Đương thời cái thứ nhất đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên tiêu, luôn luôn kiêu ngạo tự đại Vương Đằng, thế mà quỳ Bất Hủ Vương An Lan chiến xa phía trước, đồng thời khẩn cầu đi theo với hắn. Cái này, để cho người ta nhìn không rõ nha. Lâm Bác Phàm không hiểu, liền hỏi, người trẻ tuổi, vì sao đi theo với ta? Bởi vì, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được. Ta đạo. Vương Đằng ánh mắt nóng bỏng, so tín đồ còn muốn điên cuồng, kiêu ngạo đầu thật sâu thấp, An Lan điện hạ, thỉnh cho phép ta đi theo ngươi. Ta có thể vì ngươi vượt mọi chông gai, tiêu diệt thế giới hết thể địch. Lâm Bác Phàm xem không hiểu Vương Đằng hành vi, nhưng muốn nói trong đó phải chăng có âm mưu gì, giống như cũng không về phần. Bởi vì, Vương Đằng cho hắn cống hiến lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực là một loại sức mạnh tâm linh. Chỉ có xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng kính ngưỡng, mới có thể sản sinh tín ngưỡng chi lực. Vương Đằng tín ngưỡng phi thường kiên định, một mình hắn sánh được trăm vạn phổ thông tín đồ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thành tâm ta đã cảm nhận được, bất quá bây giờ ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chờ ngươi có được gánh vác thế giới trách nhiệm cùng năng lực lúc, y nguyên thành tâm dứt khoát, ta lại đem ngươi thu về dưới trướng. Nói xong, điều khiển kim sắt chiến xa, hướng phía mặt trời phương hướng bay đi. Vương Đằng ở phía sau hô to, An Lan điện hạ. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có tư cách đi theo ngươi. Thẳng đến kim sắc chiến xa hoàn toàn biến mất, Vương Đằng mới đứng lên đến, cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, phảng phất dục hỏa trọng sinh, lại là một cái kia tài tình vô song, kinh diễm đám người thiếu niên đại đế. Hắn bay rơi xuống mặt đất, đối với một mặt ngộng bức A Sán nói ra, A Sán, ngươi không phải một mực mời ta gia nhập thần giáo sao? Ta đồng ý. Từ hôm nay hướng về sau, ta chính là Bất Hủ Vương An Lan điện hạ trung thực tùy tùng. Phàm là An Lan điện hạ chỗ thủ hộ đồ vật, ta đến thủ hộ. Phàm là An Lan điện hạ chán ghét đồ vật, ta đến khu trục. Đời này kiếp này, thành kính phụng dưỡng An Lan điện hạ. An Lan điện hạ chính là ta trong lòng nói. A Sán đờ đẫn gật gật đầu. Chính mình lừa dối lâu như vậy đều vô dụng, kết quả Bất Hủ Vương An Lan vừa ra trận, liền đem ngươi cho tù binh. Khoan hay nói, Bất Hủ Vương An Lan ra sân quá mát, trực tiếp chấn áp một cái đỉnh cấp môn phái, giết đến ba vị cầm trong tay thánh binh đại thần thông giả cầu xin tha thứ. Tự cổ chí kim không có sự tình. Nếu như không phải hắn tín ngưỡng đã giao cho Quang Minh Thần, cũng nhịn không được ngũ thể đầu nhập chín. Chương 260, thế giới lộn xộn. Tiếp đó, Vương Đằng quả nhiên gia nhập Quang Minh Thần giáo. Đồng thời, còn từ từ trong nhà rút ra đại lượng tiền tài đến duy trì Quang Minh Thần giáo phát triển, còn muốn cầu hắn Vương gia quản lý bên dưới từng cái quốc gia, địa phương thế lực các loại, qua lại phụng Bất Hủ Vương An Lan. Như thế, đạt được Vương gia đại lực duy trì, lại thêm Bất Hủ Vương An Lan ở thế giới kinh diễm biểu diễn, Quang Minh Thần giáo phát triển hỏa tốc, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tín đồ liền đạt tới 1 tỷ, trải rộng mười mấy cái quốc gia. Thậm chí, có một ít người tu luyện cũng tin ngưỡng Quang Minh Thần, kỳ thật chủ yếu là tín ngưỡng Bất Hủ Vương An Lan, chủ động gia nhập vào Quang Minh Thần giáo bên trong, giúp đỡ thần giáo phát triển. Vô luận quốc gia hoặc là môn phái, cũng không dám ngăn cản Quang Minh Thần giáo, mặc kệ phát triển. Tam đại ma đạo môn phái liền là vết xe đổ, ai dám ngăn trở? Liền muốn suy tính một chút chính mình có hay không thánh binh, có thể hay không gánh vác được Bất Hủ Vương An Lan một thương. Toàn bộ thế giới, cũng bởi vì thêm ra một cái Bất Hủ Vương An Lan, trở nên gió nổi mây phun. Vô luận là nhân tộc cương vực hay là yêu tộc lĩnh vực, đều chú ý cái này một vị mạnh đến mức làm cho người phát run cường giả tuyệt thế. Thậm chí có môn phái âm thầm kết minh, thảo luận như thế nào đối phó Bất Hủ Vương An Lan. Kết quả càng thảo luận càng tâm phiền. Cái thế giới này thế cục biến hóa quá nhanh. Hoàng Kim Đại Thế vừa mới bắt đầu, cổ thánh tử nhao nhao xuất thế, còn chưa có bắt đầu đại quy mô tranh phong, kết quả liên tiếp toát ra tam đại cường giả. Thần bí thiên kiêu vô danh, đánh vào bất tử sơn, từ bất tử tộc trong tay cướp đi ngộ đạo cổ trà thụ, đánh bại một vị trưởng lão cấp bậc đại thần thông giả, tại các vị đại thần thông giả vây quét bên dưới bình yên rời đi. Về sau, lại xuất hiện tại Ngọa Long Sơn mạch võ thần mộ bên trong, cùng võ thần thần niệm chi giao phong, đánh chạy thần niệm chi, cướp đi thánh binh võ thần côn, từ đó bỏ đi không một dấu vết, không biết tung tích. Đất hoang rừng rậm phi cầm chi vương thần phượng, đột nhiên có một ngày bay qua đất hoang rừng rậm, lợi dụng bất tử hỏa diễm liên trảm hai đại yêu hoàng, ngang ngược càng rỡ, thanh thế ngập trời, cuối cùng trở thành đất hoang rừng rậm phi cầm nhất tộc vương. Tiểu đấu chiến thánh viên tới khiêu khích, bước ra thời cổ đấu chiến thánh viên ý thức đồng thời diệt chi, cướp đi thánh binh như ý kim cô đồng, uy chấn đất hoang rừng rậm. Quang minh thần giáo bất hủ vương An Lan, bằng vào lực lượng một người, trấn áp tam đại ma đạo môn phái. Tam đại ma đạo đại thần thông giả cầm trong tay thánh binh cũng không làm gì được hắn, cuối cùng chịu nhận lỗi, phách lối mà đi. Ba vị này cường giả tuyệt thế, cũng không biết là làm sao xuất hiện, thực lực so thế hệ trước cường giả còn mạnh hơn, tựa như ba hòn núi lớn, ép tới tất cả môn phái không thở nổi. Gần nhất tất cả thiên tiêu, cổ thánh tử đều trở nên an phận rất nhiều. Bởi vì cổ thánh tử Tà Nguyệt liền là vết xe đổ, bọn hắn sợ hãi không cẩn thận mà đắc tội đột nhiên xuất hiện cường giả. Chết còn muốn liên lụy môn phái, muốn giải oan đều không chỗ thân. Đông đảo cổ thánh tử xuất thế, yêu tộc cương vực loạn, bất tử sơn bất tử tộc dục dịch, còn có thần bí thiên kiêu vô danh, đất hoang rừng rậm phi cầm nhất tộc thần phượng, quang minh thần giáo bất hủ vương An Lan các loại cường giả tuyệt thế xuất thế, còn không biết có bao nhiêu cường giả ẩn nấp trong đó. Cái thế giới này càng ngày càng loạn, khó lan lộn. Nhỏ kén năn muội tử y lắc đầu, dài hư thăng ngắn. Lâm Bác Phàm ôm lấy tiểu sư muội tử y, tức giận nói, ngươi một tiểu nha đầu, cân nhắc những chuyện này làm cái gì? Thanh thản ổn định vui vui sướng sướng trưởng thành, không cần vì những chuyện này ưu phiền. Sư Minh, kỳ thật ta là đang vì ngươi phân ưu. Tiểu sư muội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thân ở dạng này một cái hỗn loạn hoàng kim đại thế bên trong, phải đối mặt địch nhân quá nhiều. Mà ngươi lại là đương thời tuyệt thế thiên kiêu thứ nhất, thiên kiêu bảng bên trên bài danh phía trước nhóm người, nhất định sẽ trở thành đám người biếng ngắm. Cho nên ta muốn sớm làm cho ngươi tốt phân tích, tránh cho ăn thiệt thòi trúng kế. Lâm Bác Phàm yên lặng cười một tiếng, mềm nàng mặt, nói như vậy, ngươi muốn trở thành ta cẩu đầu quân sư. Có gì không thể. Sư huynh ngươi ở phía trước khai cương quách thổ, sư muội ở phía sau giúp ngươi ổn định giang sơn. Ngươi ta song kiếm hợp ích, vô địch thiên hạ. Tiểu sư muội vung vẩy lên nắm tay nhỏ, thập phần hưng phấn. Ngươi hay là trước học sư tỷ của ngươi Lâm Như Ngọc đi, trước cố gắng tu luyện, mạnh lên lại nói. Chờ ngươi trở nên đầy đủ cường đại về sau, liền sẽ phát hiện hết thể âm như quỷ kế tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Tiểu sư muội không phục, ta rất cố gắng, chỉ là không có Lâm Như Ngọc cố gắng như vậy. Trong nhà hắn biến cố cho nàng rất lớn kích thích, nàng đã nhập ma, cả ngày đều bận rộn tu luyện, khuyên đều không khuyên nổi. Ai? Lâm Bác Phàm thật sâu thở dài. Đây là khúc mắc, trừ phi mình phải ra, người khác đều giúp không để cho. Ngươi có biện pháp nào giúp đỡ nàng, dù sao hắn nhưng là sư tỷ của ngươi, chúng ta mạch này sư huynh muội liền ba người, nhất định phải canh gác giúp đỡ mới là. Lâm Bác Phàm hỏi tự y ỉa. Cái gì sư tỷ ta, nàng là sư muội ta. Ta chỉ là nhìn nàng đáng thương để nàng trước tiên làm lớn. Đợi nàng tâm tình biến tốt về sau, ta coi như hồi sư tỷ. Thử ý dựa vào lý lẽ biện luận nói. Tốt ta, đại sư tỷ ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Bác Phàm cười. Để nàng rời đi lực chú ý, không nên đem tâm tư đều thả về mặt tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nàng hẳn là có thể chậm rãi đi tới. Tiểu sư muội chân thành nói. Biện pháp tốt. Lâm Bác Phàm gật đầu. Lúc này, Lâm Như Ngọc tu luyện trở về. Mang theo một tia mỏi mệt, xa xa kêu lên, sư huynh, sư muội, sư muội, ngươi trở về. Sư huynh ta gần nhất đối với âm nhạc hết sức cảm thấy hứng thú, đúng lúc ngươi lại biết đánh đàn, ngươi có thể hay không giao sư huynh đàn một bản. Lâm Bác Phàm mỉm cười. Đánh đàn. Lâm Như Ngọc ngộng, nàng sẽ có chút không đứng đắn sư huynh, lại muốn học đàn. Ta cũng muốn học. Tiểu sư muội giơ tay lên. Lâm Như Ngọc mỉm cười, đã sư huynh sư muội đều ưa thích, như vậy Như Ngọc tự nhiên phục bồi. Tiếp đó, Lâm Như Ngọc toàn tâm toàn ý truyền thụ nhạc lý tri thức cho hai người. Bất quá, những thứ này nhạc lý tri thức nghe cũng buồn thẻ, tiểu sư muội tử y tính tình trẻ con, tài học một hồi liền không chịu nổi, chạy về trong phòng tiếp tục phân tích hiện nay thế cục, khi hắn cẩu đầu quân sư. Lâm Bác Phàm lại nghe được say sưa ngon lành. Hắn có được đến từ giao trì thánh nữ âm nhạc thiên phú, đối với âm nhạc tri thức tiếp thu đến phi thường dễ dàng, đối với nhạc lý cũng càng thêm mẫn cảm, cho nên nghe bắt đầu đặc biệt có ý tứ. Trên giấy học được cuối cùng cảm giác đông, sư minh, chúng ta hay là trực tiếp tới đàn tấu A. Ngươi trước hết nghe ta khẻ một bản, theo sau chính mình cũng đi theo đàn tấu, ta tại chỉ xuất trong đó không đúng địa phương. Lâm Như Ngọc cười nói. Sư muội mời. Lâm Bác Phàm chắp tay. Tiếp theo, Lâm Như Ngọc bắt đầu đàn tấu. Chương 261, Giao Chỉ Thánh Nữ lấy đàn nhập đạo, đi ra đại đế lộ. Một khúc kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai. Lâm Bác Phàm vỗ tay nói, Như Ngọc sư muội, ngươi đánh đàn thật sự là quá tốt. Hoàn toàn như trước đây, làm cho người dư vị vô tận. Mặc dù ta mới vừa vặn tiếp xúc đến cầm nghệ, nhưng ta dám nói ngươi cầm nghệ tuyệt đối đạt tới đại sư trình độ. Lâm Như Ngọc mỉm cười, đa tạ sư huynh ca ngợi. Đại sư không dám nhận, chỉ là bởi vì thường ngày luyện tập, cho nên thuần thục thôi. Sư huynh đến phiên ngươi, mời. Sư huynh nêu xấu. Lâm Bác Phàm bắt đầu đánh đàn. Tại lúc mới bắt đầu đợi, Lâm Bác Phàm một mực chú ý, yên lặng ghi lại Lâm Như Ngọc chỉ pháp. Trên thực tế, chiếu vào đánh cũng không khó. Đối với đại đa số người tu luyện tới nói, cũng là vô cùng đơn giản. Nhưng là muốn đem đánh đàn đạt được màu liền không dễ dàng, cái này dính đến một loại ý cảnh, dính đến một loại đạo. Đánh thật tốt, chỉ có thể xưng là đại gia. Có được ý cảnh, mới có thể xưng là đại sư. Bắn ra đạo trình độ, mới có thể xưng là tông sư. Lâm Bác Phàm mặc dù mới vừa đánh, nhưng là nương tựa theo yêu nghiệt thiên phú, đã sờ đến ý cảnh biên giới, cũng đem nó dung nhập vào tiếng đàn bên trong, thanh âm du dương dễ nghe, thậm chí hấp dẫn một chút loài chim tới lắng nghe. Một khúc kết thúc, Lâm Như Ngọc vỗ tay, sợ hãi than nói, sư minh thật là lợi hại. Vừa mới tiếp xúc đến cầm nghệ, cũng đã đảm bởi vậy thuần thục, còn dung nhập ý cảnh, quá lợi hại. Lâm Như Ngọc thực tình bội phục. Nhớ ngày đó, nàng hoa mấy năm thời gian, nhật nguyệt không ngừng đàn tấu, mới rốt cục lĩnh ngộ được ý cảnh, đạt tới đại sư trình độ. Thế nhưng là sư huynh của nàng Lâm Bác Phàm, vừa mới vào tay liền bắn ra ý cảnh, như thế thiên phú quá mức yêu nghiệt. Sư huynh vô luận thiên phú tu luyện hay là âm nhạc thiên phú, đều làm người theo không kịp. Lâm Như Ngọc lại nói, sư muội quá khen, chúng ta tiếp tục a. Lâm Bác Phàm cười nói. Tiếp theo, Lâm Như Ngọc toàn tâm toàn ý giáo sư Lâm Bác Phàm đánh đàn. Lâm Bác Phàm thiên phú quả nhiên đến, trên cơ bản mới tốn mấy ngày thời gian, liền đem Lâm Như Ngọc cầm nghệ tất cả đều học qua đi, cuối cùng dẫn đến nàng không dạy không thể dạy. Trái lại là Lâm Bác Phàm thường xuyên chỉ điểm nàng cầm nghệ bên trên vấn đề, làm nàng cầm nghệ đạt được tăng lên. Kỳ thật sư muội, bình thường có rảnh thời điểm ngươi nhiều đánh đàn, cái này có thể tăng lên phương diện tinh thần lực lượng, đối với ngươi tu luyện rất có chỗ tốt. Ngươi thực lực bây giờ thấp còn cảm nhận không ra, nhưng khi ngươi sẽ đột phá đến đại năng thời điểm, liền dính đến phương diện tinh thần tu luyện. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, là phi thường hữu dụng. Hiện tại chuẩn bị sớm, sau đó có thể giảm bớt một chút chướng ngại. Lâm Bác Phàm nói ra. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lâm Như Ngọc như có điều suy nghĩ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Lâm Như Ngọc quả nhiên đa hoa tâm nghĩ đang khẽ đàn bên trên, tâm tình trở nên sáng sủa rất nhiều. Lâm Bác Phàm cũng tiếp tục đánh đàn, nương tựa theo yêu nghiệt thiên phú, đã sớm đạt tới đại sư đỉnh phong trình độ, nhưng chính là chậm chạp không cách nào đột phá, lấy đàn nhập đạo. Bởi vì cái này cũng không coi như hắn nói, hắn không có khả năng cả một đời tốn tâm tư đang khẽ đàn bên trên. Không có thành ở tại cầm đạo, không cách nào từ đó đột phá. Nhưng là một bên khác, từ khi bên trên một lần nghe Lâm Như Ngọc đàn tấu về sau, Giao Chỉ Thánh Nữ Lý Yên Nhiên thật lâu đắm chìm tại nhạc lý ở trong không cách nào tự kiềm chế, phảng phất mở ra một mảnh mới thiên địa. Một ngày này, nàng để cho người ta đưa tới một bộ đàn, lại phát hiện chính mình sẽ không đánh. Thánh địa bên trong, tất cả mọi người vội vàng tu luyện, giống như cũng không ai sẽ. Thế là, nàng luống cuống. Tiểu Bạch, ngươi biết đánh đàn sao? Nàng thuận miệng hỏi một câu, giống như nói một mình, không có chờ mong Lâm Bác Phàm khối này từ trong viên đá đụng tới thủ hộ linh sẽ, kết quả không nghĩ tới. Lâm Bác Phàm cho nàng một cái khẳng định đáp án. Sẽ. Sau đó từ thân thể nàng đi ra ngoài, trực tiếp tới một bài, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thánh nữ con mắt lóe sáng, Tiểu Bạch, dạy ta. Thế là, Lâm Bác Phàm cái này vừa học mấy ngày tân thủ, bắt đầu truyền thụ Giao Chỉ Thánh nữ cầm nghệ. Lâm Bác Phàm mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng là tâm tư bể bộn, không có đem tâm tư đều đặt ở cầm đạo bên trên, cho nên một mực kẹt tại cái kia quan khẩu không cách nào tiến thêm. Nhưng là Thánh nữ Yên Nhiên thì lại khác. Nàng tâm tư phi thường đơn thuần, tất cả tâm tư đều đặt ở cầm đạo bên trên, cho nên học bắt đầu tiến triển cực nhanh, mới tốn mấy ngày liền đạt tới Lâm Bắc Phàm trình độ, lại tốn mấy ngày sờ đến cầm đạo biên giới, mấy ngày nữa trực tiếp tại Lâm Bắc Phàm trước mặt đột phá, đáp trả lấy đàn nhập đạo cảnh giới. Vô số linh khí hướng nàng hội tụ, Giao Chỉ Thánh nữ thứ 9 lần niết bàn đến. Giao Chỉ Thánh địa đám người kinh hỉ, lập tức mang đến lượng lớn linh túy tiên chân, giúp Giao Chỉ Thánh nữ niết bàn. Giao Chỉ Thánh nữ Lý Yên Nhiên trở thành đương thời bên trong, thứ 5 cái đi ra đại đế lộ người. Lâm Bác Phàm không khỏi không cảm khái, Giao Chỉ Thánh nữ phúc nguyên thâm hậu, từ tu luyện bắt đầu thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, ngăn chặn tuyệt đại bộ phận thiên tiêu thứ 9 lần niết bàn, nàng dễ dàng đột phá, trời sinh làm nhân vật chính mạng. Tiểu Bạch cảm ơn ngươi. Ngươi là thế nào biết đánh đàn? Lý Yên Nhiên nghiêng đầu hỏi. Nàng không rõ một cái từ trong viên đá đụng tới thạch linh, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đàn, làm sao đột nhiên biết đánh đàn? Bởi vì ngươi quá nhàm chán, so ta còn giống như đá. Cho nên ta thường thường chạy tới dưới núi đi, gặp nhiều liền sẽ. Lâm Bác Phàm chửi bậy. Giao Chỉ Thánh Nữ. Có lỗi với Tiểu Bạch, ta vắng vẻ ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ rất hổ thẹn. Gần nhất ta sáng tạo một bài thần khúc tên gọi, thấp hỏng, đặc biệt vui vẻ, đối với tôi luyện đạo tâm phi thường hữu hiệu. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đàn hát, ta liền tha thứ ngươi. Lâm Bác Phàm thừa cơ đưa yêu cầu. Tốt, cái này thủ khúc làm sao đàn hát? Tại sao phải xưng là thần khúc? Giao Chỉ Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi. Chờ một lát ngươi liền biết. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Nửa ngày thời gian về sau, khu nhà nhỏ truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng đàn cùng quỷ kêu âm thanh, toàn bộ thánh địa lại đất rung núi chuyển, gà bay chó chạy, không được an bình. Còn có một vị nhân vật chính, cũng niết bàn 9 lần đi ra đại đế lộ. Hắn chính là tại Hải Thần đảo bên trong tu hành bán yêu Đường Sơn. Những ngày này đến, bên ngoài gió nổi mây phun biến hóa khó lường, mà hắn lại tại ngăn cách Hải Thần đảo bên trong im lặng tu luyện, thời gian nhàm chán lại phi thường vất vả. Nương tựa theo bị Hải Thần thần niệm chi chém giết mấy trăm yêu vương nội đan, hắn cá hoàn thành thứ 9 lần niết bàn, đi ra đại đế lộ. Với lại đã xông qua Hải Thần 6 cử, còn kém cuối cùng tam đại khảo nghiệm, một thân thực lực phi thường hùng hậu. Bất quá hắn cũng không cam lòng, hắn thực lực bây giờ cùng cựu địch so ra còn kém xa lắm. Không nói một mực đuổi giết hắn mấy vị kia yêu vương, còn có yêu vương phía sau đầu kia yêu hoàng, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Cùng ra ngoài bốn phía chạy sóng thoát thân, không bằng ở chỗ này thanh thản ổn định tu luyện, cường đại lại đi ra báo thủ. Trở thành đại năng, ta lại đi ra. Đây là hắn cho mình hạ quyết định mục tiêu. Sau đó, lại bắt đầu một ngày gian khổ tu hành. Cựu kiếp kiếm chủ Sở Ngự tọa một mực trốn ở Vạn Kiếm Sơn kiếm trì ở trong hấp thu kiếm chi tinh hoa, đi ra đại đế lộ chỉ là sớm muộn vấn đề. Nhưng vị cuối cùng nhân vật chính thánh thể Diệp Phạm, tình huống liền không tốt lắm. Chương 262, thánh thể tao ngộ vị thứ hai thánh hoàng tử. Từ khi tiến vào nguyên cổ khoáng về sau, hắn một bên đang đảo thần nguyên, vừa cùng bất tử sinh vật làm chống lại. Hắn phát hiện, làm gì bất tử sinh vật chống lại về sau, khôi phục lúc tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, đồng thời cũng làm cho chính mình võ kỹ nhanh chóng tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng gặp không ít nguy cơ, có hai lần đối mặt thập tử vô sinh cục diện, bị cấp bậc đại năng bất tử sinh vật truy sát, cuối cùng tiến hành niết bàn, lấy ngọc thạch đều phần quyết tâm, giết chết đối phương. Tại cái này trong quá trình, Lâm Bác Phàm cũng ra không ít lực lượng. Tỷ như, tối xoa xoa hướng lên trời khiêu khích, để lôi kiếp uy lực càng lớn, tăng trưởng gần 10 lần, ùn ùn kéo đến mà tới, phương viên 30.000 bên trong tất cả đều bị đánh thành tro. Không phải muốn giết chết cấp bậc đại năng bất tử sinh vật, như thế nào dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chúng ta nhân vật chính Diệp Phạm cũng chịu không được ít khổ. May mắn có tử võ thần trong mộ mang ra quan tài, cứng rắn vô cùng, ngăn cản đại bộ phận lôi kiếp, không phải hắn có khả năng bị đánh thành tro. Đây chính là nhân vật chính khí vận, dù cho gặp phải chết 10 không sinh cục diện, cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Cái này một chút hy vọng sống, để hắn sống sót. Liên tục 2 lần niết bàn, bây giờ đã đạt tới 6 lần, Diệp Phạm trở nên không phía trước cường đại. Tại niết bàn cảnh giới bên trong, hắn đã có lòng tin xưng vô địch. Nếu như là bình thường trường sinh kính cường giả, hắn cũng có lòng tin quét ngang. May mắn có võ thần quan tài, không phải ta khả năng đều độ không qua đi. Diệp Phạm âm thầm may mắn. Phát hiện lúc trước đọc ra cái này cô quan tài lớn tài là cỡ nào anh minh quyết định. Nhưng cũng có một chút lo lắng, lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng, phía trước thứ 5 lần thứ 6 lôi kiếp đều có thể hoành sát chết cấp bậc đại năng bất tử sinh vật, đối với bình thường đại thần thông giả đều có thể tạo thành uy hiếp. Đằng sau 3 lần lôi kiếp khẳng định càng khủng bố hơn, không biết cái này cô quan tài lớn tài có thể hay không chịu đựng được. Đồng thời, càng oán hận trong cơ thể nào đó một vật. Nếu như không phải cái này hỗn đản âm linh, mỗi lần đều tối xoa xoa ra tay, hắn cái nào cần chiêu nhận khủng bố như vậy lôi kiếp. Âm linh, ngươi cái này hỗn đản. Nếu như ta chết, ngươi cũng sống không. Diệp Phạm chửi mắng. Trên thực tế những ngày này, Diệp Phạm có rảnh rỗi không không liền mắng Lâm Bác Phàm một trận, tựa hồ dạng này có thể làm dịu nội tâm buồn khổ. Lâm Bác Phàm yên lặng nghe, dùng ghi chép lại, không sót một chữ, thậm chí có chút thêm mắm thêm muối, đợi chút nữa một lần lôi kiếp thời điểm cả gốc lẫn lãi còn trở về. Bất quá đi đêm nhiều. Kiểu gì cũng sẽ gặp được quỷ. Tại nguyên cổ khoáng ở trong vượt qua 2 lần thanh thế to lớn lôi kiếp, quay đến cổ khoáng không được an bình, rốt cục bị bất tử sơn bất tử tộc để mắt tới, phái ra một nhóm nhân mã đến vây quét hắn. Nhóm nhân mã này cùng Diệp Phạm dĩ vãng nhìn thấy cũng khác nhau, bọn hắn tất cả đều là người mặc màu trắng chiến giáp, liền ngay cả ngồi xuống tọa kỵ cũng lấy màu trắng làm chủ, nhìn lên đến hoàn toàn trắng bệch. Dẫn đầu là một thanh niên, giữ lại một đầu bạc mái tóc màu xám, ngồi tại thượng cấp đại mã phía trên, nhìn lên đến khí vũ hiên ngang, thực lực cũng phi phàm, cũng không so với lúc trước thánh hoàng tử Hắc Nha kém. Nhân tộc thánh thể, thế mà chạy đến ta Bất Tử Sơn niết bàn độ lôi kiếp, thật to gan. Thanh niên một chút liền khám phá Diệp Phạm thể chất, nói ra đến. Ngươi lại là người nào? Diệp Phạm cẩn thận hỏi, hai tay khiêng lớn quan tài, cái này đã trở thành hắn vũ khí. Ta chính là Bất Tử Sơn bạch chủ nhất mạch thánh hoàng tử Bạch Hùng. Thanh niên thản nhiên mở miệng, giống như cũng không vội vã giết Diệp Phạm. Trên thực tế hắn cũng xác thực không nóng nảy, đối phương đã đem ta vây quanh, thực lực mới đạt tới niết bàn cấp bậc, mặc dù là thánh thể, nhưng làm sao có thể là đám người bọn họ đối thủ. Nhưng lúc này, Diệp Phạm lại trong lòng giật mình. Hắn đã sớm biết Bất Tử Sơn bên trong, có được 3 vị thần thánh cấp cái khác cường giả, phân biệt xưng là Bạch Chủ, Hắc Chủ cùng Hôi Chủ. Phía trước đã gặp được Hắc Chủ một mạch thánh hoàng tử Hắc Nha, không nghĩ tới hôm nay đụng phải Bạch Chủ nhất mạch thánh hoàng tử Bạch Hùng, khó trách cho hắn to lớn như thế áp lực. Chuyện này không có dễ dàng như vậy thiện. Ta đã từng thấy qua một vị khác thánh hoàng tử, đến từ Hắc Chủ một mạch Hắc Nha. Nhìn lên đến xác thực bất phàm, so thời cổ thánh tử còn muốn lợi hại hơn, bất quá lại bại ở tại đương thời thiên kiêu Lâm Bắc Phàm trên tay. Diệp Phạm mở miệng nói ra. Thánh hoàng tử Bạch Hùng sắc mặt nhìn không tốt, không nên đem nó cùng ta đánh đồng. Vừa đi ra ngoài liền bị người đánh bại, còn bị người cắt thành mười mấy khối, mất hết chúng ta Bất Tử Sơn mặt mũi. Bọn họ đều là thánh hoàng tử, đều là Bất Tử Sơn bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, lẫn nhau chướng mắt đối phương. Coi như ngươi cùng Lâm Bắc Phàm treo lên đến, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Diệp Phàm nói, mặc dù không có cùng Lâm Bắc Phàm giao thủ qua, nhưng là ở trong mắt hắn, Lâm Bắc Phàm là đương thời thiên kiêu ở trong sâu không lường được nhất một cái. Coi như cổ thánh tử cùng hắn so ra, cũng có rất nhiều không bằng. Thánh hoàng tử Bạch Hùng sắc mặt càng không tốt nhìn, trên tay nhiều một thanh kim sắc đại khảm đao. Thánh thể, ngươi thành công kích thích ta lửa giận. Bản hoàng tử sẽ xuất thế, vấn đỉnh thiên hạ, liền dùng ngươi máu cho ta thực tiễn a. Ta cũng rất muốn nếm thử thánh hoàng tử máu, là tư vị gì? Diệp Phạm hung hãn không sợ chết, hai tay khiêng võ thần quan tài xông đi lên, mang theo không gì sánh kịp niềm tin cùng quyết tâm. Chết đi. Thánh hoàng tử Bạch Hùng một đao đánh rớt. Ầm ầm. Đao bổ vào quan tài bên trên, sinh ra kịch liệt rung động, phương viên mấy ngàn dặm đại địa tất cả đều bị chấn vỡ. Diệp Phạm ôm lấy quan tài bị đánh bay trở về, đã thụ thương đẫm máu. Thánh hoàng tử Bạch Hùng y nguyên ngồi thượng cấp đại mã đứng ở nơi xa, bụi đất tung bay lại không thể tới gần người, cả người nhìn lên đến nhiều một phần thánh khiết, lại phát ra khinh thường thanh âm, nho nhỏ sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Thánh hoàng tử, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Khu cụ Diệp Phạm ho ra máu, cả hai chênh lệch quá lớn, nếu như không phải trong tay lớn quan tài, hắn đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Trừ phi 9 lần niết bàn đi ra đại đế lộ, hắn mới có chiến thắng thánh hoàng tử năng lực. Lại đến. Diệp Phạm ôm lấy võ thần quan tài, lại lần nữa xông đi lên. Oanh oanh. Một lần lại một lần, mỗi một lần bị đánh lui về, sau đó lại xông lên số. Giống một cái đánh không chết tiểu cường. Nhưng là, chậm chạp bắt không được thánh thể, thánh hoàng tử Bạch Hùng lại có chút nổi nóng. Thánh thể, có thể cho ta mượn như thế nhiều đao còn không chết ngươi rất không tệ, nhưng là dừng ở đây. Cuối cùng một đao đao chạm thiên nguyên. Một đạo mãnh liệt đao mang từ hắn trong đao bắn ra, hóa thành to lớn thiên đao, trùng điệp chém xuống. Tới đi, cùng chết ta. Diệp Phạm điên cùng nói. Trên trời lôi vân nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lôi kiếp nhanh chóng rơi xuống. Ầm 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 ầm. Chương 263, gặp được đại thành thánh thể. Thánh hoàng tử Bạch Hùng biến sắc, đáng chết, lúc này độ lôi kiếp. Lập tức xuất lĩnh lấy bộ hạ, nhanh chóng thoát đi. Âm Linh, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta muốn độ lôi kiếp, ngươi còn không ra, đem những này người toàn diện cho ta nổ chết. Diệp Phạm giống to, nhìn cái này trốn xa xa thánh hoàng tử bọn người phi thường sốt ruột. Lâm Bác Phàm mỉm cười, ngươi phân phó, ta làm theo. Thế là, lôi kiếp nhanh chóng biến lớn, từ nguyên lai vẹn vẹn bao trùm vạn dặm, lập tức tăng trưởng đến bao trùm 100.000 bên trong, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Toàn bộ giữa thiên địa lôi điện nổ vang, 10 điểm kinh khủng. Thánh hoàng tử Bạch Hùng sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không nghĩ tới đối phương lôi kiếp khủng bố như vậy, bao trùm phương viên 100.000 bên trong, so đại thần thông giả còn muốn hung mãnh, để hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Lúc này, lôi điện đã trút xuống tới, thánh hoàng tử bên người bất tử tộc đều bị đánh thành tro. Bọn hắn mặc dù là bất tử tộc, nhưng là bị đánh thành tro, muốn khôi phục cũng phi thường khó khăn. Thậm chí có chút căn bản là không cách nào khôi phục, biến thành giữa thiên địa nhỏ bé bụi đất. Cũng chính là Thánh Hoàng tử Bạch Hùng trên người có phòng ngự thanh khí, tại lôi kiếp ở trong chịu được. Thánh thể, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn lại một chút, biến mất không thấy gì nữa. Thế là, lôi kiếp trọng điểm chiếu cố thánh thể Diệp Phạm. Diệp Phạm nâng lên võ thần quan tài, sau đó trốn vào quan tài ở trong tránh xét kiếp. Lâm Bác Phạm nhìn lông mày nhíu lại, nếu để cho ngươi dễ dàng như vậy vượt qua đi, làm sao xứng đáng ta vất vả ghi chép. Bên trong tất cả đều là ngươi mắng ta lời nói, ta Lâm Bác Phạm sống cả một đời, đều không có bị chửi thảm như vậy qua. Thế là, Lâm Bác Phạm lại lần nữa phát động ám chiêu. Những cái kia lôi kiếp bị Lâm Bác Phàm thông qua thủ đoạn đặc thủ, dẫn vào đến quan tài ở trong. Ầm 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 ầm. Ôi nha. Nương theo lấy tiếng sấm, còn có thánh thể Diệp Phạm tiếng kêu thảm thiết, hết sức thê thảm, còn mang theo cảm giác tiết ấu. Lâm Bác Phàm nghe được mặt mày hớn hở, lại tiếp tục dẫn vào lôi điện. Thánh thể một mực kêu thảm, rốt cục nhịn không được nâng lên quan tài, liều mạng chạy trốn, tránh né lấy lôi điện, đáng chết, lại là ngươi âm linh dở trò quỷ. Sau đó ta mạnh mẽ lên, tuyệt đối không buông tha ngươi. Không cần chờ sau đó, ta hiện tại trước không buông tha ngươi. Lâm Bác Phàm lại trêu chọc lôi kiếp. Thượng Thiên Lôi Đình tức giận, dựng dụng ra tím hắc sắc lôi điện, một đạo lại một đạo bổ về phía thánh thể Diệp Phạm. Oanh oanh. Cứ như vậy, thánh thể khiêng lớn quan tài, một bên trốn một bên bị oanh tạc, giống như tại mộ phần nhảy disco giống như, kim sắc máu vương khắp một đường, xương cốt đều lộ ra. Cái này một đường gió tanh mưa máu, ven đường bất tử sinh vật bị đánh thức, sau đó lại bị diệt. Chạy hồi lâu, tổn thương càng thêm tổn thương, Diệp Phạm rốt cục không chạy nổi, thẳng tắp nằm trên mặt đất, tuyệt vọng lấy nhìn lên trên trời mây đen, chờ đợi tử vong đến. Lôi điện chút xuống, vạn lôi vành đỉnh, thật giống như hàng ngàn hàng vạn thanh đao từ trên trời rơi xuống. Diệp Phạm bị tạc ra chóc thịt bong, xương cốt chia năm xẻ bảy. Chỉ còn lại có một tia linh trí, lại đã hôn mê đi. Như thế, trên trời lôi kiếp rốt cục thối lui. Lâm Bác Phạm bay ra ngoài, nhìn cả người không thành hình người Diệp Phạm, lắc đầu, thật thảm. Giúp ngươi một chút à. Nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt đất toát ra một đầu to lớn thần nguyên, bao vây lấy Diệp Phạm, không ngừng cho hắn bổ sung sinh cơ, chữa trị thân thể của hắn. Tại lượng lớn thần nguyên duy trì dưới, thánh thể Diệp Phạm khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời trở nên cường thịnh hơn. Mấy ngày về sau, thánh thể Diệp Phạm rốt cục thanh tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, khụ khụ. Cuối cùng vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp, lúc đầu coi là lần này sẽ chết, không nghĩ tới còn sống. Ngay cả thở mấy hơi thở về sau, hắn đứng lên đến, đánh giá thân thể của mình, kinh ngạc nói, lần này giống như khôi phục rất nhanh. Thực lực mạnh hơn, khí huyết càng thêm tràn đầy, không tệ không tệ. Hắn cao hứng phi thường, lại vượt qua một lần lôi kiếp, mang ý nghĩa khoảng cách mục tiêu lại tiến một bước. Mặc dù phía trước vẫn như cũ là tuyệt lộ, nhưng cũng nhiều một tia hy vọng. Âm linh, ngươi là hại không chết ta, bởi vì Lao Thiên đều không thu ta. Diệp Phạm đắc ý nói. Lâm Bác Phàm nghiêng mắt, lại không nhớ lâu, có phải hay không bị lôi điện bổ nhiều. Đổ ngốc. Ta trước dùng ghi lại, lần tiếp theo cả gốc lẫn lãi còn trở về. Thánh thể Diệp Phạm hơi nghỉ ngơi một hồi liền tiến lên, lại phát hiện phía trước giữa núi non, bị lôi điện oanh ra một cái động lớn, nhìn lên đến tựa như là nhân công mở giống như, thế là mang theo lòng hiếu kỳ tình đi vào. Lại phát hiện bên trong là một cái hang đá, nhìn lên đến tựa như là một cái trụ sở, nhưng lại giống như là một cái mộ huyệt. Càng đi vào trong, càng cảm giác tim đập nhanh. Trên người hắn huyết dịch, có một loại sôi trào cảm giác. Phảng phất gặp được quen thuộc đồ vật. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, thế là càng thêm sốt ruột đi lên phía trước. Không biết đi bao lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đi vào một cái động lớn bên trong, chung quanh vách động tất cả đều là dùng phát sáng vật liệu chế tạo thành, tản ra lục trong suốt quang mang. Tại ở giữa cái hang lớn, có một tòa tảng đá lớn đài, một cỗ uy vũ thi thể khổng lồ nằm ở nơi đó. Để Diệp Phạm thánh huyết sôi trào đồ vật, liền đến từ ở tại cỗ thi thể kia. Cái này một cỗ thi thể phi thường bất phàm. Toàn thân trên dưới tản ra thần thánh khí tức, hoàn toàn không thể so với võ thần thi hài kém. Với lại so võ thần thi hài càng kinh khủng là, cái này một thi thể không biết tồn tại bao nhiêu năm, thế mà bảo trì hoàn chỉnh, trên thân da rẻ rõ ràng rành mạch, vuốt ve đi qua thời điểm còn cảm giác được nhiệt độ, nhìn lên đến giống còn sống. Đây là Đại Thành Thánh Thể Thi Hài. Diệp Phạm kinh hãi. Hắn từ Hắc Hoàng nơi đó nghe nói qua Đại Thành Thánh Thể bất phàm. Đại Thành Thánh Thể, mặc dù là thần thánh, nhưng là có được cùng chí tôn một trận chiến sức chiến đấu kinh khủng. Thân thể của hắn bị khai phát đến cực hạn, hoàn toàn không kém cỏi ở tại đại đế. Cho nên, bọn hắn cho dù chết về sau, vài vạn năm quá khứ thân thể vẫn như cũ bất hủ, so thần thánh thi thể mạnh hơn. Mấu chốt nhất là, thánh thể hai hai không gặp gỡ, một thời đại sẽ chỉ có một cái thánh thể. Nếu như gặp nhau tất nhiên sẽ có cảm ứng, giống hắn hiện tại. Diệp Phạm chấn kinh, không nghĩ tới sờ đến một cái đại thành thánh thể. Nhưng mà, khi hắn tay đụng chạm đến đại thành thánh thể trên thân thể lúc, đối phương thánh huyết đi theo sôi trào bắt đầu, hai vị thánh thể máu lẫn nhau ở giữa rung động, giống như sinh ra giao lưu. Sau đó, lượng lớn tin tức tràn vào đến Diệp Phạm trong đầu. Đây là thánh thể phương pháp tu luyện. Cùng, đại thành thánh thể lúc còn sống tất cả bí thuật. Ta được đến hắn truyền thừa. Diệp Phạm phi thường kinh hỉ, hắn cùng nhau đi tới thiếu nhất liền là tu luyện phương pháp, nhất là thích hợp hắn thánh thể tu luyện phương pháp. Bây giờ ngươi lần sau cho hắn bù đắp, lập tức ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa tin tức. Chương 264, một cái kỳ quái bí cảnh mở ra. Lâm Bác Phàm cũng phi thường kinh ngạc, thánh thể Diệp Phạm còn có dạng này cơ duyên. Quả nhiên là nhân vật chính, bị sét đánh không chết, cuối cùng còn đại nạn không chết tất có hậu phúc, đạt được hoàn chỉnh thánh thể tu luyện phương pháp, đầy đủ duy trì hắn tu luyện tới thần thánh cảnh giới. Ngươi, cũng là ta. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, cũng tại tiếp thu tu luyện phương pháp. Đem thánh thể tu luyện phương pháp, dung hợp đến mình đã sáng tạo ra đến các loại công pháp bên trong, để cho mình càng cường thịnh hơn. Trừ thánh thể tu luyện phương pháp bên ngoài, còn có hai loại khác vô thượng bí thuật. Theo thứ tự là một trong cửu bí đấu tự bí, vì đấu chiến thánh pháp, có thể mô phỏng bất luận cái gì công kích, có thể diễn hóa vô thượng công kích bí pháp. Tăng cường sức chiến đấu, thôi diễn ra người khác phương pháp, sau đó lại thi triển có thể khắc chế địch nhân phương pháp, phi thường thần kỳ. Một trong cửu bí giai tự bí, có thể trong nháy mắt buộc phát ra 10 lần chiến lực, công phạt giết địch, 10 điểm kinh khủng. Hai loại bí thuật, đơn giản đều vì chiến đấu mà sinh. Thánh thể Diệp Phạm có được cái này hai đại bí thuật, lại thêm thánh thể tu luyện phương pháp, thực lực đem đạt được đột nhiên tăng mạnh bạo tăng. Bằng đây, hắn đã có thể cùng phổ thông đại năng một trận chiến. Đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, thu hoạch cũng phi thường lớn. Nương tựa theo cái này hai đại bí pháp, Lâm Bắc Phàm có thể ngắn ngủi có được thần thánh cấp chiến lực. Sau đó trở nên càng mạnh, cái này hai đại bí pháp phát huy hiệu quả lại càng lớn. Thánh thể Diệp Phạm, người tốt ta. Trong động đợi mấy ngày, Diệp Phạm cuối cùng đem tất cả truyền thừa phương pháp tiếp thu, đồng thời bắt đầu tu luyện. Chờ ta đem những tu luyện này phương pháp nhập môn, liền rời đi nguyên cổ khoáng đi tìm Hắc Hoàng cùng đạo sĩ bọn hắn. Diệp Phạm cao hứng tự nói. Thật sự là khổ tận cam lai, hắn nghĩ cũng không ra sẽ có dạng này thu hoạch. Diệp Phạm ngồi xổm hạ xuống, đối với trước mắt đại thành thánh thể bái một bái. Nhìn xem trước mắt phảng phất còn sống đại thành thánh thể thi thể, tâm tư khẽ động, nghe nói, đại thành thánh thể nhục thân so thánh binh còn kinh khủng hơn, tay không tiếp thánh binh là điều chắc chắn. Hắn hẳn là có thể giúp ta ngăn trở lôi kiếp. Càng nghĩ, Diệp Phạm tâm liền càng lửa nóng. Hiện tại làm phức tạp hắn liền là niết bàn lôi kiếp, còn có hai lần, cái này hai lần cũng là kinh khủng nhất, coi như thần thông giả tại trận này lôi kiếp ở trong cũng sẽ vỡ lạc. Nếu như có được đại thành thánh thể thi thể, liền có thể bình yên vượt qua. Diệp Phạm lại bái một bái, ấy này nói ra, có lỗi với tiền bối, ta muốn mạo phạm ngươi. Nhưng là ta cam đoan, chờ ta vượt qua lôi kiếp, liền để ngươi xuống mồ vì sao. Đúng lúc này, Diệp Phạm trong cơ thể bắn ra một vệt ánh sáng, đem đại thành thánh thể thi thể hút đi. Thánh thể Diệp Phạm. Đáng chết tâm linh. Lại cướp ta đồ vật, mau đưa tiền bối thi thể giao ra. Diệp Phạm giống to. Lâm Bác Phạm mắt trợn trắng, không giao liền không giao, ta tức chết ngươi. Trong cơ thể hắn âm linh còn hơi lắc lư, phảng phất tại chế dễ ước. Diệp Phạm bộ mặt đều vặn mèo, âm linh, nhanh lên giao ra đây cho ta, không phải ta cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung liền không đội trời chung, ngươi còn có thể đem ta làm gì? Âm linh tiếp tục run rẩy, phi thường đắc ý. Âm linh, nhanh lên giao ra. Vật kia ngươi cầm cũng không có tác dụng gì, lưu hoa làm cái gì? Nhanh lên giao ra, không phải liền là đúng tiền bối bất kính, sẽ bị rủa rủa. Diệp Phạm chính nghĩa nghiêm nghị nói. Lâm Bác Phàm trực phiên xem thường, còn không biết xấu hổ nói ta đây. Ngươi bắt người ta thi thể tới chống đỡ lôi, lên đường đức. Âm linh, van cầu ngươi. Không có đại thành thánh thể thi thể, ta sẽ bị sét đánh chết. Ta bị đánh chết, ngươi cũng không dễ chịu. Dứt khoát chúng ta như vậy hòa đàm, biến chiến tranh thành tơ lụa có được hay không? Diệp Phạm tội nghiệp. Phách không chết. Có ta ở đây, nhiều nhất bổ xuống kinh ngạc. Cuối cùng, vô luận Diệp Phạm nói cái gì, Lâm Bác Phàm vẫn như cũ thờ ơ. Tới tay chỗ tốt để hắn giao ra, không có cửa đâu. Diệp Phạm từ bỏ, cái này âm linh liền là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, một cái chuyên môn hô hắn siêu cấp lớn hỗn đản. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cố gắng tu luyện, đến tương lai trở nên cường đại, quay đầu chấn áp hắn. Thời gian dần dần qua 2 tháng. Đúng lúc này, đất hoang rừng rậm cùng nhân loại chỗ giao giới xuất hiện một cái thần bí bí cảnh. Cái kia bí cảnh nhìn lên đến phi thường thần bí, chỉ có ánh sáng cửa kết nối lấy, xương khói trùng điệp nhìn không thấy bên trong đồ vật. Cũng chưa từng có bị ghi chép qua, trong đó có gì cơ duyên và nguy hiểm cũng không người biết đến. Nhưng là bí cảnh thường thường cũng mang ý nghĩa cơ duyên, không có người đi vào qua bí cảnh mang ý nghĩa đại cơ duyên. Thế là rất nhiều yêu cùng người không kịp chờ đợi tràn vào đi, nhưng rất nhanh bị đá đi ra. Bọn hắn nhìn lên đến chật vật, nhưng lại bình yên vô sự. Bọn hắn mang ra liên quan tới bí cảnh bên trong tin tức. Bí cảnh tên là Ma Vương cùng Dũng Sĩ, là một mảnh to lớn đại lục, toàn bộ sinh linh đều cuộc sống vui vẻ lấy. Thế nhưng là có một ngày, một đầu hung ác đại ma vương đến, thống trị mảnh đại lục này, dẫn đến đại lục dân không thể sinh sống sinh linh đồ thán. Thế là, bọn hắn kêu gọi ngoại giới đến dũng sĩ, đánh ngã đại ma vương, khôi phục thế giới an bình. Phàm là tiến vào bí cảnh sinh linh, đều có được dũng sĩ danh hiệu. Từ cấp không bắt đầu tu luyện, thông qua đánh quái thăng cấp. Luyện đến cấp 99 thời điểm, liền có được hướng đại ma vương tư cách khiêu chiến. Coi người nhóm đánh ngã ma vương thời điểm, liền có thể tòng ma vương trên thân thu hoạch được to lớn cơ duyên. Tại bí cảnh ở trong tử vong cũng không phải là chết thật mất, nhưng lại sẽ rất cấp. Làm tài khoản là âm số lúc, sẽ bị phong cấm 3 ngày, giải phong về sau tài khoản vì không lại bắt đầu lại từ đầu. Trong khi hắn người tu luyện tiếp thu được tin tức này lúc, tất cả đều hưng phấn. Bị giết không được sẽ chết, đây là một cái hết sức an toàn bí cảnh. Có thể tiến đi thử một lần. Vạn nhất đánh tới đại ma vương, vậy liền phát đạt. Thế là, rất nhiều người chen chúc mà tới. Liên quan tới cái này, bí cảnh tin tức cũng cấp tốc truyền về các môn các phái, làm Lâm Bắc Phàm tiếp thu được những tin tức này lúc đều ngộng. Làm sao cảm giác giống như là cái trò chơi? Chỉ là bí cảnh danh tự, liền cho Lâm Bắc Phàm nồng đậm trò chơi tức thị cảm. Lại nhìn bí cảnh thiết lập, đây rõ ràng liền là trò chơi. Từ cấp không bắt đầu đánh quái luyện cấp, luyện đến cấp 99 có thể hướng đại ma vương khiêu chiến. Bị giết chết cũng sẽ không chết thật mất, chỉ là rớt cấp mà thôi. Rớt xuống số âm tài khoản bị phong 3 ngày, lại bắt đầu lại từ đầu. Đây không phải trò chơi lại là cái gì? Lâm Bác Phàm mặc dù là cái trò chơi thái điểu, nhưng là dạng này cũ dích trò chơi thiết lập hay là biết. Dạng này bí cảnh, cũng không phải là tự nhiên, mà là sinh linh mạnh mẽ làm ra đến, không biết ra sao mục đích. Lâm Bác Phàm tự nói, hắn có một cái dự cảm, hắn sẽ ở cái này bí cảnh ở trong đạt được thu hoạch khổng lồ. Thế là, Lâm Bác Phàm mang dị dạng tâm tình tiến về bí cảnh nghĩa. Chương 265, che che lấp lấp Tiêu Hàn. Còn có cái khác nhân vật chính, rất nhiều thiên tiêu thánh tử, cũng đều mang lòng hiếu kỳ tỉnh chạy tới bí cảnh. Làm Lâm Bắc Phàm đi vào bí cảnh cửa vào lúc, phát hiện nơi này đã trở nên người đến người đi, phá lệ náo nhiệt. Có rất nhiều người tu luyện hâm mộ tiếng tăm mà tới, ở chỗ này đã hình thành một cái thôn trấn quy mô. Cương đại người tu luyện có, nhỏ yếu người tu luyện cũng có, tất cả mọi người là vì bí cảnh ở trong cơ duyên, cái kia bí cảnh lối vào có thật nhiều người ra ra vào vào. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy rất nhiều quen thuộc người. Nữ đế võ chiếu hóa thân thành thiên kiêu Đỗ Nguyệt Sơn đến. Nàng gần nhất phi thường phiền muộn, không có nhìn ở trong mắt quang minh thần giáo, lại là một đầu đại lão hổ, phía sau có cường giả khủng bố bất hủ vương An Lan, đánh cho tam đại ma đạo giáo phái đều không ngẩng đầu được lên. Có cường giả khủng bố hộ giáo, lại phát triển ra khổng lồ tín đồ cơ số, quang minh thần giáo trong lòng nàng uy hiếp lực lượng, đã viện siêu cái khác giáo phái cùng thánh địa, xếp tại vị thứ nhất. Cho nên, nàng chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực mình. Muốn phát triển vương triều nhất thời bán hội lại không được, nghe nói nơi này có thần bí bí cảnh mở ra, cho nên tới tìm kiếm cơ duyên. Thánh thể Diệp Phạm từ nguyên cổ khoáng bên trong đi tới. Hắn đã niết bàn 7 lần, đồng thời đem đại thành thánh thể hoàn chỉnh truyền thừa tất cả đều hấp thu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo ước định đi ra cùng đạo sĩ Bất Lương, Hắc Hoàng gặp nhau, đồng thời quyết định cộng đồng thăm dò bí cảnh. Khi nhỏ Tôn Ngộ không đến, khó trách gần nhất không gặp hắn có động tĩnh gì, nguyên lai chạy tới nơi này, muốn đạt được bên trong cơ duyên. Cho ta lén dở trò dở thủ đoạn, không cho ta thành thành thật thật làm việc, quay đầu nhất định phải cho hắn tiểu Hải Xuyên. Trừ cái đó ra còn có một số người, không cần phải nhắc tới. Lâm Bác Phàm cũng không có vội vã đi vào, mà là tiếp tục nghe ngóng liên quan tới bí cảnh tình huống. Cái này bí cảnh vô biên vô hạn, đi vào sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một chỗ, rơi tại chỗ nào xem vật khí, có trực tiếp rơi vào một cái ổ sói bên trong, bị ăn sạch sẽ. Tiến vào bí cảnh ở trong ra không được, chỉ có bị sát tài đào thải ra khỏi ván cờ. Cái này bí cảnh quá thần kỳ, bên trong động thực vật dáng dấp phi thường manh phi thường đáng yêu, nhưng là dáng dấp càng manh càng đáng yêu đồ vật ngược lại càng nguy hiểm. Đã từng có một vị nữ tu luyện người nhịn không được ôm lấy một con mèo nhỏ, kết quả đầu này mèo con hóa thân thành một cái cự hổ, đem nàng nuốt vào đi, cứ như vậy bị đá đi ra. Bên trong quy tắc cưỡng chế hóa, coi như đại năng cường giả đi vào, cũng phải bắt đầu từ số 0. Bên trong tu luyện là không dùng, chỉ có giết chết được xưng là quái đồ vật mới có thể thăng cấp. Có đôi khi quái trên thân sẽ rơi xuống vài thứ, có thể trang bị ở trên người. Trước mắt cấp bậc cao nhất là một cái tên là rơi xương người, hắn đánh tới cấp 36, phi thường xuất sắc. Nhận được tin tức càng nhiều, Lâm Bác Phàm càng khẳng định đây là một cái trò chơi bí cảnh. Cái này chính xác không phải tự nhiên hình thành, chính xác là sinh linh mạnh mẽ làm ra đến, về phần trong đó là cái gì còn không biết. Bất quá nhìn đối phương từ đầu tới đuôi đều không có giết một người, hẳn không có bao lớn ác ý. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm nhìn thấy một cái người quen lén lén lút lút. Hất lên một thân đấu đồng màu đen, che khuất mặt, cặp mắt kia đông nghiêng mắt nhìn tây nghiêng mắt nhìn, giống như sợ hãi nhìn thấy người nào đó giống như. Cái này lén lén lút lút bộ dáng cơ bản để cho người ta nhận không ra, nhưng là làm hắn kim thủ chỉ, Lâm Bác Phàm còn nhìn không ra sao. Đây chính là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn Tiêu Hàn. Lâm Bác Phàm hóa thân thành dược lao xuất hiện, không biết nói gì, đồ nhi, ngươi đây là đang làm cái gì, cách ăn mặc như thế lén lút. Sư phụ, ta nghe nói người Triệu ra đến, Triệu Thiên Kim cũng theo tới, ta sợ nàng nhận ra ta quấn lấy ta không thả, cho nên chỉ có thể cách ăn mặc thành cái dạng này. Tiêu Hàn nhỏ giọng nói ra, liền nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người nhận ra. Sợ cái gì, nàng còn có thể ăn người không thành. Lâm Bác Phàm cười nói, thật sợ, nàng có thể ăn ta. Nhưng là ta không chịu đựng nổi A bên trên một lần ta thật vất vả trốn tới, nếu như lần này bị bọn hắn bắt lấy, trong sạch khó giữ được A. Cho nên ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Tiêu Hàn thanh âm càng nhỏ hơn. Tốt A, ngươi cao hứng liền tốt. Dược lao Lâm Bác Phàm lặn xuống nước. Có thể lúc này, Lâm Bác Phàm lại đi vào một cái quái vật khổng lồ trước mặt, nói, xin hỏi là Triệu gia tiểu thư Triệu Thiên Kim sao. Quái vật khổng lồ xoay người lại, trên thân thịt mỡ loạn chiến, đi một bước chấn ba chấn, sóng lớn mãnh liệt. Lâm Bác Phàm nhìn một chút liền no bụng, có loại say sóng cảm giác, muốn nói. Ta là Triệu Thiên Kim, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc dù dung mạo ngươi ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng mạo sò phan an. Nếu như ngươi là muốn hướng ta thổ lộ vậy liền miễn, ta đã là có lao công người, ta rất yêu hắn. Ta muốn vì hắn sinh hầu tử. Triệu Thiên Kim thẹn thùng nói. Lâm Bác Phàm sắc mặt chấp nhận, cái này thẹn thùng bộ dáng quá có lực sát thương, dầu mỡ, giống như trong nháy mắt vùng ra 500 cân thịt ba chỉ. Nhét vào trong miệng ngươi. Dạng này nữ yêu quái, vẫn là để Tiêu Hàn thu a. Lâm Bác Phàm miễn cưỡng nở nụ cười, ngươi hiểu lầm ta, ta là tuyệt đối sẽ không phá hư các ngươi hôn nhân. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vừa rồi ta giống như trông thấy ngươi vị hôn phu Tiêu Hàn. Cái gì? Ngươi thấy Tiêu Hàn? Hắn ở đâu? Ngươi mau nói cho ta biết. Triệu Thiên Kim kích động, trên thân thịt mỡ tiếp tục loạn chiến, rung trời động, không đành nhìn thẳng. Lâm Bác Phàm vụng trộm nhắm mắt lại, chỉ hướng một chỗ. Hắn ở bên kia rất tốt nhận. Thân thể của hắn khả năng không tốt lắm, sợ gặp ánh nắng, cho nên mặc một thân đấu đồng màu đen, ngươi đi xem một chút ta. Tốt, ta đi tìm hắn. Triệu Thiên Kim lao điên cuồng mà qua, như là một cỗ thẳng giam. Lâm Bác Phàm thành kính hướng quang minh thần cầu nguyện, đồ nhi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Không lâu về sau, nơi đó truyền đến Tiêu Hàn thê thảm tiếng kêu. Nguyên lai. Hắn gầy yếu thân thể đã bị Triệu Thiên Kim vững vàng ôm lấy, không tránh thoát. Lúc này, Lâm Bác Phàm lại nhìn thấy một vị nhân vật chính là Quang Minh Thần Giáo Thần Sứ A Sán. Hắn người mặc một thân thánh khiết áo trắng, tắm thánh quang chậm rãi đến, trên mặt mang theo xuất phát từ nội tâm thân thiện mỉm cười, trên tay bưng một chậu nước, dùng nhanh dính dính, sau đó vẩy hướng người chung quanh nhóm, nói, thần ban cho phúc các ngươi. Thần cùng các ngươi cùng tồn tại. Thần yêu thế nhân, yêu ngươi hơn nhóm. Tại hắn sau lưng. Còn có một đám người tu luyện, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem phía trước thân ảnh. Những thứ này, là vừa vặn bị hắn lừa dối tân giáo đồ. Chương 266, Bất Hủ Vương An Lan đến. Lúc này, hắn gặp được một cái vừa mới bị đá đi ra tâm tình không tốt tuổi trẻ người tu luyện. A Sán lập tức nên đón, mang theo trưởng giả mỉm cười, quan tâm hỏi, hài tử, ngươi làm sao? Vị kia người tu luyện bị A Sán trên thân kim quang lắc mắt mờ, hoảng hốt ở giữa phảng phất nhìn thấy mất đi ra ra, hắn cũng là như thế thân thiết. Như thế hiền lành, phảng phất tại thiên đường nhìn xem hắn. Nhịn không được đem trong lòng buồn khổ nói ra, ta vừa mới bị đào thải, không vui. A Sán lập tức bắt hắn lại tay, đem ấm áp truyền lại đi qua, hài tử không cần uể oải, không cần bi thương, đây thật ra là thần đối với ngươi khảo nghiệm. Nhân sinh khó tránh khỏi thủy triều lên xuống, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Chỉ có gặp được ngăn trở, mới có thể để cho mình càng thêm kiên cường. Chỉ có trải qua hắc ám, mới có thể hướng tới quang minh. Đến. Lau khô nước mắt xông đi vào, thần ở phía sau nhìn xem ngươi, ngươi sẽ thành công. Thật sao? Ta thực biết thành công. Vị kia tuổi trẻ người tu luyện hai mắt thả ra hy vọng quan mang. Đó là đương nhiên. A Sán vẻ mặt tươi cười nắm lên thổi phồng thánh thủy, vẩy vào vị kia người tu luyện trên mặt, nói, hiện tại ngươi đã được đến quang minh thần chúc phúc, đi thôi, thắng lợi ngay tại trước mắt. Vậy ta đi. Quang Minh thần phù hộ ta, thắng ngay từ trận đầu. Người kia phảng phất đạt được dũng khí gia trì, đầy cõi lòng hy vọng xông đi vào. A Sán tiếp tục vẩy thánh thủy, cũng chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Đánh ngã đại ma vương, cầm tới đại cơ duyên, thần hội phù hộ các ngươi. Đối với dạng này lời hữu ích, đại gia đương nhiên ưa thích nghe, đối với A Sán cùng phía sau Quang Minh thần tràn ngập hảo cảm. Lâm Bác Phàm không thể không bội phục hắn, quá kinh nghiệp, đến nơi này vẫn không quên truyền lại tín ngưỡng phát triển giáo đồ, Lâm Bác Phàm thật sâu cảm động, trở về nhất định phải cho hắn thăng chức tăng lương. Đúng lúc này, A Sán nhìn thấy Lâm Bác Phàm, ánh mắt sáng lên, lập tức hô lớn, đạo hữu, xin dừng bước. Thần sứ đại nhân, ngươi tìm ta có gì muốn làm? Lâm Bác Phàm cười hỏi. A Sán bước gấp tới đến, toàn thân bốc kim quang, mang theo thân thiết hiền hòa nụ cười, nói, Lâm đạo hữu hữu lễ. Lần đầu gặp mặt mạo muội quấy rầy, còn xin không nên phiền lòng. Đương nhiên không thấy lạ, không biết thần sứ tìm ta có chuyện gì. Người ta ở giữa giống như không có cái gì liên quan. Lâm Bác Phàm nói. A Sán lắc đầu, cười nói, đạo hữu, người ta ở giữa liên quan lớn, bởi vì ngươi cùng ta Quang Minh thần giáo hữu duyên. Ta cùng Quang Minh thần giáo hữu duyên. Lâm Bác Phàm ngộng. Giữa hai bên có thể có quan hệ gì, chẳng lẽ bị hắn nhìn ra ta áo lót thân phận? Không sai. Đạo hữu cùng ta Quang Minh thần giáo hữu duyên. Coi ta nhặt từng bước đi tới thời điểm, liền thấy trên người đạo hữu toát ra linh hoa dị sắc, tràn ngập thần thánh quang huy, đây rõ ràng là Quang Minh thần bảo hộ chi tượng, ngươi là thật to người có phúc. Cho nên, ta riêng đi tới, mời đạo hữu gia nhập thần giáo. A Sán chân thành nói ra. Lâm Bác Phàm lại một lần ngộng, cái này thế mà cũng có thể kéo tới bên trên quan hệ. Còn muốn kéo hắn nhập thần giáo. A Sán yên lặng nhìn xem Lâm Bác Phàm, hai mắt tỏa sáng mang. Từ khi tuyệt thế thiên kiêu Vương Đằng gia nhập vào thần giáo về sau, hắn thật sâu ý thức được thiên kiêu tác dụng. Không chỉ có thể cống hiến ra cường đại tín ngưỡng, còn có tài lực vũ lực phương diện duy trì, thu hoạch to lớn. Cho nên, hắn hiện tại thích nhất lôi kéo thiên kiêu, càng là ngưu bức càng phải lôi kéo. Khi hắn thần giáo thu nạp thiên hạ thiên kiêu thời điểm, còn không ngưu bức. Đạo hữu, ta là Thái Sơ Thánh Địa người, ngươi kéo ta nhập giáo không tốt lắm đâu. Lâm Bác Phàm nói ra. A Sán cười lắc đầu, vì cái gì không tốt? Ta lại không có để ngươi phản bội thánh địa, tín ngưỡng là không phân môn phái, ngươi tại thánh địa ở trong y nguyên có thể tin ngưỡng quang minh thần, chúng ta đều là thần hài tử. Lâm Bác Phàm, thần ở khắp mọi nơi, vĩnh viễn cùng chúng ta cùng tồn tại. Thần là vô tư, thần là nhân tử, ở nơi nào đều có thể tín ngưỡng thần. Ngươi lợi tại thánh địa ở trong kỳ thật liền là thần ý chỉ, hắn để ngươi truyền bá thần giáo hối, càng nhiều lạc đường hài tử tìm tới đường về, để càng nhiều mất đi hy vọng người tìm tới nhân sinh hải đăng. Lâm Bác Phàm. Khá lắm, ngay cả ta cái này Quang Minh thần cũng dám lừa dối, trở về nhất định phải cho hắn thăng chức tăng lương. Lúc này, trên bầu trời đẩy ra đường mây, một cỗ kim sắt chiến xa chậm rãi đến, quang mang vạn trượng, vương khắp thiên hạ. Nương theo lấy kim sắt chiến xa, còn có to rõ thanh âm truyền đến. Xích Phong Mâu, Bất Hủ Thuẫn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Thiên chi thiên, ngạo thế ở giữa, có ta An Lan liền có trời. Nhìn xem cái này lộng lẫy vô cùng ra sân, còn có cái kia làm cho người quen thuộc thi tử. Đám người vì đó kinh dị, chẳng lẽ là vị kêu biến thái cường giả Bất Hủ Vương An Lan đến. Lâm Bác Phàm cũng đi theo kinh sợ, dương há mồm, ta áo lót lúc nào chính mình chạy đến. Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, nhưng là có rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Là Bất Hủ Vương An Lan điện hạ, hắn đến. Ta cũng là bởi vì hắn mới gia nhập Quang Minh thần giáo. Ta rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát An Lan Vương tuyệt thế phong thái. Quá kích động, chính xác là ta thành tâm cảm động An Lan điện hạ. Lúc này, liền có rất nhiều tín đồ ngồi xổm hạ xuống, cao giọng đọc lấy An Lan danh tự, như thế thành kính. Đều lên cho ta đến, không cần quỳ. Không phải Bất Hủ Vương An Lan, là Vương Đằng đến. Hắn là An Lan Điện Hạ trung thực tùy tùng, không phải An Lan Điện Hạ bản thân. A Sán kéo các tín đồ, sau đó đối với trên bầu trời kim sắc chiến xa hô to, ngươi làm sao mới đến nhà, vừa đến đã làm ra lớn như vậy hoa văn. Vương Đằng từ kim sắc chiến xa ở trong đi tới, thoạt nhìn lại như thế anh vĩ bất phàm, kim quang chói mắt. Thậm chí, trên người hắn kim quang so qua đi còn nóng ánh hơn, bức khí bốn phía, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cách ăn mặc giống như chuyên môn bắt chước An Lan, trên thân kim sắc áo giáp đã đổi thành cùng An Lan Bất Hủ Vương tiểu dáng. Trên tay binh khí cũng đổi, không còn là cái kia thanh kim sắc đại kiếm, biến thành một cái thuẫn, cùng một cây thương. Hắn dáng người vĩ ngạn, như là Bất Hủ Vương An Lan đến. Thiếu niên đại đế, bất quá cũng chỉ như vậy. Đối mặt với đám người, Vương Đằng hét to. Ta vì bình yên điện hạ trung thực tùy tùng Vương Đằng, tới đây ra truyền bá An Lan điện hạ vinh quang. Ngày đêm tụng An Lan điện hạ tên thật, thành kính quỳ bái, trong luân hồi nhìn thấy bất tử. Lúc này, lại có vô số tín đồ quỳ xuống. Còn có rất nhiều cũng không phải là tín đồ, cũng quỳ rạp xuống vương đằng trước mặt, hô to An Lan danh tự. An Lan Vương, đời đời bất hủ. An Lan Vương, đời đời bất hủ. Lâm Bác Phàm cảm giác được sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng chen chúc mà tới. Chương 267, mê mang các nhân vật chính, cẩn thận chỉ dẫn. Nguyên lai, cái này một vị mới là nhất kinh nghiệm. Lâm Bác Phàm quyết định, sau đó có cơ hội chính xác cho hắn thăng chức tăng lương. Nhân vật chính A Sán thật sâu đố kỵ, gia hỏa này rất có thể trang bức, đem trang bức đã tiến vào cốt tủy bên trong, như thế một trang bức hắn cố gắng lâu như vậy đều hữu hiệu quả. Làm sao hiện tại mới đến nha? A Sán hỏi. Ta cho bất hủ vương An Lan cầu nguyện, chậm trễ một chút thời gian. Vương đẳng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Ngươi đến càng tốt hơn, ta hiện tại đang tại truyền bá quang minh thần tín ngưỡng, có chút bận bịu không thể phân thân, ngươi tới giúp ta. A Sán nói. An Lan điện hạ tín ngưỡng còn cần truyền bá sao? Phàm là biết An Lan điện hạ tục danh, không khỏi là An Lan điện hạ tín đồ. Tất cả đều là quang minh chỗ chiếu rọi địa phương, đều là An Lan điện hạ vương thổ. Vương đằng bật cười lớn. Phi thường tự phụ nói. Ta nói là quang minh thần bệ hạ tín ngưỡng. Trong lòng ta, chỉ có bất hủ vương An Lan điện hạ, không có quang minh thần. Vương đằng thành kính nói. A Sán cảm thấy phi thường bất lực. Gia hỏa này triệt để bên trong An Lan điện hạ độc, không thể nói lý. Đúng vào lúc này, Vương Đằng nhìn thấy bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ánh mắt sáng lên, Lâm Bắc Phàm, trên người ngươi linh khí bức người châu ánh sáng màu, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy bất hủ vương An Lan Điện Hạ thân ảnh. Ngươi có phải hay không cũng đúng An Lan Điện Hạ sùng bái đầu dạp xuống đất? Ngươi là có hay không từng có qua mê mang, sau đó từ An Lan trên người Điện Hạ đạt được đại giải thoát? Lâm Bắc Phàm, Vương Đằng đều nghiêm túc nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, đưa tay phải ra hô lớn, Lâm Bắc Phàm, ngươi thiên phú và thực lực. Miễn cưỡng theo kịp An Lan Điện Hạ bước chân. Theo giúp ta cùng một chỗ đi theo An Lan Điện Hạ A đây là ngươi đời này kiếp này lớn nhất vinh quang. Coi ngươi tuổi tác mất đi xem cả đời, sẽ may mắn mình làm ra quyết định này. Tới đi, chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Lâm Bác Phàm. Bên cạnh A Sán sốt ruột, hắc. Không cần luận làm, Lâm Bác Phàm là quang minh thần bệ hạ tín đồ, không phải An Lan Điện Hạ. Muốn kéo liền đi kéo người khác, không cần cướp ta tín đồ. Lâm Bác Phàm rõ ràng là An Lan Điện Hạ tín đồ, cũng chỉ có An Lan Điện Hạ đáng giá hắn đi theo. Vương Đằng kiên định nói. An Lan Điện Hạ là quang minh thần bệ hạ chiến tướng, quang minh thần là lão đại, cho nên ngươi hẳn là nghe ta. A Sán dựa vào lý lẽ biện luận. Trong lòng ta, chỉ có An Lan Điện Hạ, không có quang minh thần. Vương Đằng vẫn như cũ kiên định. Hai người liền bởi vậy nhao nhao bắt đầu. Lâm Bác Phàm thật nghĩ khuyên bọn họ, các ngươi không cần nhao nhao không cần tranh, quang minh thần cùng An Lan đều là hắn. Các ngươi tin ta liền tốt. Nhìn xem hai vị tín đồ như thế thay hắn suy nghĩ, thật sự là một cái hạnh phúc phiền não. Thế là Lâm Bác Phàm khuyên nhủ, hai vị, các ngươi thành tâm ta đã cảm nhận được. Nói thật, ta kính ngưỡng quang minh thần, cũng bội phục bất hủ vương An Lan, nhưng là ta tạm thời không có gia nhập thần giáo dự định. Hai người cãi lộn đầu lập tức quay tới. Lâm Bác Phàm, lấy ngươi thiên tư cùng thực lực, không đầu nhập quang minh thần ôm ấp là ngươi tổn thất. Ngươi không ở số nhiều cân nhắc một hồi, thần hội cho ngươi lực lượng. Thần hội phù hộ ngươi. A Sán từ lông mày thiện mục nói. Lâm Bác Phàm, chỉ có tại An Lan Điện Hạ dưới trướng, ngươi mới có thể tìm tới tự thân giá trị. Gia nhập chúng ta đi, chúng ta tổng sáng tạo huy hoàng. Vương Đằng lại lần nữa vươn tay, phát ra chân thành mời. Lâm Bác Phàm mồ hôi, cái này không cần đâu, bất quá ta có thể cho ngươi nhóm đề cử mấy người, ta cảm thấy bọn hắn phi thường phù hợp. Là ai? Hai người chăm miệng một lời. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, đầu tiên là cục gạch Nam Đỗ Nguyệt Sơn. Hắn vũ khí là một khối đại kim gạch, kim quang chói mắt cùng quang minh thần giáo hữu duyên. Với lại một người cô đơn, gần nhất nhìn lên đến tương đối buồn khổ, khả năng cần quang minh thần chỉ dẫn, các ngươi đi tìm hắn liền đúng, nói không chừng trong nháy mắt nghi thoáng, liền đầu nhập vào thần giáo ôm ấp ở trong. Hai người ánh mắt sáng lên, cảm thấy phi thường phù hợp. Còn có đây này. A Sán hỏi. Lâm Bác Phàm mỉm cười, ta cái thứ hai muốn đề cử là thánh thể Diệp Phạm, hắn cũng là một người cô đơn. Bởi vì thánh thể con đường phía trước đã đức, con đường phía trước xa vời, sinh tử khó liệu, cho nên hắn gần nhất thường xuyên có một thanh quan tài lớn, tùy thời chuẩn bị đem chính mình cho chôn. Hắn quá đáng thương, quá cần thần chỉ dẫn. Các ngươi nhanh đi kéo hắn một thanh đi, có lẽ tại quang minh thần phù hộ dưới, hắn có thể vượt qua lôi kiếp, đạt được tân sinh. Không sai, hắn quá cần thần quang huy. A Sán Tử Bi nói, ta cảm thấy hắn càng thích hợp đầu nhập vào An Lan Điện Hạ dưới trướng. Chỉ có hướng chết mà sống người. Mới có được phá vỡ hết thể dũng khí, thích hợp nhất cho An Lan Điện Hạ vượt mọi chông gai. Vương Đằng nói. Các ngươi nói đều đúng. Lâm Bác Phàm tán thành, nói tiếp đi, còn có cặn bã nam Tiêu Hàn, vừa rồi ta vừa nhìn thấy hắn, 10 điểm bi thương không rút, hai mắt tràn ngập cho tàn. Có lẽ cần thần chỉ dẫn, giúp hắn thoát ly khổ hải, sớm trèo lên thế giới cực lạc. Hắn xác thực cần thần chỉ dẫn, Amen. A Sán lập tức gật đầu. Tiêu Hàn người này nếm trải trong khổ đau, ý chí kiên định. Với lại nắm giữ nhiều loại dị hỏa, phi thường bất phàm, nhưng vì An Lan tọa hạ đệ nhất tiên phong đại tướng, mở biên cương rộng giải thổ. Vương Đằng phát biểu chính mình kiến giải. Đúng, ngươi trông thấy cái kia khỉ nhỏ không có. Liên là cái kia bụi không trượt thu toàn thân không có lông cái kia, còn cầm một cái thiêu hỏa côn giống như nhặt đồ bỏ đi. Hắn mặc dù khó coi, nhưng là thực lực cường đại, hắn có thể làm thần giáo hộ pháp. Có hắn tại, thần quỷ chớ xâm. Chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, liền có thể dọa lùi đối phương. Đi theo Lâm Bắc Phàm phương hướng nhìn qua đi, bọn hắn quả nhiên thấy một cái hầu tử theo. Toàn thân lông tóc bị đốt sạch sẽ, thực sự đen thui, giống như mới từ dầu hỏa trong hầm lôi ra đến. Nhưng là cái kia một thân tinh khí thần là che giấu không, là một cái nhìn cửa tốt hầu tử. Hắn giống như liền là từ trong viên đá đụng tới cái kia đấu chiến thánh viên. Chỉ là dáng dấp thực sự quá xấu, đảm nhiệm thần giáo hộ pháp thần thú miễn cưỡng, trong lòng của hắn chính xác tràn ngập tự ti cùng mẫn cảm, hắn là một cái cần yêu hài tử. Để cho ta đi siêu độ. Đi cảm hóa hắn. A Sán trên thân tràn ngập thần thánh. Đấu chiến thánh viên, thích hợp nhất đi theo liền là bất hủ vương An Lan điện hạ. Vương Đằng hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp theo, bọn hắn tràn đầy phấn khởi đi chỉ dẫn những thứ này lạc đường hài tử, đầu nhập vào thần cùng An Lan điện hạ trong lồng ngực. Cuối cùng bị phiền phức vô cùng, chỉ có thể trốn vào bí cảnh ở trong tranh né. Lâm Bác Phàm cũng chuẩn bị đầy đủ, tiến vào bí cảnh ở trong. Chương 268, nhân vật chính dẫn hắn bay. Đi qua một đạo ngũ quang thập sắc thông đạo, Lâm Bác Phàm đi vào một cái thần kỳ thế giới ở trong. Nhìn về nhìn lại là một mảnh náo nhiệt thành trấn. Lâm Bác Phàm vận khí không tệ, không có rơi xuống đến giã ngoại, mà là rơi xuống đến thành trấn ở trong. Căn cứ bí cảnh ở trong truyền đến tin tức, thành trấn ở trong là bí cảnh ở trong duy nhất an toàn địa phương, ở chỗ này không cần lo lắng bấy dập. Không cần lo lắng cái khác xài lang ra báo, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh, giống như tân thủ thôn. Nhưng là nếu như muốn thăng cấp, nhất định phải rời đi thành trấn, ra ngoài đánh quái. Lâm Bác Phàm lại cảm nhận chính mình tu vi, phát hiện quả nhiên không có, tựa như một người bình thường. Hắn xuất hiện trước mặt một cái bảng, tựa như trò chơi bảng, biểu hiện hắn trước mắt trình độ, cấp không. Về phần huyết mạch kỹ năng trang bị cái gì, ở phía dưới đều có vẻ bày ra, vì không. Lâm Bác Phàm càng phát ra khẳng định, đây là một cái trò chơi bí cảnh. Ngay lúc này, Lâm Bác Phàm đẳng cấp phi tốc tăng lên, trong nháy mắt liền lên tới cấp 8. Với lại, trò chơi bảng bên trên nhiều rất nhiều máu mạch kỹ năng trang bị các loại. Nguyên lai là mấy vị nhân vật chính đánh quái kinh nghiệm cùng thu hoạch đoạt được, đều đồng bộ tại trên người hắn. Không nghĩ tới trò chơi ở trong còn có thể đồng bộ, dạng này liền không cần đi ra đánh quái thăng cấp, an an ổn ổn chờ lấy mấy vị nhân vật chính mang theo ta bay. Lâm Bác Phàm cười ha ha. Hắn nguyên bản liền lười nhác phí tâm tư luyện cấp, bởi vì ở chỗ này đạt được đồ vật không cách nào mang đi ra ngoài, thực lực cũng không có cách mang đi ra ngoài. Trừ cuối cùng ma vương cơ duyên, phía trước cố gắng đều uổng phí. Hiện tại, có người mang theo hắn thăng cấp, hắn tự nhiên vui lòng. Lúc này, nơi xa bay tới một cái bong bóng cầu bộ dáng manh vật, thân thể tròn vo, phần lưng hiện ra màu xanh, phần bụng là màu trắng, lỗ tai lại lớn vừa dài giống như cánh, con mắt cũng phi thường lớn, manh trở mình người. Nó bay đến Lâm Bắc Phàm trước mặt, nháy lại manh lại mắt to, hoan nên dũng sĩ đại nhân đi vào An Cách Trấn, ta là nơi này chỉ dẫn tinh linh, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Đây là bí cảnh thành trấn ở trong đặc hữu chỉ dẫn tinh linh, chuyên môn chỉ dẫn tiến đến dũng sĩ như thế nào chơi một trò chơi, rất nhiều tin tức đều là từ cái này manh vật ở trong được đến. Mang ta đi trong trấn món ngon nhất địa phương, ta muốn có một bữa cơm no đủ. Lâm Bác Phàm cười nói, thành là người bình thường. Lâm Bác Phàm lại có cảm giác đói bụng cảm giác, tốt nghi ngờ đọc A. Chỉ dẫn tinh linh nháy đại manh mắt, có chút ngộng. Cái này hay là hắn lần thứ nhất đụng phải kỳ quái như thế dũng sĩ, không muốn ra ngoài đánh quái thăng cấp, cũng không muốn hiểu tình huống cụ thể, ngược lại muốn đi tìm ăn. Tốt, dũng sĩ đại nhân, xin mời đi theo ta. Chỉ dẫn tinh linh ở phía trước bay, mang theo Lâm Bác Phàm xuyên qua náo nhiệt đường đi. Lâm Bác Phàm vừa đi vừa bốn phía nhìn lại, cái này chấn nhìn lên đến phi thường nhỏ, nhưng là phi thường náo nhiệt. Chứ rất nhiều tiến đến người tu luyện, còn có không ít thổ dân sinh linh. Có tinh linh, người lùn, có kỵ sĩ, có ma pháp sư. Các loại, bọn hắn nhìn lên đến cùng chân nhân, để Lâm Bác Phàm coi là tiến vào Tây Huyền thế giới ở trong. Thậm chí, Lâm Bác Phàm cùng bên trong một cái người giao lưu, phát hiện song phương giao lưu không ngại, đối phương còn có hỉ nộ ai ố, để Lâm Bắc Phàm đều không biết rõ nơi này đến cùng là thế giới trò chơi, vẫn là chân thực thế giới. Cuối cùng, chỉ dẫn tinh linh mang theo Lâm Bắc Phàm đi vào một quán rượu nhỏ. Dũng sĩ đại nhân, đây là trên trấn duy nhất tử quán, món ngon nhất uống ngon nhất đều ở nơi này. Bất quá tiêu phí có chút quý, nhưng ngươi là dũng sĩ có thể đánh giảm 20. Chỉ dẫn tinh linh vui sướng nói ra. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Phàm mang theo chỉ dẫn tinh linh đi vào quán rượu nhỏ, tìm trống không cái bàn ngồi xuống, sau đó liền gọi món ăn ăn đồ ăn. Lâm Bắc Phàm từng mấy ngụm, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Liền là giá cả có chênh lệch chút ít quý, rất nhiều vừa mới tiến đến dũng sĩ, còn không có đánh quái thăng cấp xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có cách nào ở chỗ này tiêu phí. May mắn, Lâm Bắc Phàm có mấy cái nhân vật chính giúp hắn kiếm tiền, không cần quan tâm cái này một chút. Tiểu tinh linh ngươi cũng ngồi xuống, cùng một chỗ ăn. Lâm Bắc Phàm phát ra mời. Tạ ơn dũng sĩ đại nhân. Chúng ta là chỉ dẫn tinh linh, là không thể ăn đồ ăn. Tinh linh ngáy mắt. Thế là Lâm Bắc Phàm chính mình ăn, đang ăn quá trình bên trong còn hỏi thăm một ít chuyện. Tỷ như, cái thế giới này tồn tại bao lâu, nguyên lai là cái dạng gì? Đại ma vương đến cùng là người thế nào? Đến cùng làm cái gì ác độc sự tình, tất cả mọi người muốn đánh ngược lại hắn. Có người hay không đánh bại qua đại ma vương? Đánh bại về sau lại có thể được cái gì đồ vật? Dũng sĩ chỉ nguyên một cái thế giới sao? Có hay không một đời nhị đại dũng sĩ? Làm hết sức đạt được liên quan tới bí cảnh càng tường tận tin tức. Những thứ này đơn giản, lại nhắm thẳng vào thế giới chân tướng vấn đề, chỉ dẫn tinh linh trả lời không được. Lâm Bác Phàm càng thêm nghi hoặc, cảm giác giống như thiết lập thủ tục, liên quan với thế giới chân tướng cùng đại ma vương hết thể đều bị che đậy, liên quan tới dũng sĩ tin tức che đậy, để cho người ta thân ở tại trò chơi hư ảo ở trong. Nhưng là... Lâm Bác Phàm hay là từ chỉ dẫn tinh linh tự nhiên phiến ngữ bên trong, suy đoán ra thế giới một chút chân tướng. Người ở đây chỉ biết là đại ma vương rất hung ác, cho nên nhất định phải đánh ngã đại ma vương, cái này giống như nhân sinh sứ mệnh. Nhưng là đại ma vương đến cùng làm chuyện gì, không ai có thể nói lên được đến. Đại ma vương bộ dáng, cũng không có người thấy. Muốn đánh ngược lại đại ma vương, chỉ có thể dựa vào dũng sĩ, những người khác không được. Nơi này sinh linh, một chút liền nhìn ra được ai là dũng sĩ. Ai là bản thổ sinh linh, coi như ngụy trang cũng y nguyên nhìn ra được. Đại ma vương tồn tại thời đại xem như tương đối xa xưa, nhưng là liên quan tới dũng sĩ tin tức, từ bí cảnh mở ra cái kia thiên tài bắt đầu, lấy phía trước đều không có đổ ma dũng sĩ. Có lẽ có, nhưng là bị thanh không, tựa như trò chơi khởi động lại. Duy nhất không biến liền là đại ma vương, vẫn tồn tại như cũ. Tất cả những thứ này đều nói rõ, đây chính là một cái lớn loại hình giống như vong du trò chơi. Hết thể mấu chốt ngay tại đại ma vương trên thân. Hắn có chút giống như trò chơi cuối cùng bốt, lại có chút giống như chế định quy tắc trò chơi nhân viên quản lý, giống như làm thế nào đều theo hắn tâm ý. Cũng chỉ có lên tới cấp 99, đi đánh đại ma vương, mới có thể biết càng nhiều tin tức. Thế là, Lâm Bác Phàm cá ướp muối xuống tới, chờ lấy mấy vị nhân vật chính dẫn hắn bay. Chương 269, thành đoàn cày quái. Liên vài ngày như vậy thời gian an ổn đi qua. Tại mấy vị nhân vật chính lôi kéo dưới. Hắn đẳng cấp phi tốc tăng lên, cấp tốc vượt qua cấp 50. Đẳng cấp này tại bí cảnh bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Cùng lúc đó, cái khác cổ thánh tử, thiên tiêu nhóm cũng bắt đầu báo nổi. Bọn hắn mặc dù tiến đến muộn một bước, cần từ không bắt đầu, nhưng là thực lực bản thân cùng nội tình đều so với hắn người mạnh hơn quá nhiều, rất nhanh cái sau vượt cái trước, tại cái này bí cảnh bên trong khai hỏa thanh danh. Bất quá, đánh tới cấp 50 về sau, đại gia phát hiện, thăng cấp tốc độ trở nên chậm. Lấy cấp 50 trình độ, đi đánh cấp 50 phía dưới quái, đạt được kinh nghiệm liền sẽ giảm phân nửa. Đẳng cấp càng thấp quái, ta được đến kinh nghiệm lại càng ít, cuối cùng thậm chí ở tại không có. Nhưng là, nếu như ta đi đánh cấp bậc cao quái, sở được đến kinh nghiệm liền sẽ tăng nhiều. Cái kia chính là kéo dài khoảng cách mấu chốt. Nhưng là, cấp bậc cao quái làm sao lại dễ dàng như vậy đánh. Đại gia cũng không có đem ngoại giới thực lực thiên phú các loại mang vào, đều là tại bí cảnh ở trong bắt đầu từ số 0 thăng cấp. Mỗi cái cấp bậc sở được đến thực lực cùng đồ vật đều không khác mấy. Có thể nói tại cùng một cấp bậc bên trong, đại gia thực lực không kém bao nhiêu. Có thể kéo mở thực lực, liền làm một chút trang bị cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là những vật này đối phó đẳng cấp cao quái cũng không rõ ràng, muốn đơn đả độc đấu chiến thắng một quái, rất khó khăn. Đại gia không hẹn mà cùng nghĩ đến thành đoàn đánh quái. Một cái không được hai cái không được ba cái không được bốn cái. Lượng biến kiểu gì cũng sẽ gây nên biến chất. Tươi sống chơi chết hắn. Thế là, các vị thiên kiêu ở trong trấn nhỏ chiêu mộ đồng đội. Thành đoàn đánh quái. Ai nguyện ý thêm ta Tiêu Hàn, cùng ta cùng đi đánh quái, ra ngoài về sau ta nguyện ý dâng lên đan dược. Cặn bã nam Tiêu Hàn đong đưa một lá cờ, la lên đám người gia nhập. Lập tức, có rất nhiều người tới hỏi thăm. Thánh thể Diệp Phạm, Hắc Hoàng, đạo sĩ Bất Lương Tổ ba người cũng phất cờ hò reo, chúng ta sẽ tiến đánh Hoàng Kim một quái, ai nguyện ý gia nhập chúng ta. Ra ngoài về sau chúng ta sẽ có nguyên dâng lên. Ban thưởng là nguyên, cũng phi thường có sức hấp dẫn. Nữ đế Võ Chiếu cũng chiêu mộ đồng đội, bất quá nàng không tiết tháo để cho người ta trốn bước. Đúng lúc này, Quang Minh Thần Giáo A Sán, Vương Đằng, xuất lĩnh lấy khổng lồ người tu luyện tới. A Sán toàn thân kim quang chói mắt, một mặt từ bi, một bên vung lấy thánh thủy, ác ma đang thì thầm, ma quỷ đang gầm thét, bóng tối bao trùm lấy đại địa. Chỉ có đánh ngã đại ma vương, mới có thể thắng đến Quang Minh. Đây là chúng ta trách nhiệm, chúng ta nghĩa bất dung tử. Các vị thần bọn nhỏ, theo ta cùng nhau tiến đến A. Đánh ngã ma vương, nên đón Quang Minh. Người phía sau điên cuồng hò hét. Đánh ngã ma vương, nên đón Quang Minh. Đánh ngã ma vương, nên đón Quang Minh. Vương Đẳng cầm lấy súng, hét lớn, chúng ta đều là An Lan Điện hạ dũng sĩ. Thương chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Xuất phát. Người phía sau lại cùng điên cuồng hò hét. Thương chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Sau đó mang kiên định tâm, trùng trùng điệp điệp rời đi tiểu trấn, đi giết Hoàng Kim một quái. Đằng sau các nhân vật chính, cùng với các thiên kiêu thánh tử nhóm, nhìn xem cái này nhóm điên cuồng tín đồ, phi thường im lặng. Liên soát cái bột quái nha, khiến cho thanh thế như vậy to lớn, cảm giác thật muốn đi đổ lòng giống như. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Khổng lồ như vậy một đội ngũ, cày quái tốc độ chính xác nhanh bay lên, rất nhanh liền có thể đánh thông quan thẻ, đến lúc đó còn có bọn hắn chuyện gì. Mấy vị đang tại chiêu mộ nhân vật chính, nhìn xem đi xa đội ngũ khổng lồ, không hẹn mà cùng tụ cùng một chỗ. So nhiều người vĩnh thua xa Quang Minh thần giáo. Chỉ dựa vào vị kia thần sứ mở miệng, liền có thể lừa dối một đám cuồng tín đồ cho hắn bán mạng. Còn có Vương Đằng, tự xưng là bất hủ vương An Lan trung thực tùy tùng, An Lan các tín đồ càng nhiều, với lại lấy người tu luyện chiếm đa số, nguyện ý đi theo Vương Đằng làm. Bọn hắn kết hợp bắt đầu, đơn giản vô địch. Thánh thể Diệp Phạm lắc đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn đánh ngã đại ma vương, cướp đi cuối cùng cơ duyên. Tiêu Hàn nói. Ta cho rằng, chúng ta nhất định phải đi tinh anh tuyến đường. Võ Chiếu nói ra. Đám người quay đầu nhìn về phía nàng, đợi nàng giải thích. Nhiều người có nhiều người tốt, ít người cũng có ít người rượu. Nhiều người có thể công khai nghiền ép lên đi, bằng vào số lượng ưu thế thủ thắng. Nhưng ít người tương đối cơ động linh hoạt, phối hợp với nhau phía dưới cũng có thể lấy được to lớn hiệu quả. Cho nên ta cho rằng, chúng ta mấy cái liên hợp lại đến, lại kéo mấy cái, hình thành một cái bộ đội cơ động. Như thế, mới có cơ hội thay đổi bại cục. Cái chủ ý này không sai. Nhưng ít nhất cũng là đỉnh cấp thiên kiêu cấp bậc, đẳng cấp muốn đạt tới cấp 50 trở lên mới có hiệu quả, không phải chỉ làm liên lụy chúng ta. Nhưng là dạng này ngươi quá kém, cho dù có hắn cũng chưa chắc nguyện ý gia nhập chúng ta. Tiêu Hàn nói, đám người nhíu mày, muốn tìm tới dạng này người xác thực khó khăn. Với lại người ta có nguyện ý hay không gia nhập còn chưa nhất định đâu. Ta có thể kéo một người tới. Hắn liền là tiểu đấu chiến thánh viên, thiên phú và thực lực đều so thời cổ thánh tử cường. Hắn thiếu ta một phần nhân tình, hẳn là sẽ đáp ứng. Diệp Phàm nói, lập tức liên hệ đấu chiến thánh viên Tôn Ngộ Không. Đối phương bởi vì nợ nhân tình, lại muốn nhanh lên đánh thông quan, sảng khoái đáp ứng. Hiện tại chúng ta có được 4 vị tuyệt thế thiên kiêu cường giả, nếu như lại thêm một vị liên thỏa. Tuyệt đối không kém cỏi ở tại Quang Minh thần giáo đám người này. Các ngươi còn có thể kéo ai tiến đến? Võ Chiếu nói. Gâu. Lâm Bác Phàm thế nào? Ta nhìn thấy hắn, thường xuyên tại trong tiểu quán uống rượu. Hắc Hoàng nói ra. Nghe được Lâm Bác Phàm ba chữ, đám người con mắt đều sáng. Thế là, Lâm Bác Phàm xuất hiện trước mặt 5 người, một con chó, còn có một cái khỉ. Nhìn xem hắn cười tủm tỉm, có loại không có hảo ý cảm giác. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Bác Phàm cẩn thận nói. Ở chung lâu như vậy, đã sớm xem thấu bọn hắn bộ mặt thật. Chớ nhìn bọn họ dạng chó hình người, kỳ thật tâm đen đâu, đến đề phòng. Lâm Bắc Phàm, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta tác chiến tiểu phân đội, cùng đi đánh quái soát cấp. Kết hợp mấy người chúng ta lực lượng, hẳn là rất nhanh có thể đánh thông quan thẻ, thắng được cuối cùng cơ duyên. Võ Chiếu nói ngay vào điểm chính. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, không có hứng thú này, ở chỗ này ăn cơm uống rượu không tốt sao? Thánh thể Diệp Phạm lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi đi vào bí cảnh bên trong chính là vì ăn cơm uống rượu. Lâm Bác Phàm bưng chén rượu lên, nháy mắt nói, ta nhìn lên đến không giống sao. Đám người. Giống. Rất giống. Cảm giác ngươi chính là đến du lịch giống như bên trên. Chương 270, các ngươi ngẫm lại, chỉ có ta thích hợp làm đội trưởng. Vậy sao ngươi thăng cấp, đều nhanh cấp 60, so với chúng ta đều nhanh. Gâu! Hắc Hoàng kêu lên. Đương nhiên là dựa vào mấy người các ngươi, chẳng lẽ còn cần nhờ chính ta cố gắng? Đương nhiên, đây là không thể nói ra được. Thế là Lâm Bắc Phàm phất phất tay, Sơn Nhân Tử có diệu kế, ta sẽ không nói cho nói. Bất quá ở chỗ này đợi mấy ngày, ta cũng ngốc ngán, muốn nhanh lên rời đi nơi này. Như vậy đi, ta gia nhập các ngươi tiểu đội, bất quá muốn làm đội trưởng, các ngươi đều phải nghe ta. Mấy vị thiên kiêu do dự, làm thiên kiêu không ai phục ai, muốn cho chính mình nghe người khác lời nói càng khó. Sợ nhất là, đối phương không cẩn thận đem bọn hắn hố làm sao bây giờ. Gia hỏa này nhìn lên đến người vật vô hại, nhưng là hố người sự tình không làm thiếu, bọn hắn đều có chút sợ. Lâm Bác Phàm vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, yên tâm, ta sẽ không hố các ngươi, ta là có tiết tháo người. Đám người càng thêm không yên lòng, luôn cảm giác hắn có ý đồ xấu gì. Kỳ thật các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tại tất cả chúng ta bên trong, chỉ có ta thích hợp nhất làm đội trưởng. Lâm Bác Phàm lời nói thâm thía. Chỉ giáo cho. Tiêu Hàn hỏi. Chúng ta có thể dùng phương pháp bài trừ. Đầu tiên là ngươi Tiêu Hàn, ngươi gia hỏa này không có nhất danh dự, rõ ràng đáp ứng muốn cưới Triệu Thiên Kim cùng Như Hoa cô nương, kết quả cuối cùng chạy trốn, phiên bản hiện đại Trần Thế Mỹ bất quá cũng chỉ như vậy. Triệu Thiên Kim cô nương ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, kết quả ngươi lại chạy. Mắng ngươi một tiếng cặn bã nam, đều oan ức cái từ này. Như thế người vô tình vô nghĩa, ngươi có tư cách gì làm đội trưởng? Lâm Bác Phàm vắng vẻ nhập bên trong nói. Tiêu Hàn. Những người khác nhịn không được gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Hàn lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Nữ đế võ chiếu đem đầu xoay đi qua, phi. Cặn bã nam. Tiêu Hàn. Kế tiếp là Diệp Phạm Diệp huynh đệ, ngươi cũng không có tư cách làm đội trưởng. Lâm Bác Phàm nói ra. Ta vì cái gì không có tư cách? Diệp Phàm ngộng. Chủ yếu là ngươi quá cảm xúc hóa, tính tình nóng nảy, động một chút lại niết bàn độ lôi kiếp, đồng quy vu tận. Không chỉ có hố chính mình, còn hố thảm đồng đội, chúng ta ai nhận được? Lâm Bác Phàm mở ra tay. Nhưng là bây giờ tại bí cảnh bên trong, không có cách nào niết bàn. Diệp huynh đệ, ngươi còn nghe không ra ta trong lời nói ý tứ sao? Lâm Bác Phàm ánh mắt thăm thẳm nhìn xem hắn, cảm xúc hóa. Một cái khác giải thích liền là tinh thần xảy ra vấn đề. Ngươi xem một chút hiện tại có ai cả ngày có một thanh quan tài lớn, như thế điểm xấu. Trừ tinh thần có vấn đề còn có cái gì cái khác giải thích. Bệnh tâm thần là không thể làm đội trưởng, cho nên ngươi tự nhiên bài trừ. Thánh thể Diệp Phạm. Những người khác, lập tức rời xa nên người bị bệnh tâm thần. Lâm Bác Phàm nhìn về phía vị kế tiếp nhân vật chính, ngụy trang thành Đỗ Nguyệt Sơn nữ đế võ chiếu. Nữ đế võ chiếu ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nhìn thẳng. Lâm Bác Phàm ung dung mở miệng, Đỗ huynh đệ, còn muốn ta nói sao? Ngươi là chúng ta trong mọi người không có nhất tiết tháo một cái, thề giống đánh giấm, hố người thủ đoạn một cái tiếp một cái, vạn nhất ngươi coi đội trưởng đem chúng ta đều hố làm sao bây giờ? Nữ đế võ chiếu. Lâm Bác Phàm nhìn xem vị kế tiếp thiên kiêu đấu chiến thánh viên Tôn Ngộ Không. Ta có vấn đề gì? Ta là đấu chiến thánh viên, chiến thiên chiến địa chiến chúng sinh, trời sinh vì chiến đấu mà sinh. Thực lực của ta cường đại lại huyết mạch cao quý. Chẳng lẽ không có tư cách làm đội trưởng sao? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, tự tin nói. Người khác đều có thể làm, duy chỉ có ngươi không được. Bởi vì dung mạo ngươi thực sự quá xấu, xấu cho ta cũng không biết không cách nào hình dung, làm đội trưởng sẽ có nhục chúng ta hình tượng, rất mất mặt có được hay không? Lâm Bác Phàm ghét bỏ nói. Đấu chiến thánh viên Tôn Ngộ Không. Cũng dám nói ta xấu, có tin ta hay không chẳng ngươi. Tôn Ngộ Không không phục. Đến nha, ngươi chém vào ngược lại ta theo họ ngươi. Lâm Bác Phàm liếc nhìn. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt héo, Lâm Bác Phàm cao hơn mấy cái đẳng cấp, căn bản đánh không lại. Từ khi bên trên một lần bị thần phượng nắm lên kiếp sau sắc dùng lửa đốt về sau, hắn khác sâu hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, đánh không lại thời điểm tuyệt đối không nên gượng chống, không phải sẽ chết rất thảm. Về phần các ngươi hai cái ta liền không nói nhiều, Hắc Hoàng nguyên nhân cùng Tôn Hầu Tử cùng loại, hình tượng vấn đề. Về phần đoạn đạo trưởng, người khác đều để ngươi đạo sĩ bất lương, cũng không cần ta cường điệu. Hắc Hoàng, đạo sĩ bất lương. Cho nên đếm tới đếm lui, hay là ta thích hợp nhất. Ta không có Tiêu Hàn như thế cặn bã, cũng không có Diệp Phạm như thế bệnh tâm thần, so Đỗ huynh đệ có tiết tháo, so Tôn Hầu Tử đẹp mắt Lâm Bắc Phàm giọng nói bất đắc dĩ, không phải ta muốn làm. Mà là tình thế bức người không thể không làm. Ta cũng là vì mọi người tốt mới cố mà làm đón lấy trách nhiệm, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Đáng người. Về sau đi qua một loại kịch liệt thảo luận, miễn cưỡng đồng ý Lâm Bắc Phàm yêu cầu. Bất quá ta đầu tiên nói trước, nếu như ta cảm giác ngươi tại đánh cái gì chủ ý xấu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nghe. Với lại ngươi lãnh đạo chức vị, chỉ hạn ở tại làm nhiệm vụ bên trong, sự tình khác không mượn ngươi xen vào. Võ Chiếu nói, yên tâm tốt, ta coi như không còn tiết tháo, cũng so ngươi có tiết tháo. Lâm Bác Phàm chân thành nói. Nữ đế võ chiếu. Bên cạnh mấy người, không hẹn mà cùng gật đầu. Nữ đế võ chiếu. Thế là, sự tình cứ như vậy định ra đến. Đi. Hiện tại chúng ta nên ra ngoài đánh quái thăng cấp. Bằng mấy người chúng ta thực lực, hoặc là không đánh, muốn đánh liền đánh mạnh nhất. Ta nghe nói đông nam phương hướng 120 km chỗ, nơi đó có một cái cấp 60 hoàng kim một quái, đánh chết hắn có thể ra hoàng kim bảo dương. Tiêu Hàn xoa xoa tay, kích động. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta bây giờ cũng coi là binh cường mã tráng, phải làm nhất là liên hợp lại đến đào thải cái khác đối thủ cạnh tranh, nói thí dụ như những cái kia cổ hoàng thánh tử. Đem bọn hắn giết chết mấy cấp, dạng này bọn hắn liền đuổi không kịp chúng ta. Võ chiếu sát khí lắm liền nói. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, quả nhiên nhất không tiết tháo vô cùng tàn nhẫn nhất là hắn. Bất quá nghe cái chủ ý này, tất cả mọi người phi thường ý động. Lâm Bác Phàm lắc đầu, hiệu quả cũng không rõ ràng, đến lúc đó bọn hắn sẽ liên hợp môn phái bên trong các đệ tử, giống Quang Minh thần giáo như thế dùng người số cho bọn hắn luyện cấp. Chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu hành động, chúng ta không có cơ hội. Với lại, không có đánh ngược lại Đại Ma Vương, cấp bậc thăng lại nhanh cũng không có dùng. Căn cứ ta phỏng đoán, cái này Đại Ma Vương không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ cho đến nay cũng không có một vị dũng sĩ có thể đánh ngược lại Ma Vương. Tại bí cảnh bên trong, chúng ta chân chính đối thủ có lại chỉ có một cái kia chính là Đại Ma Vương, mà không phải cổ thánh tử bọn người. Muốn đánh ngược lại Ma Vương, cần càng nhiều dũng sĩ. Cho nên, chúng ta hay là trước thành thật luyện cấp đi, đem cấp bậc thăng lên lại nói. Đám người gật gật đầu, thế là liên hợp lại tới lui luyện cấp. Cùng lúc đó, cái khác thiên tiêu, cổ thánh tử bọn người cũng kéo bè kết phái, tạo thành từng cái đoàn đội ra khỏi thành đánh quái. Có, lấy môn phái làm hạch tâm, tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ, giúp đỡ thánh tử soát cấp. Như thế, đại gia lại tiến vào thăng cấp dậy sóng bên trong, cấp bậc lại một lần nhanh chóng dâng lên đến. Chương 271, bị cướp quái. Giờ này khắc này, Lâm Bác Phàm chính xuất lĩnh lấy đại gia cày quái. Đây là một đầu cấp 60 hoàng kim bột quái như đầu quái, thân thể lực đại vô tận, với lại phòng cao máu lại dày, sẽ còn phun ra hỏa diễm, sẽ đại địa trà đạp các loại kỹ năng, muốn giết hắn phi thường khó khăn. Bất kỳ một cái nào cấp 60 phía dưới dũng sĩ đụng tới, đều sẽ quỳ. Bây giờ đại gia bắt đầu từ số 0, không có lấy phía trước thể chất các loại thần thông tuyệt học các loại, chỉ còn lại có một thân kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức, muốn đối phó hoàng kim bột quái chỉ có thể thành đoàn đến soát. Lúc này Lâm Bắc Phàm đang ngồi ở dâm mát dưới đại thụ, chỉ huy đám người cải quái. Khi nhỏ, nhanh mời ngươi cây gậy kia đi đánh hắn chân. Tiêu Hàn, ngươi chính là đùa lửa, đụng hắn hỏa diễm tránh cái gì tránh. Nhanh xông đi lên, phong bế miệng hắn. Ngươi đầu này chó chết đi cắn hắn cái đuôi. Nhìn xem người ta đỗ minh đệ mới ra dáng, chuyên môn đánh lén châu quái lô thai. Ta nhìn ra, hắn nhược điểm liền là cái kia cái mũi, đại gia chuyên môn đánh hắn cái mũi. Hắn phần bụng là cái thứ hai nhược điểm, bên trên. Dùng băng hệ kỹ năng hiệu quả tốt nhất, để đỗ minh đệ chủ công. Rốt cục, tại đại gia nỗ lực dưới, rốt cục xử lý cái này một đầu hoàng kim một quái, trong đó Diệp Phạm hoàn thành cuối cùng một giết, cho nên đạt được to lớn ban thưởng, đi lên trên cấp 3. Bởi vì hệ thống đồng bộ, Lâm Bác Phàm vụng trộm thăng một cấp. Không có cách, chủ yếu là Lâm Bác Phàm cấp bậc quá cao, đồng dạng kinh nghiệm thăng cấp hiệu quả còn kém. Tốt, vất vả, đại gia vất vả. Nghỉ ngơi một hồi về sau. Chúng ta đi đối phó bên dưới một đầu hoàng kim một quái. Vừa mới ta đã hỏi chỉ dẫn tinh linh, tại phương hướng Tây Bắc, không đến 100 km. Lâm Bác Phàm cười ha hả nói. Lâm huynh đệ, ngươi nhưng có điểm không tử tế a. Tiêu Hàn mở miệng. Nói thế nào? Lâm Bác Phàm mỉm cười. Ngươi xem chúng ta ở phía trước quyết đấu sinh tử, ngươi lại tại đằng sau hóng mát, đây cũng quá không chính cống. Tiêu Hàn nói. Mấy người khác nhau nhau gật đầu, đối với Lâm Bác Phàm phi thường bất mãn. Các ngươi lời nói này. Các ngươi cho là ta thật lười biếng sao? Lâm Bác Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, ta nhưng thật ra là gánh chịu chỉ huy chức trách, nhìn chung toàn cục, tổ chức đại gia làm chiến, áp lực rất tốt đẹp không tốt. Các ngươi sở lấy ngực nói một chút, bằng lương tâm nói, nếu như không phải ta nhìn ra hoàng kim quái nhược điểm, các ngươi có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn sao? Nếu như không phải ta chỉ huy các ngươi, hiệu suất có thể cao như vậy sao? Hưởng ta một loại khổ tâm, lại bị các ngươi xem như lòng lang dạ thú, tâm ta khổ a. Lâm Bác Phàm sờ lấy chính mình tiểu tâm can, thương tâm gần chết nói. Mọi người nhất thời có chút xấu hổ. Đúng là Lâm Bác Phàm nhìn ra hoàng kim quái nhược điểm, tại hắn chỉ huy phía dưới đại gia xác thực đánh cho rất thông thuận, nhìn lên đến Lâm Bác Phàm xác thực cư công chí vĩ. Nhưng nhìn hắn ở phía dưới hạnh phúc hóng mát, bọn hắn ở phía trước ngươi chết ta sống, trong lòng luôn luôn không được sức lực. Gia hỏa này đến cùng là đi ra đánh quái, hay là đi ra du lịch. Không có ý tứ Lâm Huynh, ta hiểu lầm ngươi. Tiêu Hàn thành khẩn nói. Thật xin lỗi a Lâm Huynh, Diệp Phạm há mồm. Những người khác muốn nói thật xin lỗi, nhưng là ngượng nghịu mặt mũi. Không quan hệ, tất cả mọi người là huynh đệ bằng hữu, khó tránh khỏi va va chạm chạm, nhưng là nói ra liền tốt. Lâm Bác Phàm vô cùng rộng lượng, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi đánh thứ nhì đầu quái. Ta mới từ chỉ dẫn tinh linh bên kia hiểu được, tại phương hướng tây bắc 100 km chỗ, cũng có một đầu cấp 60 hoàng kim một quái, là một đầu thụ yêu, đánh xong hắn chúng ta lại có thể thăng 2 cấp. Đại gia trong lòng hổ thẹn, Lâm Bác Phàm lúc này còn nghĩ bọn họ. Thế là, đám người cấp tốc chạy về phía bên dưới một đầu hoàng kim một quái. Tại Lâm Bác Phàm chỉ huy phía dưới, đám người cấp tốc đem đầu này hoàng kim bột chết máu đánh rụng, ngay tại bị đánh giết thời điểm, nơi xa vọt tới một đám đội ngũ khổng lồ, đem nơi này bao bọc vây quanh. Dẫn đầu hay là đối thủ cũ, đến từ hồn tông cổ thánh tử Lang Hải, nhìn xem trước mắt mấy người, lộ ra một tiếng cười quái dị, dương dương đắc ý nói, nguyên lai là mấy người các ngươi, thật sự là xảo. Ha ha, ngươi muốn làm gì? Đỗ Nguyệt Sơn nhíu mày hỏi. Muốn làm gì? Tình huống bây giờ còn không rõ lộ ra sao? Lang Hải biến sắc, lớn lối nói, đầu này hoàng kim quái hiện tại là ta, các ngươi tốt nhất lập tức rời đi, không phải có các ngươi tốt nhìn. Có các ngươi tốt nhìn. Người chung quanh giơ lên vũ khí, khí thế phách lối. Lâm Bác Phàm bọn người thấy rõ, rõ ràng là muốn cướp quái. Loại này đã là bí cảnh ở trong thông thường thao tác, chỉ là không có nghĩ đến có một ngày, bọn hắn những thứ này đương đại tuyệt thế thiên kiêu sẽ bị người khác cướp được trên đầu. Chúng ta không giao, lại như thế nào? Diệp Phàm quát. Không giao. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại gia hiện tại cũng tại bí cảnh bên trong, thực lực không kém bao nhiêu, các ngươi nhân số muốn ít như vậy, ta nhìn các ngươi làm sao lật trời. Các huynh đệ, chém hắn nha. Lang Hải huy động nắm đấm. Giết nha. Đám người khí thế hùng hổ xông lên. Lâm Bác Phàm bọn người như lâm đại địch. Chính như Lang Hải nói, thực lực không mang vào đến, nghĩ thoáng chết đều không được. Đối mặt với thế tới hung hăng đại quân, chỉ có thể trốn. Thế nhưng là đúng lúc này, Lâm Bác Phàm trên tay nhiều một bình dược tề, ném vào hấp hối hoàng kim bột chết miệng bên trong. Ăn bình dược tề này về sau, hoàng kim bột quái đầy máu phục sinh. Giống. Tất cả mọi người bối rối. Hoàng kim bột quái xông thế nào tới, mau trốn a. Mẹ a, thật là mẹ a. Xong đời, Lâm Bác Phàm cái này hố hàng. Lại phẫn nộ lại khôi phục thực lực, hoàng kim bột quái nên khủng bố đến mức nào. Thế là, Lang Hải mang đến quân đội bị đoàn diệt. Toàn bộ đoàn đội chỉ còn lại có một cái Lang Hải. Đang liều mạng chạy trốn, bị Lâm Bắc Phàm mấy người vây lại. Hiện tại là chúng ta nhiều người ngươi ít người, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tiêu Hàn kêu lên. Các ngươi chớ đắc ý, cùng lắm liền là trả giá một cái mạng, chờ ta tới lại là hảo hán một đầu. Lang Hải vẫn như cũ phách lối. Thế là, hắn bị đám người loạn đao chém chết. Giải quyết Lang Hải về sau, Lâm Bắc Phàm sờ lên cằm. Các huynh đệ, dứt khoát chúng ta cũng đi đoạt quái A. Nhất là những cái kia cổ thánh tử các loại, bọn hắn trừ dẫn đầu mạnh. Cái khác đều là đám ô hợp. Bằng mấy người chúng ta thực lực, đoạt quái phi thường dễ dàng. Cái này tổn hại nhân chủ ý, đạt được đại gia nhất trí đồng ý. Thế là, bọn hắn bắt đầu đối với những khác cổ thánh tử nhóm ra tay, chuyên đoạt bọn hắn quái, thăng cấp nhanh chóng bắt đầu. Chương 272, đánh ngã giữa hồ quái, tiến vào ma vương tòa thành. Như thế qua hơn 10 ngày, Lâm Bác Phàm lặng yên lên tới cấp 99. Bất quá, Lâm Bác Phàm đồng thời không có gấp vượt quan. Hắn muốn đợi người đi thăm dò đại ma vương lợi hại. Về phần mấy vị khác nhân vật chính, cũng lên tới cấp 90 trở lên. Còn có rất nhiều thánh tử, cổ thánh tử các loại, mặc dù bị Lâm Bắc Phàm cửa cướp đi không ít quái, nhưng là dựa vào môn phái khổng lồ đệ tử giúp hắn gian lận, cũng nhanh chóng lên tới cấp 90 trở lên, khoảng cách cuối cùng cấp 99, gần trong gang tấc. Lúc này, giữa thiên địa truyền tới một cái càn rỡ tiếng cười. Ha ha, ta rốt cục lên tới cấp 99. Hiện tại ta liền đi đánh ngã đại ma vương. Bí cảnh cơ duyên là ta. Đám người nhìn qua đi, người kia là bất hủ thế gia Chu gia đương đại tộc trưởng nhi tử, tên là Tuần Nguyên, đương đại một tên đỉnh cấp thiên tiêu. Khi hắn tiến đến bí cảnh thời điểm, liền phát hiện bút, để gia tộc người cho hắn soát cấp, cho nên nhanh chóng soát đến cấp 99, xa xa siêu việt người khác. Hắn làm người tương đối tự đại trương dương, cho nên soát thông quan thời điểm, nhịn không được bạo lộ ra. Tuần Nguyên nhìn xem những thứ này mạnh hơn hắn cỡ nào thiên kiêu cùng thánh tử nhóm. Lúc này đang dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem hắn, không khỏi dương dương đắc ý bắt đầu, chắp tay nói, các vị không có ý tứ, ta đi trước. Sau đó, liền lao tới đại ma vương chỗ, làm cái thứ nhất đổ ma dũng sĩ. Tuần Nguyên, hắn sẽ thành công sao? Xem trước một chút đi, đại ma vương không dễ dàng như vậy đánh. Hắn vừa vặn cho chúng ta tìm kiếm đường. đám người theo sau, đi vào một cái xa hoa tòa thành bên ngoài. Cái này xa hoa tòa thành nằm ở trong hồ lớn đảo nhỏ, chỉ có một đầu cầu kết nối lấy đại lục, đại ma vương liền ở tại trong thành bảo. Chỉ có đánh tới cấp 99 người, mới có thể vượt qua cây cầu kia, đi đến đối diện đánh đại ma vương. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn cơi trên cầu lớn, dâng trào tiến về phía trước. Ngay lúc này, nước hồ sôi trào bắt đầu, từ trong hồ toát ra một thanh giống như khủng long thể hình khổng lồ quái thú, phun ra lượng lớn nước, công kích cầu kia đầu tuần nguyên. Đám người giật mình, thầm nghĩ quả nhiên có vấn đề. Đồng thời trong lòng toát ra một đoạn tin tức, trăm cấp kim cương một quái, giữa hồ quái. Không cần phải nói, chỉ có đánh ngã cái này một đầu giữa hồ quái, mới có thể vượt qua cây cầu kia, đi đánh đại ma vương. Mà đầu này quái đẳng cấp, so dũng sĩ còn cao hơn một cấp, hơn nữa còn là kim cương một quái, máu dày phòng lại cao, lực công kích tổn thương gấp đôi, phi thường khó đánh giết. Như thế, không đến 2-3 hiệp, tuần nguyên gệ mẹo vờ, rất cấp bị loại. Về sau, giữa hồ quái chìm vào đáy hồ, gió êm sóng lặng. Một trận chiến này cho đám người to lớn đả kích, tâm tình mọi người nặng nề trở về. Chính như chúng ta đoán như thế, cái này đại ma vương quả nhiên không có dễ giết như vậy, chỉ dựa vào một vị dũng sĩ ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Cho nên nhất định phải liên hợp nhiều vị dũng sĩ, mới có cơ hội đánh bại giữa hồ quái, đi vào trong thành bảo đánh bại đại ma vương. Mà xem như cuối cùng bột đại ma vương, khẳng định so giữa hồ quái càng khủng bố hơn. Chỉ có mấy vị dũng sĩ khả năng cũng không đủ, về phần muốn bao nhiêu cũng nói không rõ ràng. Cho nên, hẳn là làm hết sức liên hợp tất cả dũng sĩ. Lâm Bác Phàm nói ra, mấy vị khác thiên kiêu gật gật đầu, đây là bây giờ biện pháp duy nhất. Cái khác thiên kiêu thánh tử nhóm, đi qua phân tích về sau, cũng cảm thấy không có liên hợp lại đến, mới có thể đánh bại ma vương. Thế là, đám người lại lâm vào đến thăng cấp triều dâng ở trong. Từng cái thiên kiêu tiến vào cấp 99, Tiêu Hàn, Diệp Phạm, Võ Chiếu. Bất quá cũng không có vội vã hành động, tiếp tục chờ đợi người khác. Làm tất cả thế lực lớn thiên kiêu đều trở thành cấp 99 dũng sĩ về sau, đại gia không hẹn mà cùng gom lại ma vương tỏa thành bên ngoài. Tất cả mọi người lại tới đây, dư thừa nói nhảm ta liền không nói nhiều, hiện tại chúng ta muốn làm liền là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác đánh ngã giữa hồ quái, như thế mới có cơ hội đi vào tòa thành trực diện đại ma vương. Về phần đại ma vương, có thể thúc đẩy giữa hồ quái, khẳng định cũng phi thường khủng bố. Cho nên đang khôi phục đại ma vương thời điểm, chúng ta cũng cần chung sức hợp tác, không phải phí công nhọc sức, lại được trùng luyện một lần. Về phần cơ duyên, đều bằng bản sự. Đạo lý đều hiểu, đại gia gật gật đầu. Tất cả mọi người vô cùng tin tưởng, bởi vì lần này thế nhưng là góp đủ trên 100 vị cấp 99 dũng sĩ, một vị đều là thiên kiêu cấp nhân vật, trong đó đạt tới tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc liền có hơn 20 vị. Như thế xa hoa đội hình, đối phó một cái 100 cấp bậc quái, dư xài. Hiện tại, còn có người nào bổ sung? Ta có. Quang Minh thần giáo A Sán đứng ra, mặt mũi tràn đầy từ bi nói, tại cái này ra quân thời khắc, ta đại biểu Quang Minh thần chúc phúc các vị dũng sĩ, chúc đại gia thắng ngay từ trận đầu. Đây là thánh thủy, chúc phúc các ngươi. Trên tay nhiều một cái bồn lớn nước, vung hướng đám người. Soạn. Một bên vẩy thánh thủy một bên ân cần hỏi thăm, muốn hay không gia nhập thần giáo. Quang Minh thần sẽ phù hộ ngươi. Đại gia đơn giản phân phối nhiệm vụ, sau đó cơi trên cầu lớn. Hướng phía ma vương tỏa thành đi đến. Quả nhiên, nước hồ lại một lần sôi trào, cái kia một đầu cấp 100 kim cương bột quái giữa hồ quái xuất hiện, ngăn tại con đường phía trước, giữ tợn lấy phun ra to lớn thác nước. Ào ào lạp lạp. Liên lần này, có mấy vị thiên kiêu không tránh né được, bị đối phương miểu sát. Mau tránh ra. Dựa theo nguyên lai kế hoạch mài hắn máu. Có người kêu lên. Đối phó dạng này bột quái, tất cả mọi người phi thường có kinh nghiệm, chủ yếu là thông qua linh hoạt trốn tránh. Đến mài rơi trên người hắn máu, như thế mới có thể giải quyết hết đối phương. Quá trình tương đối dài dằng dặc, phi thường chú trọng trốn tránh kỹ xảo. Nếu như trốn không thoát, bị đối phương đánh trúng trên cơ bản mang ý nghĩa đào thải ra khỏi ván cờ. Lâm Bác Phàm nhìn chuẩn một cái cơ hội, phát một cái đại chiêu công kích đến giữa hồ quái yếu kém nhất trong mắt, để lượng lớn chảy máu, đồng thời cũng làm cho hắn mất đi tầm mắt. Bột quái trở nên phẫn nộ, đồng thời cũng mất đi lý tính, uy hiếp lực lượng giảm mạnh. Như thế. Tại đại gia chân thành hợp tác phía dưới, rốt cục xử lý giữa hồ quái. Rốt cục xử lý hắn, hy sinh mấy chục người đâu. Còn có cuối cùng đại ma vương, đại gia phải cẩn thận. Đại gia thuận cầu lớn, hưng phấn lại cẩn thận hướng phía tòa thành đi đến lẩm bẩm. Lúc này, tòa thành trống rỗng, đồng thời không có cái gì đại ma vương, chỉ có một cái kỳ quái sinh vật. Dung mạo của nàng phi thường kỳ lạ, chỉ so với một đứa bé lớn hơn một chút, toàn thân lông xù, lông tóc trắng đen xen kẽ. Thân thể tròn vo, đầu cũng tròn vo. Cặp kia nho nhỏ trên ánh mắt có hai đóa to lớn mắt quầng thâm, lúc này chính ôm lấy một khỏa tiên khí bức người lớn quả đào, ngồi tại giống như giường trẻ nít trên giường, lung la lung lay. Vui sướng gặm. Nhìn lên đến lại manh lại đáng yêu. Tại bên cạnh nàng, còn có rất thật tốt ăn đồ ăn, nhìn lên đến đều có chút bất phàm. Đúng lúc này, nàng màu đen lỗ thai nhỏ đột nhiên hoạt động. Ân, có người đến. Chương 273, Ngạo Kiều Đại Ma Vương. Nàng quay đầu, xuất hiện trước mặt một cái to lớn màn sáng, nhìn thấy tình huống ngoại giới. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi đến tòa thành phía trước, mới phát hiện tòa thành khổng lồ như thế, chỉ là cái này một tòa cửa lớn, liền có hơn 100 mét cao, đại gia đứng tại tòa này cửa phía trước, nhỏ bé như vậy. Như thế, đại gia trong lòng càng thêm thấp thỏm. Phòng ở bình thường là căn cứ nhập hộ thân cao đến thiết kế, cửa ra vào cứ như vậy cao, như vậy bên trong ma vương chính xác phi thường cao lớn, không nói có 100 mét, 50-60 mét hay là có. Tại cái này bí cảnh bên trong, quái thể hình cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, thể hình càng lớn thực lực liền càng mạnh. Thông qua cái này cửa cùng tòa thành liền có thể suy đoán ra bên trong chủ nhân đại khái thể hình, chính xác lớn như núi cao, thực lực phi phàm. Một vị thiên kiêu sợ hãi thán nói, đang tại quan sát manh vật ngộng, lại còn nói người ta thể hình lớn, có hay không nhãn lực sức lực. Người ta rõ ràng rất nhỏ đầu, hai tay liền có thể ôm lấy đến. Lúc này, lại có một vị thiên kiêu thận trọng nói, đại gia phát hiện không có, nơi này thật yên tĩnh. Theo ta được biết, yêu thú đều có địa bàn phân chia, yêu thú càng mạnh đại địa bàn lại càng lớn, đồng thời cũng càng vì yên tĩnh, bởi vì hắn trên thân uy thế cùng khí tức dọa đi yêu thú cùng chim thú trùng ngư. Xác thực có tình huống như vậy. Đấu chiến thánh viên Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Cái kia manh vật lại ngộng, ta đáng sợ như thế sao? Ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn quấy rầy đến ta đi ngủ mà thôi, cho nên ngăn cách bọn hắn, không cho bọn họ chạy tới. Manh vật tiếp tục ôm lấy lớn quả đào gặm, một bên tiếp tục xem chúng sinh muôn màu. Tại màn sáng bên trong, lại có một vị thiên kiêu nói ra, phía trước ta một mực quan sát đầu kia giữa hồ quái, phát hiện hắn một mực trong hồ đi khắp, nhưng là cho tới nay không dám tới gần tòa thành, giống như nơi đó có cái gì kinh khủng đồ vật giống như. Ta dám khẳng định, trong này chính xác ở một cái quái vật kinh khủng, để hắn đều sợ hãi. Tòa thành ở trong tiểu manh vật lại một lần ngộng, lại còn nói người ta kinh khủng. Người ta rõ ràng rất mềm manh đáng yêu, chỗ nào kinh khủng. Rõ ràng là đầu kia quái vật dáng dấp quá xấu. Không muốn để cho hắn tới gần ảnh hưởng ta khẩu vị thôi. Như vậy, chứng minh con ma vương này không thể coi thường, ngay cả trăm cấp kim cương bột quái đều sợ hãi. Đám người bên dưới một cái kết luận. Tòa thành ở trong manh vật rốt cục kịp phản ứng, đúng, ta là đại ma vương. Ta rất hung, ngao. Thế là bỏ xuống lớn quả đào, hưng phấn bỏ xuống giường. Ngoại giới bên trong, tâm tình mọi người trở nên khẩn trương. Có người, trong lòng đánh lên chống lui quân. Đã đến đều lại tới đây. Vậy liền xông vào một lần đi, chung quy phải biết ma vương là bộ dáng gì, có được cái dạng gì thực lực, thất bại luyện cấp lại đến. Một vị thiên kiêu mở miệng nói ra. Đám người gật gật đầu, đều đi tới cửa không xông vào một lần, sẽ không cam tâm. Đám người hợp lực, chậm rãi đẩy ra cửa lớn, sau đó mang thấp thỏm trong lòng đi vào. Mới phát hiện đi đến một cái to lớn vô cùng trong không gian, cái không gian này so bên ngoài nhìn thấy còn muốn lớn, giống như vận dụng không gian trận pháp, đem không gian mở rộng gấp mấy chục lần. Trống rỗng, lại phi thường yên tĩnh, đám người dậm chân thanh âm ở bên trong tiếng vọng, đặc biệt dọa người. Toàn bộ không gian bên trong, chỉ có 8 rễ to lớn hoàng kim cây cột, chống lên tòa thành. Càng đi vào trong, càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, bị đẩy ra cửa lớn một tiếng ầm vang, đóng lại. Đám người giật mình, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Tại lúc này, tòa thành chấn động bắt đầu. Đây là cái gì tình huống, sinh ra địa chấn. Ta cảm thấy đại ma vương muốn đi ra. Không thể coi thường, đại gia phải cẩn thận. Đại gia nhất định phải liên hợp lại đến. Tất cả mọi người xuất ra vũ khí, toàn thân căng cứng, chuẩn bị đối địch. Lúc này, một cái nhiệt tình lại to rõ thanh âm truyền đến, hoan nghênh các vị đường xa mà tới dũng sĩ. Các ngươi có thể đi đến nơi này, chứng minh các ngươi trò chơi chơi không sai. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, chỉ có đánh ngã đại ma vương, mới có thể thắng lấy cuối cùng nghịch thiên cơ duyên. Các ngươi, đều chuẩn bị kỹ càng sao. Hiện tại để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cho mời sử thượng dễ thương nhất đáng yêu nhất đại ma vương lóe sáng đăng tràng. Nửa ngày, không có động tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người ở vào ngộng bức bên trong, không có vỗ tay. Cái này cái quỷ gì thao tác? Chúng ta là đến đánh đại ma vương, làm sao còn muốn dùng bàn tay âm thanh hoan nghênh hắn đi ra? Với lại dễ thương nhất đáng yêu nhất đại ma vương. Đại ma vương dùng những thứ này hình dung từ thích hợp sao? Lại là cái thanh âm kia, mang theo một tia bất mãn. Tại sao không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô? Không có tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, đại ma vương là sẽ không ra đến. Chúng ta lại đến một lần. Đám người lại một lần mộng bức. Chúng ta liền là đến đánh cái đại ma vương, làm sao có dạng này không hợp thói thường yêu cầu. Đầu này đại ma vương quá ngạo kiều a. Cái thanh âm kia lại trở nên nhiệt tình to rõ, hiện tại, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cho mời sử thượng dễ thương nhất đáng yêu nhất đại ma vương lóe sáng đăng tràng. Đám người rốt cục thưa thất vỗ tay, xem xét liền rất ứng phó. Không được, tiếng vỗ tay không đủ nhiệt liệt, cảm xúc không đủ sung mãn, quá qua loa, đại ma vương là sẽ không ra đến. Đại ma vương đã có chút tức giận, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Cho ngươi thêm nhóm một cơ hội cuối cùng, nếu như còn không đạt được đại ma vương yêu cầu, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam tại tòa thành bên trong, khi nàng nhân sủng. Đám người đánh một cái cơ linh. Đầu này đại ma vương thật sự là quá tùy hứng, vỗ tay không đạt được yêu cầu còn muốn bị giam bắt đầu, làm nhân sủng.